Chương 380, Lôi Chỉ Quốc Lôi Linh Các thành lập. Chương 380, Lôi Chỉ Quốc Lôi Linh Các thành lập. Hàn Diệp đột phá chí tổ còn Kiều Tuệ Châu đã là chuẩn thần, tu vi dựa vào tốc độ tu luyện cũng không hề kém cạnh Hàn Vũ Thiên một chút nào, trọng trấn trung và vong linh thành đô được trả về, Hàn Vũ Thiên sau một hồi điểm hóa một số người của Hỗn Nguyên Thánh Quốc cũng chuẩn bị rời khỏi. Nam Nguyệt Tiễn từ khi biết được Hàn Vũ Thiên có nương tử và cả con cái thì nàng có chút rụt rè khi từ Thái Hư trở về đã hòa nhập vào đám đông không còn tiếp cận hắn như trước. Hàn Vũ Thiên lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Nam Nguyệt Tiễn nói, ngươi khi đột phá tới thần cảnh thì hãy mở nó ra, những thứ trong đây có thể giúp ích được cho con đường tu luyện của ngươi sau này, nếu một ngày nào đó có thể rời khỏi chân mục thổ giới duyên số đủ đầy thì có lẽ sẽ gặp lại. Nam Nguyệt Tiễn nắm lấy túi chữ vật trong tay nhẹ gật đầu mỉm cười. Thời gian trôi qua, Ngô Hoàng Đế quốc đã hoàn toàn bị tiêu diệt và cả tàn dư của Tà Tinh Các, trải qua 4 năm rèn luyện bên trong chân mục thổ giới các thế lực đều có được cơ duyên cũng kèm với đó là tổn thất không nhỏ. Hỗn Nguyên Thánh Quốc vậy mà cũng chỉ còn một nửa nhân lực số còn lại đã chết hoặc là bị không gian xoáy đến một nơi khác, Phúc Hải Thánh Quốc, Hỏa Tinh Thánh Quốc, Vân Vượng Thánh Quốc, Tiên Thiên Thánh Quốc, Mộ Khương Thánh Quốc và Phong Sơn Thánh Quốc cũng tổn hại không kém thậm chí là nhiều hơn. Yêu tộc và ma tộc trở về từ dị tộc đại thiên thế giới nhân lực vậy mà không hao tổn một binh một tốt nào. Từ khi chân mục thổ giới mở ra lần đầu tiên thì yêu tộc và ma tộc đã giao dịch với người của dị tộc đại thiên, mang lượng lớn tài nguyên từ Tô Lăng giới vào để đổi lấy cơ duyên và truyền thừa ở dị tộc đại thiên thế giới, xem như đôi bên cùng có lợi cũng không mất mát gì. Hàn Vũ Thiên đứng trên đỉnh một vách đá nhìn về xa xa nói, tất cả trở về thôi. Lệnh bài danh ngạch chân mục thổ giới của tất cả mọi người từ trong túi chữ vật lao ra bay thẳng lên cựu thiên hóa thành vòng xoáy không gian hút bọn họ vào trong. Người của chân mục thổ giới nhìn lên bầu trời thì không ngừng thấy người của ngoại giới đang dần dần rời đi. Nam Minh Thần Cung chân mục bí cảnh mở ra liền có mấy đạo lưu tinh chui ra không ngừng. Hàn Vũ Thiên là kẻ xuất hiện đầu tiên, liếc nhìn xung quanh chỉ thấy đại điện trống trải không một bóng người, lần lượt những người khác cũng xuất hiện như Vũ Lâm Nhàn, Ngụy Cung. Hàn Vũ Thiên sau khi tập hợp đầy đủ người của Hỗn Nguyên Thánh Quốc thì cũng không có ở lại đây lâu, ngọc giản không gian mà đại tự tại Thiên Ma Tôn trước đó đưa cho cũng bị bóp nát hóa thành truyền tống trận xoay chuyển, đưa tất cả trở về Vạn Niên Cung. Một tòa thành trì rộng lớn trải dài trăm vạn dặm đập vào mắt của Hàn Vũ Thiên, nếu không sai thì chỗ bọn họ truyền tống phải là đại điện của Vạn Niên Cung mới đúng, người ra vào tấp nập tu sĩ, thường dân hòa lẫn vào nhau cho thấy sự phồn hoa nơi đây. Hàn Vũ Thiên thấy phía xa xa chính là một tòa thần cung rộng lớn để ba chữ Vạn Niên Cung. Các ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Âm thanh vang vọng, một người khoanh tay đứng giữa không trung, Địa Hoàng Thần Long Hư Thiên vẫn là phong thái bá đạo không chút thay đổi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, ngay sau đó là vô số bóng người từ Vạn Niên Cung vụt ra ngoài đồng loạt quỳ một chân giữa hư không đồng thanh nói, mừng cung chủ trở về. Hàn Vũ Thanh dẫn theo người của Hàn gia tới cũng là vỗ vai Hàn Vũ Thiên nói, trở về là tốt, trở về là tốt. Hai tử ngoan. Hàn Vũ Đạo vuốt nhẹ đầu của Hàn Vũ Thiên, ánh mắt vẫn là rất cương triều không hề thay đổi. Năm vị lao gia chủ trước mặt đám đông lại coi Hàn Vũ Thiên như đứa trẻ mà xoa đầu, dưới ánh mắt của hàng vạn dân chúng và tu sĩ đều kinh ngạc há hốc mồm. Vị cung chủ được cho là vô tình khó gần lại có một mặt khác khiến ai cũng khó tin. Tổ phụ, ngươi vẫn là thương phụ thân hơn Tuệ Châu. Tiêu Tuệ Châu nét mắt làm nũng, năm vị lao gia chủ cũng là lắc đầu chạy tới dỗ dành Thiên Kim Hàn gia. Tin tức những người từ chân một thân giới đã trở về rất nhanh đã lan truyền ra khắp đại lục. Đông Thắng Quốc Bích Lạc Sâm Lâm có một đoàn kỵ binh năm dài rác khắp đường, thi thể ai cũng không còn nguyên vẹn. Tiếng đánh nhau ầm ầm làm cho không khí ba động kịch liệt, một nữ tử toàn thân máu tươi bị đông do nhiệt độ bắt đầu giảm dần, tu vi của nàng không hề kém chính là chuẩn thần vương, đại sư tỷ Bảo Ngọc của Bích Đào Tông, Bích Đông Tông ở Tô Lang giới và chân mục thổ giới tuy cùng tên nhưng công pháp tu luyện lại hoàn toàn khác nhau, trước mặt của nàng là một thanh niên luôn nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt bảy sắc không ngừng lóe lên tinh quang huyền ảo, mái tóc vàng rủ rượi tới thắt lưng, hai tay cầm hai cái thiết phiến màu vàng dòng khắc họa long phượng tinh xảo đang được gấp lại, chính là huyết vương thượng nhị Mạc Can. Này này, người đó, cứ cố gắng trong vô vọng, khiến cho ta thật thương cảm. Mạc Can rơi xuống hai hàng nước mắt, vẻ mặt thương hại nhìn lấy Bảo Ngọc, nàng ta cầm kiếm lao đến chém ngang qua cổ của Mạc Can, nhưng Bảo Ngọc còn chưa kịp quay người thì ở vai phải đã xuất hiện một vết cắt sâu gần như là đòn chí mạng, nàng phun ra máu tươi trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được nói, mình bị trúng đòn sao? Mạc Can thì hơi giở lên cổ vết cắt từ từ nối lại, sau đó mỉm cười nói, ngươi quả thật rất nhanh, nhưng mà lực đạo không đủ, chắc là do phấn tuyết của ta xâm nhập vào ngũ tạng rồi ha. Bảo Ngọc phun ra một ngụm máu đen, toàn thân lạnh buốt, nhớ về cảnh tượng một canh giờ trước, đoàn xe ngựa hộ tống nàng trở về Bích Đào Tông bị Mạc Can chặn đường. Các ngươi dừng chân ở đây được rồi, trở thành thức ăn của ta đi nha. Ngông cuồng, ngươi dám cản đường lập tức chết. Giết hắn. Mạc Can xuề ra song phiến, bắt đầu tỏa ra một luồng hơi lạnh quạt về phía đám đông. Tuyết phấn thấu cốt. Đến khi nàng ra khỏi tiệu thì hơn nửa người hộ tống trong đoàn kỵ binh đã hóa thành tượng băng, những người còn lại bị tuyết phấn xâm nhập vào ngũ tạng, đến cả việc hô hấp còn khó khăn đừng nói tới chiến đấu. Từng người bị Mạc Can dễ dàng dùng song phiến chém đôi cơ thể, cảnh tượng đó vẫn còn in sâu vào trong lòng của nàng. Bảo Ngọc nắm chặt trường kiếm trong tay hét lớn, vừa quay đầu đã thấy Mạc Can đứng ở trước mặt, hai tay ôm chặt lấy nàng, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên trong không khí. Xương, toàn bộ cơ thể nàng vì một cái ôm này đã hoàn toàn vỡ nát. Mạc Can ôm nàng vào lòng, giọng điệu ấm áp nói, ngươi thật đáng thương, dù biết bản thân sẽ chết nhưng vẫn cố vùng vây tới phút cuối cùng, bữa ăn này của ta đúng là thật sự viên mãn rồi. Đôi mắt của Bảo Ngọc bắt đầu mất đi sinh khí, Mạc Can càng ôm chặt nâng nàng lên cao, máu tươi không ngừng chảy xuống miệng của hắn. Bốn bóng người từ phía xa lao tới, một trong số đó là nữ tử có bề ngoài thanh tú như hệt Bảo Ngọc. Đại sư tỷ, bọn ta đến. Bốn người viện binh của Bích Đào Tông vừa chạy tới nơi thì đột nhiên khựng lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn đại sư tỷ của bọn họ bị ôm nát như ngay trước mắt. Mặc Can đang uống máu thì bỗng nhiên dừng lại, đưa đôi mắt bảy sắc tuyệt đẹp của mình nhìn bốn người kia tới nói: "Ôi Dao, đến trễ rồi." Mặc Can ném thi thể của Bảo Ngọc lên không trung, một tay xuề thiết phiến chém lên đã hóa cơ thể nàng thành mưa máu rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu vô cùng thưởng thức cơn mưa màu nói: "Thật tuyệt vời làm sao, bao lâu rồi ta mới ăn một nữ nhân ngon đến vậy." Bốn người lóe lên bao vây Mặc Can, đường kiếm chém ra không chút do dự. Mặc Can nhảy lên không trung tránh thoát được bốn thanh kiếm muốn lấy mạng mình. Hắn che miệng cười nói: "Nóng tính quá đấy, Bạch Hàn, Cơ Xương nữ Hoa Tuyết." Mặc Can phẩy quạt tạo ra bốn nữ tử bằng băng tuyết cầm kiếm, thương, truy, đao hướng tới bốn vị đệ tử Bích Đào Tông công kích. Nữ Hoa Tuyết tuy là con rối thế nhưng tốc độ và phản xạ cực kỳ linh hoạt không khác người thường, mỗi công kích đều mang theo sát chiêu chí mạng với bốn người bọn họ. Mặc Can ngồi trên cành cây dùng lòng bàn tay chống cằm cười cợt nói: "Nữ Hoa Tuyết của ta, mỗi một nhịp hô hấp lại tạo ra sức tuyết, nó không chỉ làm ngũ tạng bị đông kết từ từ mà còn cả độc tính ăn mòn. Hơn hết thì..." Hắn còn chưa nói xong, một bóng người trung niên xuất hiện tay cầm trường thương quét ngang, một thương này chém xuống vậy mà phá cho hơn vạn dặm thành bình địa. Mặc Can xuất hiện cách đó không xa, vẻ mặt vẫn là nụ cười hiền từ, ánh mắt vô tư nói: "Suýt nữa thì ta bị ngươi giết rồi ha, cố gắng thêm chút nữa là được rồi." Bốn đệ tử Bích Đào Tông chiến đấu với bốn nữ Họa Tuyết đã dần dần rơi vào thế yếu, sương lạnh không ngừng khiến cơ thể chỉ trệ lại thêm độc tính xâm nhập, dù có vận chuyển linh lực cũng không hề đẩy được độc khí ra bên ngoài. Bảo Uyên phun ra một ngụm máu đen là người đầu tiên gục ngã. Nữ Họa Tuyết một thương đâm tới không hề do dự, trung niên kia đột nhiên xuất hiện lần nữa trường thương quét ngang, nữ Họa Tuyết lập tức lui lại tránh thoát một kích. Thân cảnh đúng là có một chút nguy hiểm. Mặc Can xuề cặp thiết phiến vàng dòng ra, bốn nữ Họa Tuyết trở về bên cạnh của hắn, khí tức tản ra bắt đầu tăng vọt. Hắn đưa ánh mắt tràn đầy hứng thú nói: "Nếu nữ Họa Tuyết của ta có thể sử dụng được công pháp mạnh ngang bản thể thì thế, liệu các ngươi cầm cự được bao lâu?" Trung niên kia là trưởng lão của Bích Đào Tông tên gọi Trụ Nghĩa, nhìn về phía bốn tiểu bối nói: "Các ngươi lui về tìm Việt Quân, ta đi đối phó hắn." "Ôi Dạo, kịp không đây?" Mặc Can đột nhiên xuất hiện bên cạnh, một tay cầm quạt chém đôi một đệ tử, ba người còn lại vẻ mặt sợ hãi không thôi. Chú Nghĩa một thương chém ra nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Mặc Can lúc này đã một tay xách eo của Bảo Huyền trở về vị trí ban đầu. Chú Nghĩa nét mặt trầm xuống nói: "Hai người lập tức trở về thông báo cho tông môn." Chú Nghĩa không thấy tiếng phản hồi, lập tức quay đầu nhìn lại thì hai đệ tử đó cũng đã bị cắt nhiều nhát trên cơ thể. Mặc Can tay đặt trên miệng, vẻ mặt ngây ngô nói: "Ngươi cần hai kẻ đó sao? Xin lỗi nhiều nha, ta lỡ giết chúng mất rồi." Chủ Nghĩa phóng lên một trường xoay chuyển lôi đình vạn quân còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Mặc Can sắc mặt không hề thay đổi, đôi mắt thất sắc quan sát chuyển động rồi nhảy ngược về phía sau. Nữ Họa Tuyết cầm đao xuất hiện ngăn cản đường, đao sắc bén mang theo khí lạnh thấu xương và chạm cùng với trường thương tạo thành vụ nổ kinh người. "Tuyệt thật, ngăn cản được Luân Phi Tuyết Lục Trạm của ta luôn sao? Nếu là kẻ khác chắc là bỏ mạng rồi nhỉ." Mặc Can đáp xuống mặt đất cách đó không xa, quan sát được nữ Họa Tuyết cầm đao đã bị đánh cho đầy vết rạn chỉ sau một chiêu. Mặc Can búng tay nói: "Thôi kệ, còn ba cái lận mà." Sương phủ nanh tuyết, tuyết phấn băng liên đài, sương phủ tuyết loạn trạm. Nữ Họa Tuyết cầm thương một đường ba đạo vết chém nhìn như nanh thú, nữ Họa Tuyết cầm kiếm chém ra bốn đóa băng liên xoay tròn tựa như mô phỏng theo băng liên tuyết nhiên của hàng gia. Nữ Họa Tuyết cầm truy thì đánh xuống loạn xạ tạo thành từng đợt chấn động. Chú Nghĩa nét mặt âm trầm, trường thương hóa thành lôi long quát, lôi kình thương long phá. Một tiếng ầm vang lôi minh bạo liệt, chỉ thấy Trụ Nghĩa bước ra từ đám khói bụi không hề có một chút tổn hại nào, còn ba nữ Họa Tuyết thì đã vỡ thành từng mảnh băng rơi rớt trên mặt đất. Mặc Can nét mặt tỏ ra u buồn nói: nè, nữ Họa Tuyết của ta tinh xảo vậy mà ngươi nỡ lòng phá hủy sao? Buồn thật đó. Thôi cái giọng giả tạo đó của ngươi đi, nó làm ta phát tởm." Trụ Nghĩa xuất hiện tốc độ cực nhanh đã chém một đường tới, Mặc Can ngửa đầu ra sau chỉ bị một vết cắt dài ngay giữa trán, máu chảy ra làm ướt khuôn mặt hiền từ của hắn. Mặc Can liếm một ít máu vết thương cũng cấp tốc khôi phục, cười nói: "Ngươi khó tính quá nha, Luân Phi Tuyết Lục Trảm." Mặc Can ném Bảo Huyền vào trong đống rừng cây phía xa, cặp song phiến xuề ra quặt thành đường chém giao nhau, hóa thành sáu đường chạm không khí mang theo sương tuyết lạnh lẽo. Trụ Nghĩa tạo ra lôi cầu tạo thành hộ thuẫn bệnh mà vừa mới va chạm thì lôi cầu vỡ nát, hắn tránh thoát được chỗ hiểm yếu chỉ bị cắt ở tay chân vài đường. "Cha, ngươi tránh được một đòn hiểm yếu đó sao? Đòn này vừa rồi uy lực mạnh hơn cả đám khôi lối đó." Trụ Nghĩa trong lòng thầm kinh hãi vì một kích vừa rồi của Mặc Can thi triển không khác gì nữ Họa Tuyết đầu tiên tấn công hắn, thế nhưng chiêu thức lại mạnh mẽ hơn không chỉ là gấp đôi. Mặc Can mỉm lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Trụ Nghĩa, song phiến lần nữa huyền chuyển đánh tới. Sương phủ nanh tuyết, song phiến sắc bén chém ra thành hình hai cái nanh thú trái phải áp sát. Trụ Nghĩa dùng thương ngăn cản chỉ được một cái bên trái, còn bên phải sườn thì bị đâm một cái lô lớn, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị đông cứng lại. Trụ Nghĩa lúc này mới phát giác được nguy hiểm, nói: "Thứ xương tuyết kỳ quái này lại chứa kịch độc, ta không ngờ sức ảnh hưởng lại nhanh chóng như vậy." Mặc Can xoay cây quạt trong tay, sau đó gấp lại một nụ cười hiền từ mà chứa đầy sự giả tạo, cong lên nói: "Ngươi di chuyển càng nhanh, độc tố lan tỏa khắp ngũ tạng cũng nhanh hơn, xương tuyết sẽ làm chậm các tế bào trong cơ thể ngươi, khiến cho khả năng kháng độc mất đi tác dụng, phải nói dù là thần cảnh cũng sẽ bị độc chết." Chu Nghĩa hừ lạnh, đập thẳng vào ngực một bộ khải giáp xuất hiện, từng đạo lôi điện chuyển khắp cơ thể phá tan đi những hạt xương tuyết đang lan tỏa khắp cơ thể kia. Hắn bùng nổ khí tức làm cho ngàn vạn giảm hóa thành lôi vực. Thần cảnh tầng một vẫn là một vị thần có thể ảnh hưởng tới thiên địa pháp tắc như vật nằm trong túi. Mặc Can phẩy quạt một đóa băng liên nở rộ lao tới mang theo khí hàn thấu cốt. Băng liên đài diệp lạc. Băng liên nở rộ hóa thành một vụ băng bạo khiến khuôn viên trăm giảm hóa thành băng tuyết. Chu Nghĩa bị đóng băng nhưng rất nhanh lôi đình bạo phát phá băng đi ra. Mặc Can vẫn không chút biến sắc mà ngược lại tỏ vẻ hứng thú nói: "Hay thật, lôi điện liên tục chạy trong cơ thể để không ngừng phân giải những mảnh tuyết xương được hít vào phổi. Thủ đoạn thật thông minh cũng sẽ khiến ngươi tiêu hao không ít lực lượng bởi vì xung quanh toàn là phấn tuyết của ta thôi. Tuyết loạn chạm phiến lưu bách vũ. Mặc Can trong tay song phiến chém loạn xạ nhìn thì không có một chút quy luật nào thế, nhưng chuyển động nhanh nhẹn nhìn từ xa thì như là một điệu múa. Chủ nghĩa thì cảm nhận rõ nhất khi là kẻ trực tiếp đón đỡ chiêu thức của Mặc Can. Tốc độ và sức mạnh của từng vết chém chỉ trong một sát na đã là mấy trăm đạo. Nếu không phải hắn tu luyện lôi hệ thì cũng không chắc sẽ có thể theo kịp tốc độ ra đòn này. Mặc Can vừa tùng đòn đôi mắt liên tục đảo quan sát cử động của đối thủ, động tác của chủ nghĩa. Trong mắt của hắn mơ hồ đã chậm đi rất nhiều. Mặc Can cười nói, xong rồi, thì ra chuyển động của ngươi là vậy. Chủ nghĩa vẻ mặt biến đổi, cổ tay và chân đột nhiên xuất hiện vết chém. Hắn liều mình một thương xuyên thủng ngực của Mặc Can, lôi đình bạo nổ chấn động tương cung, nhưng đồng thời cơ thể của chủ nghĩa cũng xuất hiện hàng trăm vết chém mà ngay cả khải giáp cũng vỡ nát thành từng mảnh. Hắn nhảy ra đằng sau, hơi thở đã có chút mệt mỏi vì không còn khải giáp ra chỉ để triệt tiêu phân tuyết, thế nên một lần nữa độc tố và khí hàn đã xâm nhập vào cơ thể. Mặc Can thì nằm trên mặt đất, hai mắt chỉ còn trong trắng, khói đen bốc lên một mùi thịt cháy khét. Chủ nghĩa phóng thần thức quét tới, không còn cảm thấy một tia dao động sinh mệnh nào thì quay đầu bước đi. Đau thật đó, ta rất lâu rồi vẫn chưa bị lôi điện giật cho đau đớn như vậy. Chủ nghĩa quay đầu thì đã thấy Mặc Can ngồi xếp bằng, tay thì phủi vết bụi bẩn trên cơ thể, miệng nở ra một nụ cười hiền từ vô cảm nói, ngươi còn có thể tung đòn mạnh hơn nữa không? Ta thích cảm giác tê tê lan tỏa khắp các tế bào của mình. Chủ nghĩa nhìn lại thì vết thương ngay ngực của Mặc Can đã hoàn toàn lành lặn như chưa từng bị thương. Hắn thở dài, sức mạnh bùng nổ đã mạnh hơn trước vài lần. Chủ nghĩa như lôi thần giáng thế, toàn thân bao bọc lôi quang, từng bước đi khiến không gian rạn nứt. Mặc Can vẫn là không chút do dự lao lên, cả hai chiến đấu tốc độ kinh người làm cho hư không rách toạc. Ở một ngọn núi cách đó vạn dặm có một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, toàn thân được cuốn băng như xác ướp nói, hắn ta không hề nghiêm túc một chút nào, một ngày không xa hắn chắc sẽ bị sự chủ quan của mình hại chết. Mặc Can lúc này lại rơi vào thế chật vật, liên tục bị bại lui với nhiều thương tích trên người, mũi thương xuyên qua phá hủy nửa bên đầu của hắn, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Mặc Can vung quạt tuyết phấn hóa thành băng nhận bao trùm đại địa, giữ khoảng cách với chủ nghĩa. Mặc Can cười nói, thú vị, tốc độ này, sức mạnh này của ngươi lại vươn lên một tầm cao mới, vậy thì ta sẽ dốc thêm một chút sức để chơi với ngươi nhé. Băng Diệp Liên Thiên Thủ Phật Đà. Mặc Can phẩy quạt mặt đất dung chuyển băng kết thành một pho tượng Phật Đà thiên thủ cao vạn trượng, hàng ngàn hàng vạn cánh tay giáng xuống cùng với chủ nghĩa đối kháng. Hắn ta dưới sự tấn công điên cuồng của thiên thủ đã bắt đầu rơi vào thế bị động, chỉ có thể đón đỡ. Mặc Can đứng trên vai pho tượng Phật Đà có một chút hứng thú nói, không tệ nhỉ, như vậy thì ngươi chống đỡ thế nào? Tinh diệu chân kích, những quyền vung ra từ pho tượng càng lúc càng nhanh như lưu tinh không ngừng rơi xuống từ bầu trời. Chủ nghĩa chỉ là không kịp đỡ một đòn đã hoàn toàn bị hàng vạn quyền nện đến mặt đất vỡ nát. Pho tượng Phật Đà bắt lấy chủ nghĩa ném lên hư không, tiếp đến lại đấm ra quyền từ tứ phía. Chủ nghĩa xương cốt gần như vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy ra, sinh cơ tiêu hao không ngừng. Mặc Can xuất hiện một tay xuyên thủng tim của chủ nghĩa, uống lấy số máu tươi còn sót lại nói, ngon thật, nếu ngươi là một mỹ nhân thì có lẽ đã chết nhẹ nhàng hơn chút rồi. Mặc Can gấp quạt lại, cơ thể của chủ nghĩa đột nhiên vỡ tung hóa thành mưa máu thấm xuống mặt đất, làm cho cây cối linh dược mọc lên không dứt. Thần huyết suy cho cùng vẫn là thứ đại bổ đối với thiên địa vạn linh. Như ý xuất hiện trên không trung, ánh mắt đỏ rực sau lớp băng quấn có chút không vui nói, ngươi có thể giết hắn nhanh hơn, đừng làm chậm trễ thời gian như vậy. Mặc Can cười nói, cô đừng quá khắt khe như vậy được không? Chỉ là chơi đùa với hắn một chút thì máu thịt sẽ ngon hơn. Ngậm miệng lại, phá hoại sát tất sát quyền. Tịch giận đột nhiên xuất hiện một quyền ngưng tụ đấm thẳng tới đầu. Mặc Can mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia cợt nhả. Ồ, hắn dễ dàng né tránh được một quyền này. Quạt vung ra nhắm thẳng tới cổ thì một thân hình nhỏ bé ngăn trước mặt cả hai nói, đủ rồi. Mặc Can và Tịch giận dừng lại động tác tấn công, cũng không còn manh động nữa. Như ý nhìn về phía xa nói, Bích Đào Tông là tông môn cuối cùng cần giải quyết ở Đông Thắng Quốc. Nữ họa tuyết của ngươi vốn dĩ rất linh hoạt, đừng có đùa giỡn nữa, mau giải quyết dứt điểm đi. Rồi rồi, ta sẽ làm ngay đây thưa tiểu thư. Phủ xương tuyết phấn nữ họa tuyết. Mặc Can ngồi xếp bằng, hai cây quạt phất ra liền có bao tuyết thổi quét. Sau khi tan đi thì thấy 12 nữ họa tuyết chỉnh tề xuất hiện, mà những pho tượng nữ họa tuyết lần này còn sống động như người thật. Mặc Can lại thổi 12 chiếc băng diệp chui vào mi tâm của nữ họa tuyết nói, đây là thông tin mà những nữ họa tuyết trước đó thu thập được ở Bích Đào Tông, ta không chắc dựa vào 12 nữ họa tuyết có thể dẫn dụ được kẻ ở trong đó ra không. Như ý nhìn sang Tịch giận nói, đến lượt ngươi. Tịch giận bước lên cắt một vệt máu vung lên làm nó dính lên 12 pho tượng. Sau đó từng cái huyền văn xuất hiện trên khắp cơ thể của nữ họa tuyết nói, máu này có thể khiến 12 pho tượng cảm nhận được chiến ý, giúp phản xạ nhanh nhẹn hơn trước. Như ý vung tay phủ lên 12 pho tượng nữ họa tuyết một lớp áo choàng màu đỏ đậm ý hết như nàng, ngón tay khẽ đúng 12 giọt máu dung nhập vào trong mi tâm khiến 12 pho tượng thức tỉnh thần trí. Mặc Can hứng thú nói, nếu có thần trí và chi giác vậy thì nữ họa tuyết của ta sẽ không hề thua kém băng nu khôi lỗi. Tịch giận liếc nhìn Mặc Can nói, nếu không phải số lượng băng nu khôi lỗi của ngươi có hạn thì sao phải phiền phức như vậy. Mặc Can đặt tay lên miệng, nét mặt cợt nhã nói, Tịch giận ngài nói vậy là không đúng rồi. Băng nu khôi lỗi của ta có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích, chỉ là cần phải phân tán tinh thần lực để điều khiển mà thôi. Những khôi lỗi đó có sức mạnh ngang với bản thân ta, chỉ tiếc là điểm yếu tấn công tinh thần. Cơ mà, Tịch giận ngoài dùng quyền cước ra thì cũng không có thu thập được thông tin gì có ích nhỉ. Hay thật đó nha. Như ý thản nhiên nói, các ngươi mau chóng hành động đi, đừng ở đấy mà tranh cãi. Đoàn người hóa thành lưu quang bay về phía chân trời rồi biến mất. Bích Đào Tông đại sảnh tập hợp vô số đệ tử và trưởng lão. Bích Đào Tông chủ Linh Nhất Nguyên nhìn lấy lệnh bài của chủ nghĩa bị vỡ nát thì siết chặt quyền nói, e là chủ nghĩa trưởng lão và Bảo Ngọc bọn họ lành ít dữ nhiều rồi. Đại trưởng lão Lý Mộc Bình vẻ mặt âm trầm nói, tông chủ, mục tiêu kế tiếp của bọn chúng chắc là Bích Đào Tông của ta. Thám báo vừa nói hoàng đô Đông Thắng đã trở thành đống hoang tàn. Linh Nhất Nguyên hạ lệnh nói, triệu tập tất cả đệ tử trở về lập Hộ Sơn đại trận, đại địch đang tới gần không được buông lòng cảnh giác. Bích Đào Tông dựng lên Hộ Sơn đại trận trải dài ngàn vạn dặm, bao gồm 12 tòa thiên phong ở vòng ngoài và Bích Đào Tông là trung tâm đại trận, 12 tòa thiên phong chấn giữ một vị trưởng lao thần cảnh tầng một đỉnh phong, mà trụ nghĩa là một trong số đó nên đã được thay thế bằng một vị trưởng lao khác. Các đệ tử thí luyện bên ngoài nhận được mệnh lệnh triệu tập cũng nhanh chóng trở về, thế nhưng số lượng đệ tử trở về lại không vượt quá nửa so với lúc rời đi, khiến cho nội bộ của Bích Đào Tông bắt đầu có một chút hỗn loạn. Linh Nhất Nguyên thở dài nói, chúng ta còn chưa biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì, nhưng thấy Hoàng Đô đã bị diệt thì kẻ đến không hề có thiện ý. Trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ phải đưa những đệ tử nồng cốt đi lánh nạn, còn việc ở đây phải nhờ đến mấy vị đang bế quan trong tổ lăng giải quyết. Tổ lăng? Mấy vị tiền bối còn sót lại không có bao nhiêu mà Hoàng Đô lại có chiến lực không thua kém Bích Đào Tông ta là mấy, tông chủ xin hãy cân nhắc cho con đường sau này của tông môn. Nhị trưởng lão Ngưu Kim Đấu vẻ mặt có một chút lo lắng đi qua đi lại trong đại điện, Lý Mộc Bình vuốt râu suy tư một chút nói, nhị trưởng lão chớ đội, Bích Đào Tông của chúng ta vốn dĩ còn có một vị lao tổ tọa trấn mạnh mẽ hơn nhiều so với Hoàng Đô, chứ ngài nghĩ xem bằng vào tham vọng của đám người đông thắng đó thì dễ dàng bỏ qua Bích Đào Tông sao? Nhưng chính vì vậy mà những kẻ nút trong bóng tối kia mới biến Bích Đào Tông trở thành mục tiêu cuối cùng, hy vọng chiến lực của bọn chúng không mạnh mẽ như tưởng tượng của ta. Tông chủ, 12 tòa tiên phong đến báo cáo bên ngoài đang xuất hiện những làn sương lạnh kỳ quái. Chúng đến rồi. Linh Nhất Nguyên vung tay một màn sáng hiện lên khung cảnh bên ngoài đại trận hộ tông, khí hàn bao phủ những sinh vật hít phải đều nằm chết ở trên đất, từ trong làn sương bước ra 12 người mặc áo choàng màu đỏ đậm, tu vi không triển lộ thế nhưng dám một mình bước tới 12 tòa thiên phong tất nhiên không tầm thường, đồng thời 12 nữ họa tuyết xuất thủ công kích vung ra sánh ngang thần cảnh áp thẳng tới Hộ Sơn đại trận mà đánh, ầm ầm công kích giáng lên pháp trận không dứt nhưng cũng không gây thương tổn nhiều, chỉ trong thoáng qua đã khôi phục lại như ban đầu. Chỉ là 12 tên thần cảnh tầng 1, muốn phá trận này e là khó hơn lên trời. Nhị trưởng lão Ngưu Kim Đầu khịt mũi xem thường nhìn qua màn ảnh thật có chút không xem những kẻ mặc áo choàng đỏ kia ra gì, từ trong làn sương tuyết phủ mù mịt hai cái cự quyền giáng thẳng xuống một tòa thiên phong làm cho kết giới rung chuyển dữ dội, Mạc Can ngồi ở trên tôn Phật Đà vạn trượng vẽ mặt bình thản nhìn vào tòa thiên phong trước mắt cười cợt nói, "Này, ra ngoài đây chơi với ta một chút đi à, đừng có chỗ nữa, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây." Ngưu Kim Đầu gân xanh nổi lên vẻ mặt tức giận định bước ra nên chiến thì bị Lý Mộc Bình cản lại nói, "Cẩn thận có gian trá, hắn không thể nào đi một mình được chỉ là." Nệ trong tay hắn cầm không phải là Bảo Uyên. Một người trong đó nhìn thấy trên màn ảnh cảnh tượng kinh hãi, Mạc Can bắt Bảo Uyên còn sống ngay bên cạnh bẻ một cánh tay của nàng bắt đầu ăn tươi nuốt sống, Bảo Uyên hét lên trong tuyệt vọng âm thanh như xé trời truyền vào tay của các đệ tử bên trong trận pháp, ai cũng toàn thân run rẩy lui về sau trước cảnh tượng kinh dị này, Mạc Can nuốt một miệng thịt xuống xua tay nói, cô la như vậy rất đúng, khiến cho bữa ăn của ta càng thêm ngon miệng hơn, tiếng hét thống khổ nghe thật sướng hay làm. Sao? A ha ha ha. Súc sinh. Từ tòa thiên phong mở ra một lỗ hổng chính là Ngưu Kim Đấu không chịu nổi nữa mà xuất thủ, Bảo Ngọc và Bảo Uyên vốn là đệ tử của Ngưu Kim Đấu. Thấy nàng bị hành hạ thừa sống thiếu chết phận làm thầy há lại nhìn trong vô vọng, chiến phủ bổ ra từ phía Mạc Can kéo dài từ vai phải xuống lập tức phá hủy tôn Phật Đà dễ dàng cung cấp được Bảo Uyên trở về, Mạc Can phản xạ nhanh nhẹn đã nhảy về sau tránh thoát được một dịu vẻ mặt cười cợt nói, "Này, đó là đồ ăn của ta mà nhưng thôi kệ ta tặng cho. Ngươi phần thân, ta lấy phần đầu nhé." Ngưu Kim Đấu nhìn lại thì thấy đệ tử mà mình ôm trong tay lại là cái xác không đầu không ngừng gì máu, Mạc Can cầm lấy đầu của Bảo Uyên không lập tức ăn ngay mà điểm lên một đạo huyền ấn nói, "Ta sẽ giam giữ linh hồn của nàng ấy, biến nàng thành khôi lỗi để chiến đấu với ngươi." Nếu như khôi lỗi bại thì hồn của nàng sẽ vĩnh viễn tiêu biến, tuyết phấn bạch cơ thần nữ. Đầu của Bảo Uyên kêu lên vài tiếng từng luồng băng khí kết tinh thành thi cốt rồi từ từ hoàn chỉnh hóa thành hình người. Bảo Uyên mở bừng hai mắt không có chút sinh cơ chỉ là một tôn khôi lỗi được tạo ra mà thôi. Mạc Can ngồi xếp bằng trên mặt đất cười nói, được rồi, hai người có thể chiến đấu với nhau rồi. Chết cho ta, xuất sinh. Ngưu Kim Đấu bùng nổ tu vi thần cảnh tầng 5 thượng kỳ trong thoáng chốc đã ở trước mặt của Mạc Can một dịu bộ tới. Bảo Uyên xuất hiện bàn tay như ngọc chạm khẽ vào người của Ngưu Kim Đấu làm cho hắn hóa thành tượng băng. Mạc Can nhìn lưỡi dịu chỉ cách đỉnh đầu một đầu ngón tay thì cười nói, ta không thích bị nặng lời như vậy đâu, mà thôi cũng phải, suy cho cùng nàng ta cũng là đệ tử của ông mà đúng chứ. Tình thâm như cha con ruột, nếu là ta thì ta cũng sẽ tức giận lắm, cho nên. Mạc Can còn chưa hết lời thì một dịu phá băng bổ xuống thế nhưng lại trúng vào mặt đất tạo thành cái hố lớn. Mạc Can trốn thoát rất nhanh tốc độ phải nói ngay cả Linh Nhất Nguyên cũng không thể nào nhìn ra được. Bảo Uyên hai tay đặt lên ngực đôi mắt vô hồn xuất hiện từng tia gợn sóng cùng âm thanh vang lên nói, vọng khúc khải hoàng băng kỵ vô tình. Tới rồi, chính là thứ ta yêu thích nhất của Bạch Cơ thần nữ, tấu khúc Diệp Băng Liên phấn phủ. Mạc Can xuề xong phiến vàng dòng ra quạt vào trong hư không tạo thành từng đóa băng liên nở rộ lan tỏa ra xung quanh. Bảo Uyên thì đột nhiên cất lên giọng hát lạnh lẽo tựa như băng tuyết, mặt đất hiện lên vô số băng nhận hướng về Ngưu Kim Đấu mà đâm tới. Hắn ta hừ lạnh một dịu bổ xuống phá tan hết lớp băng thế nhưng chúng lại xuất hiện càng lúc càng nhiều làm cho hắn phải tránh né chứ không còn mạnh mẽ phá hủy nữa. Những đóa băng liên tản ra tứ phía kia cũng mọc ra những sợi dây leo bằng băng. Quân loạn xạ bắt phương, Ngưu Kim Đấu bùng nổ chiến khí một dịu quét ngang quát, lôi bạo chấn kích. Một dịu đổ ngang lôi bạo tàn phá toàn bộ băng nhận và băng liên. Thế nhưng tiếng hát của Bảo Uyên vẫn vang vọng làm cho băng nhận lần nữa xuất hiện, băng liên cũng lần nữa xoay tròn quất roi loạn xạ. Mạc Can thấy được cảnh này liền đặt ngón tay lên thái dương nói, đúng là tuyệt mỹ làm sao. Giọng hát của Bạch Cơ thần nữ thay đổi theo từng cái đầu khác, ca khúc mới này thật tuyệt vời làm sao. Này, lão nhị bị làm sao vậy? Không tiêu diệt hắn ta nhanh đi. Tam trưởng lão Lộc Nhung đập bàn vẻ mặt vô cùng tức giận, Linh Nhất Nguyên trầm mặc nói, là do Bảo Uyên cản trở, tình sư đổ sâu nặng khiến cho Ngưu Kim Đấu trưởng lão không nỡ ra tay. Không nỡ, vậy thì lao tử ra đó. Lộc Nhung không đợi cho những người khác kịp phản ứng lập tức hóa thành lôi quang xoẹt đi, Ngưu Kim Đấu chỉ biết phá hủy và tránh né nhìn về phía Bảo Uyên với đôi mắt tràn đầy bi ai không nỡ xuống tay, đột nhiên phía sau xoẹt qua một tia lôi đình hướng thẳng về phía Bảo Uyên một đao bổ xuống nói, lao nhị, ngươi không ra tay được thì để cho lão tử. Lao Tam dừng tay. Lộc Nhung tốc độ cực cao rất nhanh đã tới trước mặt của Bảo Uyên một đao bổ xuống không hề lưu thủ, thế nhưng xoẹt một tiếng Lộc Nhung lại thấy bàn tay cầm đao của mình đã biến mất, chỉ thấy máu tươi bắn lên mặt của Bảo Uyên, Mạc Can cầm lấy bàn tay bị đứt còn nắm chặt đao của Lộc Nhung đâm thẳng vào ngực của hắn nói, trả lại cho ngươi. Lộc Nhung phun ra ngụm máu còn Ngưu Kim Đấu từ sau lao tới một dịu bổ xuống đánh lui hai người ôm lấy Lộc Nhung bay ngược trở về, Ngưu Kim Đấu vẻ mặt tối sầm lại nói, Lao Tam, ngươi thật ngu ngốc vừa rồi là do ta không có cơ hội ra tay, chứ không phải vì không nỡ. Mau đem Lão Tam trở về. Lý Mộc Bình lập tức hạ lệnh liền có một cái thông đạo được mở ra, vừa mới hút lấy Lộc Nhung trở về thì có hai bóng người xuất hiện cùng hắn chui vào bên trong thông đạo, Lộc Nhung từ trong thông đạo chui ra nằm trên mặt đất hơi thở đã nặng nề hơn nhiều, mỗi một hơi thở đều mang theo chút lạnh lẽo của hàn khí. Linh Nhất Nguyên liếc mắt liền nhìn ra cao mày nói, trong xương tuyết có độc, mau tìm luyện dược sư đến điều trị cho Lao Tam, nói lão nhị lập tức dừng chiến trở về. Mọi người làm theo sự sắp xếp của tông chủ chia nhau hành động, Ngưu Kim Đấu đại chiến với Mạc Can và Bảo Uyên tới giờ vẫn chưa phân thắng bại nhưng hơi thở của hắn đã bắt đầu nặng nề hơn trước, Lý Mộc Bình xuất hiện không nói hai lời trực tiếp kéo Ngưu Kim Đấu trở về hộ tông đại trận, Mạc Can ngơ ngác rồi thở dài ngồi xếp bằng trên mặt đất một tay chống cằm cợt nhã nói, chạy rồi sao? Chán thật, nhưng mà ta cũng xong việc của mình rồi, chờ đợi bọn họ xử lý thế nào thôi. Linh Nhất Nguyên nhìn lên trên màn ảnh thấy Mạc Can vẫn ngồi xếp bằng tay thì chống cằm bộ dáng nhàn nhẫn vô tư, Bảo Uyên bên cạnh thì liên tục dùng ra công kích tấn công hộ tông đại trận. Linh Nhất Nguyên nhìn Ngưu Kim Đấu và Lộc Nhung đang được điều trị độc tố thì thở dài nói, kẻ đến không tầm thường một chút nào, từ đầu tới cuối hắn đánh với hai vị như là đùa giỡn chưa hề dùng ra thực lực chân chính, chẳng trách được trụ nghĩa trưởng lão lại bỏ mạng, xương tuyết có độc càng chiến đấu lâu dài thì càng gây bất lợi cho chúng ta, nếu như đại trưởng lão và ta toàn lực tốc chiến tốc thắng thì xem ra mới có thể. Tông chủ anh minh thần võ, đúng là có cái nhìn vô cùng sáng suốt. Một âm thanh trong trẻo vang lên trên đại điện làm cho tất cả phải kinh ngạc tìm kiếm xung quanh, bóng người nhỏ nhắn toàn thân quấn băng trắng khoác áo choàng đỏ đậm phủ đến mắt cá chân đang lắc lư đôi chân nhỏ trên trần nhà nhìn lấy đám người bên dưới, sau lưng còn đang đứng một nam tử trẻ tuổi thân trần có đầy hình xăm nhìn như những đám mây. Linh Nhất Nguyên híp mắt lại nói, ngươi là kẻ nào? Như Ý đua đưa hai chân cười nói, ta là Như Ý, kẻ đứng đầu thập đại huyết quỷ vương, ở huyết chu nhai bọn chúng gọi ta quỷ vương thượng nhất độc nhãn vương nhất. Tịch Giận khoanh tay ngạo nghễ chiến ý tỏa ra một luồng khí bá đạo nói, ta là Tịch Giận, ta là kẻ đứng thứ ba trong thập đại huyết quỷ vương. Quỷ vương thượng tam bạo toái phá sát quyền. Mạc Căn ở bên ngoài trên môi nở ra một nụ cười hiền từ như có thể nhìn thấu được cuộc trò chuyện ở trong này, nhìn lên màn ảnh nói, ta là Mạc Căn, kẻ đứng thứ hai trong thập đại huyết quỷ vương thượng nhị liên diệp băng vương. Linh Nhất Nguyên nét mặt đã bắt đầu ngưng trọng hơn nói, huyết chú nhai, các ngươi là người của Hôn Nguyên Thánh Quốc, sao lại vượt vạn dặm đến Đông Thắng Quốc gây náo loạn? Như Ý chậm rãi hạ xuống mặt đất, con mắt phải lóe lên màu đỏ tà dị làm cho rất nhiều người sợ hãi lui về sau vài bước, nàng nhìn chằm chằm vào Linh Nhất Nguyên nói, các ngươi còn nhớ lúc mà băng liên cực hàn xuất hiện Đông Thắng Quốc này không? Linh Nhất Nguyên khó hiểu nói, sự kiện năm đó đương nhiên ai ai cũng biết, bao gồm cả ba đế quốc kia. Như Ý nhẹ gật đầu nói, phải, khi cuộc chiến đó bắt đầu thì Đông Thắng Quốc Hoàng Thất Lê Gia và Bích Đào Tông Vân Lạc và Vân Nhạn trưởng lão ngoại môn của các ngươi đã có tấn công một thiếu niên, hắn vừa hay lại là cùng chủ của Vạn Niên Cung cũng chính là chủ nhân của Hôn Nguyên Thánh Quốc. Linh Nhất Nguyên sắc mặt trầm xuống khí tức bắt đầu dao động nói, cùng chủ Vạn Niên Cung. Ta nhớ là hắn đã chết ở trận chiến với Phúc Hải Thánh Quốc thì liên quan gì đến Bích Đào Tông? Tịch Giận bên cạnh khí tức bạo khởi nói, Phúc Hải Thánh Quốc sớm thôi sẽ thành cá nằm trên đất, còn Bích Đào Tông các ngươi cũng có nhân quả với chủ nhân của bọn ta, chỉ là tiện đường giải quyết mà thôi. Lời lẽ ngông cuồng, đừng nghĩ dựa vào ba người các ngươi mà có thể lật trời ạ. Lộc Nhung mở bừng hai mắt khí độc tiêu tán kèm theo đó là lực lượng thần cảnh tầng 4 đỉnh phong bạo phát, Tịch Giận dậm chân xuống tạo thành thế tấn một cái đại trận hiện ra bên dưới nói, xem ra phải mạnh tay với các ngươi, bạo phái tinh trận vô phong phá hoại sát. Lôi kình phá đao chuyển. Lộc Nhung không hề chịu thua khí tức bạo tăng một đao bổ xuống như xé tan thiên địa thành hai nửa. Tịch Giận một quyền bung ra cùng đao trực tiếp va chạm tạo thành bạo tạc kinh người sụp đổ cả đại điện. Lộc Nhung lui ra vài bước thân hình chấn động. Tịch Giận một quyền nện vào hư không nói, không thức. Đột nhiên sườn trái của Lộc Nhung xuất hiện một vết lõm do quyền gây ra. Lý Mộc Bình nhướng mày nói, quyền khí, cao thủ quyền pháp sao? Lộc Nhung cẩn thận, toái không thức, liên quyền sát. Tiếp nối một quyền vừa rồi chính là hàng vạn quyền khí đánh tới mà mắt thường không thể nhìn đấu. Một bóng người đứng ngăn trước mặt Lộc Nhung tấm khiên chạm khắc ố quy chặn lại toàn bộ quyền khí. Thế nhưng đỡ được quyền khí bọn họ vẫn phải bị bức lui đến vài trượng. Người ra tay là tứ trưởng lão Lục Mạch. Tịch Giận hừ lạnh nói, hai người không đủ, các ngươi phải có kẻ mạnh hơn nữa. Vậy thì ta đấu với ngươi. Ngưu Kim Đấu một dịu từ phía sau bổ tới, Tịch Giận lập tức quay đầu đỡ được một kích, Lộc Nhung một đao quét ngang mà hắn lại nhảy bật lên dễ dàng tránh thoát, Lục Mạch một khiên từ trên trời nện xuống tạo thành khói bụi mịt mù, Tịch Giận lộn nhào tránh thoát đứng thế tấn trong mắt tràn ngập chiến ý nói, đúng vậy, mạnh mẽ lên. Chiến ý của các ngươi làm cho ta cảm thấy hứng thú hơn rồi, bạo phái sát lưu quyền. Lôi bạo tích nộ. Cùng long chạm. Ngưu Kim Đấu một dịu lôi đình bổ xuống hóa thành lôi long lao tới phá tan mặt đất. Tịch Giận giữ nguyên thế tấn một quyền đấm ra hư không vỡ nát một quyền như lưu quang và chạm mạnh mẽ cùng lôi long. Lộc Nhung xuất hiện một đao hướng tới thủ cấp chém ngang. Lục Mạch sau lưng một khiến đẩy tới không hề chậm chạp như thứ vũ khí hắn sử dụng. Từ trong đám khói bụi Ngưu Kim Đấu bay vọt ra một dịu quét tới cả ba hướng tấn công không kẻ hở, ai cũng nghĩ rằng Tịch Giận sẽ chết. Không thức ngũ ảnh bạo tái sát. Trận pháp dưới chân của Tịch Dận lóe sáng hóa thành năm hư ảnh ý hệ hắn tạo thành thế vây công ba vị trưởng lão, năm cái bóng kia đấm ra quyền ý mạnh mẽ không khác gì so với bản thể đang đứng chính giữa, cả ba vị trưởng lão từ bỏ tấn công chuyển sang phòng thủ đòn đánh đang tới từ sau lưng. Ngưu Kim Đấu quan sát trận pháp nói, hắn ta có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta khi kích hoạt trận pháp này, chỉ cần chúng ta còn trong phạm vi của trận thì hắn sẽ có thể phán đoán ra công kích của chúng ta mà dùng chiêu thức để phản công lại. Mới đó mà nhìn ra được rồi sao? Con mắt của ngươi đúng tinh tường, chiến đấu với ta đến chết đi. Không thức luận đấu. Tịch Dận biến mất xuất hiện trước mặt của Ngưu Kim Đấu một quyền đấm ra, hắn ngăn cản được định phản đòn thì đối thủ đã biến mất, Lộc Nhung bị một quyền tấn công vào lưng còn chưa kịp trả đòn thì hắn lại biến mất, Lục Mạch cũng tương tự bị đánh trúng thì đối phương đã biến mất, Tịch Dận liên tục biến mất rồi xuất hiện tấn công loạn xạ không có một chút quy luật nào. Lý Mộc Bình nhìn sang tông chủ nói, tông chủ, kẻ này không tầm thường một chút nào, hắn vậy mà một mình đối kháng ba vị trưởng lão mà không rơi vào thế hạ phong. Linh Nhất Nguyên nói, đại trưởng lão cũng ra tay thôi, ta đối phó với nữ nhân trước mắt. Lý Mộc Bình rút ra trường kiếm chuẩn bị chiến đấu thì thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, từng luồng khí lạnh lan tỏa khắp tông môn, rất nhiều đệ tử gục xuống miệng nôn ra máu tươi hít thở nặng nề, mỗi một lần hô hấp là cơ thể như bị tảng đá lớn đè nặng đau đớn không thôi. Mặc Can không biết từ khi nào đã xuất hiện giữa đám đông bước đi ung dung tự tại, Linh Nhất Nguyên lúc này mới nhìn lên màn ảnh thấy hộ tông đại trận đã bị phá hủy bởi một tôn Phật Đà vào tay, 12 tòa thiên phong rơi vào trong chiến đấu với 12 người mặc áo tròn đỏ. Mặc Can phe phẩy cây quạt trước mặt cười nói, các vị bắt ta ở ngoài chờ nhàm chán quá, ta phải đích thân tới đây tìm kiếm đối thủ để giao chiến. Tuyết phấn tấu cốt. Song phiến quạt thành hai đường chéo, tuyết phấn lập tức bao phủ toàn bộ Bích Đào Tông càng lúc càng dày đặc hơn. Linh Nhất Nguyên bùng nổ khí tức nói, dừng tay. Mặc Can hai hàng nước mắt chảy xuống vẻ mặt thương cảm nói, tông chủ đại nhân, ngài đang thương xót cho đám đệ tử đang chết vì hoại tử bởi phấn tuyết của ta sao? Ngài thật cao thượng, đúng là không thẹn với danh tông chủ. Cái tên giả nhân giả nghĩa, chết. Lý Mộc Bình một kiếm chém xuống tốc độ cực nhanh vượt xa hơn so với trụ nghĩa trước đó. Mặc Can túi người tránh né được một kiếm song phiến cắt ngang tạo thành sáu đường chạm sắc bén mang theo tuyết phủ. Luân phi tuyết lục chạm, đòn đánh không kẻ hở. Lý Mộc Bình cũng phải kinh ngạc trước một đòn này, Mạc Can lui ra sau vài bước tỏ vẻ kinh ngạc nói, nè nè, ngươi còn nhanh hơn tên tu sĩ Bích Đạo Tông lúc trước ta gặp nhà, hắn tên là gì nhỉ? À, Chu Nghĩa trưởng lão thì phải. Lôi lịch cửu thức, chạm sát. Lý Mộc Bình đường kiếm lóe lên cửu ảnh thần lôi không cho Mạc Can mở miệng thêm bất kỳ giây phút nào nữa, Mạc Can híp mắt lại song phiến quạt ra hai nanh thú ngưng tụ từ tuyết băng đâm tới. Sương phủ nanh tuyết còn chưa phải là chiêu kết thúc mà nối tiếp đó chính là băng liên đài diệp lạc một đóa sen nở rộ sau đó nổ tung hóa xung quanh thành một vùng đất băng rộng lớn, những đệ tử không trốn kịp lập tức hóa thành tượng. Lôi kiếm lóe lên đã ngăn cản được hết thảy áp sát tới bên cạnh Mạc Can, thân ảnh Lý Mộc Bình lướt tới để lại tàn ảnh lôi động kiếm không chậm trễ chém thẳng vào đầu. Mạc Can con ngươi có rút thật không ngờ hai đòn công kích liên tiếp lại không thể cản được bước tiến của đối phương, hắn lập tức phẩy một cây quạt xuống mặt đất quát, tuyết phấn băng nhu khôi lỗi. Một bức tượng băng y hết Mạc Can xuất hiện cùng với hắn phẩy quạt thêm một lần nữa quát, băng diệp liên thiên thủ Phật Đà. Tuyết loạn trảm phiến lưu bách vũ. Bản thể Mạc Can thì đứng trên Phật Đà thiên thủ vạn trượng còn khôi lỗi thì vung ra song phiến cắt loạn xạ không có quy luật tựa như một điệu múa. Nhưng trong mắt của Lý Mộc Bình và một vài cao thủ khác thì đòn này của Mạc Can chính là chứa hàng vạn vết chém, nếu trực tiếp đón đỡ sẽ chắc chắn nhận lấy thương thế, mà phía trên đỉnh đầu còn có hàng vạn quyền pháp của Tôn Phật Đà Thiên Thủ đánh xuống hoàn toàn không có đường tránh. Lôi banh diệt. Linh Nhất Nguyên không thể đứng nhìn thêm nữa đã lập tức động thủ, một chiêu phá tan Tôn Phật Đà thành từng mảnh, Mạc Can rơi tự do xuống nhưng mà không chút bận tâm gãi gãi đầu nói, bị phá rồi sao? Thật là chẳng vui một chút nào hết nha, xương phủ phù hoa phi diệt tuyết. Mạc Can giữa không trung phẩy nhẹ quạt những tảng băng to lớn do Tôn Phật Đà bị phá hủy đột nhiên hóa thành từng cánh hoa theo cánh tay hắn phất quạt thêm một lần nữa, những cánh hoa nhẹ nhàng phiêu đồng trở nên sắc nhọn hướng tới Linh Nhất Nguyên công kích tới. Đòn này chắc không giết được ngài đâu nhỉ? Tông chủ, Mạc Can phẩy quạt hai cái nanh tuyết lần nữa xuất hiện công kích tới, từ trong đám hoa nổ tung một tiếng lôi đỉnh thổi bay toàn bộ thành phấn vụn kể cả hai nanh tuyết cũng theo đó biến mất, Linh Nhất Nguyên bị thương không nhẹ toàn thân vết cắt nhiều vô số làm cho độc tố xâm nhập càng lúc càng nhanh, Linh Nhất Nguyên bùng nổ tu vi thần cảnh tầng 6 đỉnh phong vẻ mặt ngưng trọng nói, lại trưởng lão kẻ này tu vi chí ít là thần cảnh tầng 7 không được khinh suất. Lý Mộc Bình hóa thành lôi ảnh tề tựu cùng Linh Nhất Nguyên cả hai đều là thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, khi đứng cạnh nhau tạo thành khí thế nghiền ép thiên địa. Mạc Can xoay hai cây quạt trong tay dáng vẻ tự tại rồi gấp quạt lại nở ra một nụ cười từ bi nói, được rồi, ta sẽ nghiêm túc với các vị một chút. Băng nhu khôi lỗi hiện. Mạc Can phẩy quạt lại thêm một cái băng khôi lỗi ý lúc hắn xuất hiện, hai băng nhu khôi lỗi không tản ra bất kỳ khí tức nào lại lặng lẽ xuề xong phiến ra. Mạc Can vô vai hai khôi lỗi trước mặt rồi cười nói, tuyết phấn băng nhu khôi lỗi có sức chiến đấu mạnh ngang với ta. Xem thử hai ngươi chịu được bao nhiêu công kích. Sương phủ phù hoa phi diệt tuyết, sương phủ nanh tuyết, sương phủ luân phi tuyết lục trảm. Mạc Can bung quạt hàng vạn cánh hoa tuyết bay tới như vạn kiếm xuyên tâm, hai khôi lỗi cũng đồng loạt xuất thủ lần lượt là nanh tuyết và luân phi tuyết lục trảm. Linh Nhất Nguyên lôi kiếm nhất chuyển chém ra một vệt thần lôi màu đỏ đậm, Lý Mộc Bình một kiếm đâm tới lôi long như thần luyện chuyển lướt tới. Huyết lôi khai thiên trảm, lôi thần hóa long phá. Một vụ nổ ầm vang sụp đổ gần như một nửa Bích Đào Tông, vô số đệ tử chết không kịp ngáp. Mạc Can lúc này mới chậm rãi bước lên phía trước, đôi mắt thất sắc lấp lánh tinh quang nói, thú vị, nhưng mà đã tới lúc kết thúc trò chơi này rồi, thần bực tuyết lĩnh. Mạc Can phẩy quạt cuồng phong nổi lên báo tuyết che phủ chiến trường, độc tố tăng mạnh và nhiệt độ giảm dần, khí tức của các đệ tử Bích Đào Tông bắt đầu suy yếu chết dần, chết mòn bởi độc tố hủy hoại trong cơ thể. Từ chỗ sâu nhất của Bích Đào Tông lóe lên một đạo thần lôi phá tan toàn bộ lĩnh vực của Mạc Can, dễ dàng làm cho hắn phun máu lui về sau vài bước. Một thân ảnh áo trắng giàn mua xuất hiện chắp tay sau lưng nói, ngươi muốn trận chiến này kết thúc thì nó phải kết thúc sao? Tịch Dận đang áp đảo ba vị trưởng lão cũng đột nhiên bị lôi điện đánh kích bay ngược về sau phun máu. Dưới sự xuất hiện của lão già trước mắt, toàn bộ người của Bích Đào Tông liền tập hợp lại nói: "Lão tổ." Mạc Can lau máu trên khóe miệng, cây quạt gõ gõ trên vai cười nói: "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả? Bọn ta đợi lão mãi đấy, lão già. Bọn chúng không kẻ nào mạnh mẽ như mong muốn của ta, nếu thật sự toàn lực e là không chịu nổi một kích." Tịch Dận cũng từ đống đất đá bước ra như chưa hề bị thương tổn, hơi khởi động cơ thể một chút như vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Lão già giơ tay lên hơi nhấn xuống một cổ áp lực mang theo lôi uy giáng xuống trấn áp hai người, Mạc Can khựng lại miệng tràn ra máu tươi nhưng vẫn nở ra nụ cười nói: "Hay thật đó, cảm giác sảng khoái làm sao? Một tên vô cảm như ngươi đừng cố bày ra những thứ biểu cảm giả tạo đó." Lão già lại dùng lực uy áp càng mạnh làm hai người quỵ gối xuống, như ý khẽ búng tay toàn bộ uy áp bị giải trừ, mỗi một bước của nàng đi ra liền có những luồng huyết khí phân tán từng nhánh hoa cúc đỏ nở rộ, như ý một tay chống hông tay còn lại đặt nhẹ lên ngực, bộ dáng yêu kiều nói: "Lão tổ của Lê gia đã bị ta tiêu diệt, giờ Bích Đào Tông nếu không mau đầu hàng thì sẽ chịu chung số phận." "Ngươi nói Lê gia Khiêm bị diệt?" Lão tổ Bích Đào Tông Trần Thiên Dụ vẻ mặt có một chút trầm xuống. Lê Gia Khiếm lão tổ hoàng thất tu vi thần cảnh tầng 7 sơ kỳ, tuy thấp hơn lão hai giai nhưng cũng là một cao thủ khó giết, như ý che miệng cười nói: "Ngạc nhiên. Những kẻ không chịu khuất phục dưới chân Hôn Nguyên Thánh Quốc, kết cục chính là diệt vong, ta cho ngươi ba hơi thở để đưa ra quyết định tồn vong của Bích Đào Tông." Như ý khẽ bắt lấy một cành hoa cúc đỏ đang lơ lửng, ánh mắt đỏ rực bên phải nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Dụ không có khí tức nhưng vô hình lại làm cho đám người Bích Đào Tông lùi lại phía sau một bước, Mạc Can phẩy vào nói: "Băng Diệp Liên Thiên Thủ Phật Đà, Băng Diệp Liên Phù Đồ Bồ Tát, Băng Diệp Liên Thủy Liên Như Lai." Mạc Can và hai cổ khôi lỗi triệu hồi ra ba bức tượng Phật bao vây lấy đám người Bích Đào Tông vào giữa, chỉ cần thời gian ba hơi thở kết thúc liền tùy thời tấn công không có được thoát. Tịch Dận dậm chân xuống đất tạo thành thế tấn 24 đạo tàn ảnh hiện ra nắm chặt song quyền, phá sát trận nhị thập tứ chấn ngục quyền. Trần Thiên Dụ lặng lẽ cầm lấy trường thương trong tay, giọng dàn mua vang khắp thiên địa nói: "Nếu đích thân cung chủ của các ngươi đến thì Lao Phu sẽ cùng Bích Đào Tông đầu hàng, chứ Lao Phu nhất quyết không đầu hàng đảm quỷ sai các ngươi." Bích Lôi Đạo Thiên Khởi, Lôi Thần Sát Phạt. Bích Lôi Đạo Thiên Khởi, Lôi Thần Sát Phạt. Tất cả người của Bích Đào Tông lập tức hô lớn một cái, lôi trận bao phủ gần như một nửa Đông Thắng Quốc này lại. Thần trận thi triển bất luận là ai nằm trong phạm vi của nó đều sẽ chịu không ít tổn thương bởi lôi kích. Như ý mỉm cười, ngón tay khẽ đẩy cành hoa cúc trong tay bay tới phía trước nói: "Sát trận này bọn ta đã tìm cách đối phó lâu rồi, chỉ là không biết các ngươi có nhận ra điểm bất thường trong phấn tuyết đã hít vào hay không." Ngự huyết huyết quỷ bạo sinh chú. Những mảnh xương tuyết chạy trong cơ thể của những người Bích Đào Tông đột nhiên hóa thành huyết sắc rồi lập tức lan tỏa ra khắp các mạch máu. Cử động của bọn họ dừng lại như cơ thể không hề nghe theo sự khống chế của mình nữa. Linh Nhất Nguyên sắc mặt tối sầm lại nói: "Lão tổ, các đệ tử kia là không xong rồi." Trần Thiên Dụ cắn chặt ra, lôi điện bạo tạt lan truyền khắp cơ thể của mấy đệ tử ý đồ muốn xóa tan huyết vụ. Như ý mỉm cười nhẹ giọng nói: "Ý tưởng không tồi, thế nhưng toàn bộ lực lượng của ngươi đang đặt ở trận pháp, nên không thể nào xóa bỏ huyết khí của ta được đâu. Ngự huyết huyết vụ phong cấm." Các đệ tử gục ngã xuống đất kêu gào thảm thiết, trong mắt tràn đầy tơ máu thống khổ lăn lộn trên đất. Huyết vụ bay lên che khuất cả một vùng trời rộng lớn, từ trong đó bóng dáng một con quái vật xuống cốt xuất hiện với sáu bàn tay sắc nhọn, một con mắt ngay chính giữa đầu, hàm răng nô ra cùng máu tươi chảy xuống như thác nước làm cho nó càng thêm phần đáng sợ không khác gì quỷ thần. Như ý đứng ở trên đỉnh đầu quái vật trong mắt đầy sự vô tình nói: "Kết thúc được, Cốt Vương huyết quỷ thôn thiên thần ma." Cốt Vương huyết quỷ há miệng, một cổ hấp lực kinh người xuất hiện thu lấy máu tươi của đám đệ tử nằm lăn lộn trên đất không thể nào ngăn cản được, máu tươi bị kéo ra khỏi thân thể của mình, từng người đều kêu gào thống khổ từ từ ốm lại, chỉ còn là bộ xương khô và lớp da bên ngoài. Như ý giơ tay phải lên liền thấy Cốt Vương huyết quỷ cũng động loạt giơ ba cánh tay bên phải lên đập thẳng xuống phía dưới Linh Nhất Nguyên, vẻ mặt âm trầm, trận pháp còn chưa hoàn thiện, nếu như miễn cưỡng phá bỏ thì sẽ lập tức nhận phản vệ không hề nhỏ một chút nào. Một bóng người xoẹt qua phá vỡ hư không, lôi đỉnh kinh thiên giáng xuống lập tức phá hủy Cốt Vương huyết quỷ thành từng mảnh vụn. Như ý cao mày ngẩng đầu nhìn lấy bóng người kia thì trong lòng có một chút giật mình, lập tức quỳ xuống nói: "Chủ nhân." Đạo Lâm chắp tay sau lưng không liếc nhìn đám người Như ý lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Dụ nói: "Ngươi là kẻ dẫn đầu Bích Đạo Tông?" Trần Thiên Dụ nhẹ gật đầu nói: "Là lão phu, ngươi là kẻ nào?" Đạo Lâm thản nhiên nói: "Ta một phần linh hồn của Vạn Niên cung chủ, có thể xem ta là hiện thân của ngài ấy, tên cứ gọi Đạo Lâm." Trần Thiên Dụ sắc mặt có một chút nghi ngờ, thần thức phóng xuất dò xét ra chỉ thấy kẻ trước mắt chỉ là tu vi thần cảnh tầng 1 còn là một đạo linh hồn, nhưng sức mạnh thực tế thì cho thấy kẻ trước mắt có đủ khả năng phá hủy đầu huyết quỷ kia không phải dạng tầm thường. Đạo Lâm vung tay hắc lôi giáng xuống phá tan đi toàn bộ hắc khí, để lại một bầu không khí trong lành như lúc đầu, thế nhưng cảnh vật tan hoang kiến trúc đổ nát thây xác khắp nơi thì hoàn toàn không hề thay đổi. Hắn vung tay ba đạo thần lôi lập tức trói chặt ba người kia lại, ánh mắt lại có một chút không hài lòng nói: "Ta nhớ là dặn dò các ngươi khiến bọn họ thuần phục chứ không phải lạm sát." Như ý cung kính nói: "Chủ nhân, sứ giả của chúng ta đến đây đã nhiều lần, rất nhiều điều kiện được đưa ra nhưng Đông Thắng Quốc đều không đồng ý, nói muốn bọn họ thuần phục thì phải tiêu diệt Tiên Tiên Thánh Quốc." Trần Thiên Dụ nét mặt khó coi nói: "Ngươi nói láo, bọn ta chưa từng nhận được tin sứ giả của Hôn Nguyên Thánh Quốc tới, làm sao có thể ra điều kiện để quy hàng?" Đạo Lâm quét mắt qua một vòng hướng thẳng tới một vị trưởng lão bên trong Bích Đào Tông, lôi điện xoẹt qua đã khống chế hắn kéo tới trước mắt, không nói hai lời một ngón tay điểm thẳng mi tâm, hắc lôi xuyên thấu phá vỡ nguyên thần một mảnh, ký ức hiện lên liền thấy tên này đã gặp mặt sứ giả của Hôn Nguyên Thánh Quốc vô số lần rồi, đưa ra rất nhiều điều kiện vô lý khiến sứ giả tức giận bỏ đi, mà phía sau đoạn ký ức này còn có bóng dáng của người Phúc Hải Thánh Quốc sai khiến. Đạo Lâm búng tay liền biến cơ thể của tên này thành cho bụi nói: "Mọi chuyện đã rõ, Phúc Hải Thánh Quốc là kẻ ở sau mọi chuyện, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng hay chết." Trần Thiên Dụ ngẩng đầu nhìn Đạo Lâm thật sâu, thần niệm khẽ động liền thở dài bất lực nói: "Kẻ này đã hoàn toàn không chế lôi trận rồi." Như ý, Mạc Can và Tịch Dận không còn bị Lôi Xích khống chế cũng lập tức bùng nổ ra khí thế kinh người, bọn họ chỉ cần được lệnh của Đạo Lâm sẽ lập tức động thủ không hề nghi ngờ. Trần Thiên Dụ nhìn Linh Nhất Nguyên thấy hắn cũng nhẹ gật đầu thì lao hít một hơi thật sâu nói, lao phu đầu hàng vô điều kiện. Đạo Lâm dậm chân lôi thần trận cũng lập tức phân giải không còn chút động tĩnh, hắn liếc mắt nhìn Trần Thiên Dụ nói, Bích Đào Tông đổi thành Lôi Linh Các, Đông Thắng Quốc cũng đổi thành Lôi Chỉ Quốc. Đây là lôi thần nộ quyết của ta, nếu các ngươi lĩnh hội được thì xem như là cơ duyên truyền thừa. Trần Thiên Dụ nhận lấy một quyển trục thần thức dò xét lập tức ngây người, lão ta cảm thụ ra rằng ý cảnh lôi đạo bên trong tiềm cận với thiên kiếp, nếu học được một chút gia lông bên ngoài cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Đạo Lâm lúc này mới phất tay một đạo thanh âm vang khắp đất nước này. Từ nay về sau Đông Thắng Quốc đổi thành Lôi Chỉ Quốc dưới sự cai quản của Vạn Niên Cung, một trong các quốc gia phụ thuộc Hỗn Nguyên Thánh Quốc lấy Lôi Linh Các làm đầu lĩnh của Tân Quốc. Đạo Lâm hóa thành lôi điện phá tan hư không rời đi. Mạc Can phe phẩy cây quạt thở dài nói, thật không ngờ chủ nhân đã từ chân một thổ giới trở về rồi. Được rồi, ta sẽ hóa giải độc tố trên thân của các ngươi. Mạc Can phẩy quạt một luồng hàn khí quét qua đám người lần này là kéo ra toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể của tu sĩ Bích Đào Tông, bây giờ gọi đúng hơn là Lôi Linh Các mới phải. Tiên Thiên Thánh Quốc bầu trời xuất hiện vô số mây đen từng bên trong bắn xuống vô số hỏa cầu, rất nhiều tông môn đứng ra ngăn cản nhưng mãi vẫn không thể ngăn hết được, những hỏa cầu rơi xuống đại địa tạo thành thảm họa lan ra khắp biên hải. Tiên Thiên Thần Cung nằm ở trung tâm thánh quốc với một toa cung điện ở nhìn như tiên giới với rất nhiều tiểu cung điện lơ lửng xung quanh. Ở trong thần cung đang ngồi một nữ tử diện mạo trẻ trung xinh đẹp nhưng kỳ thật nàng đã tồn tại đến 5 vạn năm rồi. Người đời tôn xưng Tiên Thiên Thần Nữ Nhậm An Nhiên tu vi nửa bước thần hoàng, phía dưới chính là 7 vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành khác gọi là Thất Thần Nữ Đế mà trong đó có Ngọc Nữ Thần Đế từng xuất hiện ở cuộc chiến tranh đoạt băng liên cực hàn năm đó. Nhậm An Nhiên nhìn lên màn ảnh hiện rõ biên giới Tiên Thiên Thánh Quốc bị mây đen che phủ liên tục có hỏa cầu giáng xuống thì thản nhiên nói, người động thủ là Hỗn Nguyên Thánh Quốc, vi sư đoán là đại tự tại Thiên Ma Tôn đến để đính món nợ cũ với con đấy, Ngọc Nữ. Ngọc Nữ Thần Đế ngoài sáng là nữ đế của một đế quốc hùng mạnh trong tối lại là đệ tử thứ 7 của Nhậm An Nhiên, nàng bước ra ôm quyền nói, sư tôn, con sẽ đích thân lên chiến, dù có hy sinh cũng sẽ kéo theo toàn bộ Tiên Thiên Thánh Quốc chôn cùng à. Đã 100 năm trôi qua mà con chỉ mới đột phá đến thần tổ, khiến cho vi sư thật thất vọng quá nhiều, thôi bỏ đi, đại tự tại Thiên Ma Tôn sẽ không dám tiêu diệt Tiên Thiên Thánh Quốc đâu, bởi vì có Thiên Thần Điện đang chống lưng cho nhân tộc hắn tuyệt đối không làm cản. Nhậm An nhờ ý hên ngưng lại một lúc mới xua tay nói, con đến biên giới đàm phán với hắn đi. Hỗn Nguyên Thánh Quốc chắc chỉ muốn một phần lợi lộc từ phía chúng ta thôi, đừng quá kích động. Ngọc Nữ Thần Đế ôm quyền hướng về phương xa hóa thành kim quang chói sáng bay đi. Biên giới Tiên Thiên Thánh Quốc tràn ngập hỏa diễm, dù có thần cảnh cường giả cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được hết thảy. Một vị tướng lĩnh canh giữ biên giới tức giận nói: phá cho lão tử! Hai trưởng che trời hướng thẳng lên trên mà đập tới, xé tan tầng mây lộ ra bóng người yêu kiều thức tha. Nàng ta nhẹ nhàng nhìn bàn tay của mình lật qua lật lại bộ dáng bình thản rồi mới liếc mắt về phía tướng lĩnh nói: đúng là có chút dũng khí, quỳ xuống. Âm thanh vang vọng tất cả kết giới bảo hộ ngay biên giới của Tiên Thiên Thánh Quốc lập tức vỡ nát, những tu sĩ thần cảnh cao cao tại thượng bởi vì một tiếng quát này đã bị ép phải quỳ xuống bởi sức mạnh áp đảo. Nữ vương xà nhân tộc tộc trưởng Tuyết Nguyệt lại là người xuất thủ đánh Tiên Thiên Thánh Quốc, nàng ta thấy đám người bên dưới đã ngoan ngoãn quỳ xuống thì đôi mắt nhìn vào hư không nói, cuối cùng cũng đến, ngươi làm ta đợi lâu quá đấy, Ngọc Nữ. Chương 381, Vịnh Hạ Long. Chương 381, Vịnh Hạ Long. Ngọc Nữ ngẩng đầu nhìn kẻ từng là kẻ thù truyền kiếp của mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không động, nói là đã từng bởi vì Ngọc Nữ Thần Đế tu vi là thần cảnh đại viên mãn mà toàn lực bộc phát cũng chỉ ngang tầm thần tổ không hơn không kém, mà Tuyết Nguyệt thời gian này trải qua trận đại chiến với hư không thú đã đạt tới giới hạn đột phá thần hoàng cảnh, huyết mạch tẩy rửa trở thành ngũ thải chí tôn hoàng xà đứng đầu yêu thú. Tuyết Nguyệt che miệng cười nói, thời gian trôi qua lâu vậy mà ngươi cũng chỉ là thần tổ không tiến thêm được một bước nào sao, thật đáng thất vọng, ta còn nghĩ ngươi là kỳ phùng địch thủ của bổn hoàng nữa đó. Ngọc Nữ Thần Đế âm sắc không chút rung động nói, ngươi đến đây làm gì? Tuyết Nguyệt búng tay một cái, vương tọa ngũ thải hiện ra rồi chậm rãi ngồi xuống nói, ra điều kiện hợp tác với bọn ta, Tiên Thiên Thánh Quốc của các ngươi không chỉ có Tiên Thiên Thần Nữ và Thất Thần Nữ Đế đúng không? Ngọc Nữ Thần Đế vẻ mặt âm trầm nói, bọn ta sao lại hợp tác với xà nhân tộc? Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Tuyết Nguyệt liếc mắt khí tức đè xuống làm cho Ngọc Nữ Thần Đế phải khựng xuống nói, bổn hoàng đến đây với tư cách Hỗn Nguyên Thánh Quốc, ngươi đừng hiểu lầm, mà chuyện này cũng không phải tự ngươi có thể đứng ra giải quyết được, ta sẽ đích thân cứ gọi nàng ra vậy. Áp chế càng lúc càng mạnh như muốn nghiền nát xương cốt của đám người Tiên Thiên Thánh Quốc phía dưới, ngay cả Ngọc Nữ cũng không thể nào chống chọi lại được thứ sức mạnh mà thần hoàng phóng thích ra, không gian dạn nứt, một bóng người xuất hiện vùng tay màn sáng hiện ra chặn toàn bộ áp chế lại, tất cả đồng loạt quỳ xuống nói, bái kiến Tiên Thiên Thần Nữ. Nhậm An Nhiên vung tay, Tiên Thiên Thần lực hóa thành một cái ghế cũng để cho nàng ngồi xuống, đôi mắt bình thản nói, nữ hoàng bệ hạ đích thân tới đây là có điều gì cần trao đổi? Tuyết Nguyệt thu hồi khí tức áp chế cười nói, cung chủ của bọn ta muốn hợp tác cùng với Tiên Thiên Thánh Quốc, diệt trừ Phúc Hải Thánh Quốc. Nhậm An Nhiên lắc đầu cười nói, không có hứng thú, mà bọn ta cũng vừa trải qua đại chiến với đám hư không thú tổn thất quá nửa, có lòng nhưng bất lực. Tuyết Nguyệt nhếch môi giơ lên một khối huyền ảnh thạch rồi bóp nát, hư ảnh Hàn Vũ Tiên hiện ra chắp tay sau lưng phong thái trầm lặng nói, Tiên Thiên Thần Nữ, thứ lỗi vì ta xuất hiện dưới dạng huyền ảnh, trước khi từ chối hợp tác với Hỗn Nguyên Thánh Quốc thì ta có một điều muốn nói với cô. Hàn Vũ Tiên bung tay, linh khí hội tụ hóa thành một cái tháp cựu tầng tràn ngập huyền diệu nói, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ vật này. Tiên Thiên Cựu Bảo Huyền Tôn Tháp. Nhậm An Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi làm sao biết được vật này? Hàn Vũ Thiên búng tay, ngọn tháp cựu tầng bắt đầu nứt ra cười nói, bổn cung chủ không chỉ biết Tiên Thiên Cựu Bảo Huyền Tôn Tháp mà còn biết nó sắp bị sụp đổ vì không có tiên khí gia trì, phong ấn trên đó một khi bị hủy thì yêu ma tu la tam tộc sẽ đại khai sát giới. Nhậm An Nhiên vẻ mặt khó coi nói, ngươi có cách? Hàn Vũ Thiên chậm rãi tan biến nói, thời gian có hạn, mời tiên thiên thần nữ đích thân tới Vạn Niên Cung một chuyến vậy. Tuyết Nguyệt xé rách không gian nhìn lấy Ngọc Nữ Thần Đế cười nói, biết đâu ở Vạn Niên Cung lại có cơ duyên giúp ngươi đột phá bình cảnh, tạm biệt. Nhậm An Nhiên quay đầu vẻ mặt có chút âm trầm nói, xem ra cung chủ Vạn Niên Cung không phải là kẻ đơn giản, tiên thiên cựu bảo huyền tôn tháp vốn dĩ là thứ mà rất ít kẻ biết được, thế mà hắn một kẻ xuất thân từ phế địa lại có thể nhận biết. Sư tôn, người tính thế nào? Nhậm An Nhiên tư một lúc lâu mới thở dài nói, nếu không tới xem thì không biết hắn có những thủ đoạn gì, ngươi và tam tỷ của ngươi theo ta đi. Sư tôn, hắn nếu như muốn động thủ thì sao? An nguy của ngài là tồn vong của tiên thiên thánh quốc. Ngọc Nữ không đồng ý để sư tôn tự mình thân chinh tới cứ điểm của địch nhân. Nhậm An Nhiên cười nói, chúng ta và Vạn Niên Cung còn chưa phân rõ đồng minh hay kẻ thù, hắn có lý do gì để động thủ? Sự tồn tại của tiên thiên cựu bảo huyền tôn tháp mang lại thảm họa so với đại kiếp hư không thú thì hắn cũng phải rõ hơn ai hết. Những kẻ biết đến sự tồn tại của tiên tháp đa phần là những kẻ muốn phong ấn nó lại nhất. Ngọc Nữ Thần Đế định mở miệng thêm lần nữa thì đã thấy Nhậm An Nhiên biến mất không cho nàng cơ hội. Thời gian trôi qua 3 ngày sau, ở Vạn Niên Thần Thành xuất hiện một khe nước không gian, bên trong chui ra một chiến thuyền bạch ngọc tuyệt đẹp. Một vị quản sự Vạn Niên Cung bay lên không trung ôm quyền nói, chắc hẳn là các vị đến từ Tiên Thiên Thánh Quốc, cung chủ đã chờ các vị ở bên trong, xin mời theo ta. Nhậm An Nhiên nhẹ gật đầu, mà bên trái nàng là Ngọc Nữ Thần Đế, bên phải là vị nữ đế xếp hạng thứ 3 trong thất thần nữ đế, gọi là Tam Tỷ tên Trâm Bích. Nàng ta phong thái có phần cứng cáp và nóng nảy, khi thấy được người chào đón bọn họ tới không phải là nhân vật quan trọng gì thì hừ lạnh nói, đích thân sư tôn ta đến lại để cho một tên tu sĩ quèn giang nên đón, cung chủ Vạn Niên đúng là càng ngày càng biết cách làm việc. Vị quản sự kia cười nói, xin lỗi khách quý, trưởng lão bọn họ đều đang bận nghe cung chủ giảng đạo, gọi hắn ra đây. Trâm Bích nữ đế không dễ nói chuyện như Ngọc Nữ Thần Đế, một lời không hợp liền phóng xuất khí tức đánh cho vị quản sự kia trọng thương bay ngược ra ngoài, kéo lê một đoạn dài trên đất mới dừng lại. Nếu không phải đây là lãnh thổ Hỗn Nguyên Thánh Quốc và sư tôn đến đây để trao đổi thì khí tức buộc phát ra vừa rồi đủ để giết chết vài tên tu sĩ thánh tông như vị quản sự kia. Bầu trời quang đãng xuất hiện một bóng người tuyệt mỹ, mỗi một bước đi đều có những cánh hoa làm đệm chân, cùng trang tuyệt. Sát tóc đỏ tung bay, âm thanh nhẹ nhàng mà phiêu miêu nói, người đến là khách. Ngón tay nàng điểm ra một luồng huyết quang xuyên thẳng qua không gian đánh lui Trầm Bích ra vài chục bước, tất cả thấy được dáng người xinh đẹp kia thì cùng kính hành lễ nói, cung chủ phu nhân. Tiêu Nguyệt Nga trăm năm đột phá thần cảnh trung vị đỉnh phong là một trong những chiến lược mạnh mẽ của Vạn Niên Cung, thế nhưng rất ít người thấy được dung mạo của nàng, bởi vì vị cung chủ phu nhân này luôn một mực gần sâu ở trong Vạn Niên Cung không ra. Lời đồn về vị nương tử của cung chủ chỉ đơn giản là mỹ nhân tuyệt đẹp với mái tóc đỏ, mà khắp Hỗn Nguyên Thánh Quốc nữ nhân với mái tóc đỏ tồn tại trong Vạn Niên Cung chỉ có vị cung chủ phu nhân kia. Nhậm An Nhiên mỉm cười nói, ngươi là cung chủ phu nhân. Nhan sắc đúng là đẹp tuyệt trần so với thất thần nữ đế không hề kém cạnh là mấy. Tiêu Nguyệt Nga cười nói, chư vị nếu đã đến thì mời vào Vạn Niên Cung. Tiêu Nguyệt Nga quay người xuất hiện lần nữa là ở trước mặt quản sự, ngón tay điểm tới một chiếc lá rơi vào trước ngực, sinh mệnh lực dồi dào điên cuồng chữa trị thương thế từ bên trong. Diệu thủ hồi xuân. Một hư ảnh cổ thụ khổng lồ xuất hiện ở giữa Vạn Niên Thần Thành, hai đầu cự xà quấn quanh thân cây nhắm mắt yên lặng nhưng mang lại cho người khác cảm giác uy áp chưa từng có. Tiêu Nguyệt Nga xuất hiện ở giữa không trung, âm thanh cất lên nói, hôm nay là Thánh Quốc giảng đạo trăm năm một lần, ta lấy tư cách là cùng chủ phu nhân sẽ thay mặt Vạn Niên Cung truyền đạo. Cổ thụ lạc diệp vạn đạo thần tàn. Hư ảnh cổ thụ rơi rụng những chiếc lá xuống khắp Vạn Niên Thần Thành. Rất nhiều tu sĩ lập tức ngồi xuống xếp bằng mặc kệ là đang ở đâu trong thành. Mỗi người khi bắt được một chiếc lá liền phóng ra thần thức rơi vào cảm ngộ. Nhậm An Nhiên cảm thấy hứng thú liền tiện tay bắt lấy một chiếc lá phóng ra thần thức dò xét. Thần tàn đạo phong chi ý cảnh, ngươi được đại đạo phong tiến hành cảm ngộ dựa vào bản thân tự mình ngộ ra đại đạo tu hành. Một bộ công pháp và ý cảnh hiện ra trước mắt của Nhậm An Nhiên, nàng tỏ vẻ kinh ngạc thu hồi thần thức rồi buông chiếc lá trong tay ra nói, mỗi một chiếc lá là một lần ngộ đạo. Cung chủ phu nhân thủ đoạn này thật cao minh, ngay cả thế lực cổ lão nhất ở trên đại lục cũng chưa từng nghĩ ra được cách này. Tiêu Nguyệt Nga cười nói, tiên tiên thần nữ quá khen, đây chỉ là thánh quốc giảng đạo trăm năm một lần của Hỗn Nguyên Thánh Quốc mà thôi, bất cứ ai ở thánh quốc vào dịp này sẽ được một lần ngộ đạo không chỉ riêng ở Vạn Niên Thần Thành này, mời các vị theo ta. Trâm Bích bị một đòn công kích vừa rồi vẫn còn chưa hoàn hồn, tu vi của nữ nhân kia chỉ mới là thần cảnh trung vị đỉnh phong vậy mà có thể bước lui nàng vài chục bước, tuy nói là không có thương thế nhưng cũng là một sự sỉ nhục không thể tả. Nhậm An Nhiên nhẹ gật đầu nói, mời dẫn đường. Cả bốn người bay thẳng vào trong Vạn Niên Cung. Vốn dĩ cung điện của đầu Nao Phúc Hải Thánh Quốc phải có rất nhiều người canh gác, thế nhưng trên đường đi lại không thấy bất kỳ người nào ở đây. Một đường thông thoáng dẫn thẳng vào đại điện, đập vào mắt của Nhậm An Nhiên là rất nhiều tu sĩ đang ngồi xếp bằng rơi vào trạng thái cảm ngộ. Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên bảo tọa chậm chậm mở mắt cười nói, tiên thiên thần nữ đến sớm hơn dự tính, xin chờ thêm vài ngày để hoàn thành xong việc giảng đạo. Trâm Bích bên cạnh tỏ vẻ giận dữ lại bị sư tôn của mình ngăn cản lại nói, cung chủ cứ tự nhiên, nếu không phiền thì bọn ta có thể tham gia không? Một tu sĩ thần cảnh tầng 1 lại mở một buổi giảng đạo cho rất nhiều tu sĩ khác bao gồm cả thần tổ và hai vị thần hoàng, nhưng bọn họ lại không hề quan tâm tới cấp bậc tu vi mà vẫn lặng lẽ nghe thuyết giảng, đủ để cho Nhậm An Nhiên phải xem trọng buổi giảng đạo của vị cung chủ trẻ tuổi. Hàn Vũ Thiên trên thân tản ra ngũ thải chi sắc còn mang theo chút quang minh và hắc ám, nhìn thì như âm dương ngũ hành thần khí trong truyền thuyết. Hắn một tay vẽ vào hư không huyễn hóa ngàn vạn đại đạo nói, tu hành không phân chính tà, không phân thiện ác, tùy tâm sở dục cầu đạo riêng mình đạt đến viên mãn mới là chân chính bước ra người tiên. Ta hôm nay lấy đại đạo mình tu luyện huyễn hóa ra chân giải giúp các vị mở ra đường mê, thiên địa nhân tam sát ý cảnh, mở. Bầu trời hóa thành bạch sắc, mặt đất hóa thành hắc nhật, nguyệt hai cực trái ngược được chia cắt ở giữa là kim quang vô tận, từ kim quang huyễn hóa ra vạn vật xâm nhập vào bạch sắc bầu trời và hắc sắc mặt đất. Tiên thiên thần nữ ở trong ý cảnh vẻ mặt có một chút trầm ngâm nói, ngộ đạo không tệ, thế nhưng dựa vào như vậy mà giảng đạo những tu sĩ khác. Sư tôn, kia là? Thế giới ý cảnh hóa ra ngàn vạn môn phái, mỗi phái một đạo, mỗi đạo một huyền diệu khác nhau. Ngọc Nữ Thần Đế đôi mắt nhanh nhạy đã nhìn ra được một tòa tiên tháp cựu tầm phía xa không gì khác chính là Tiên Tiên Cựu Bảo Huyền Tôn Tháp. Nhậm An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc quan sát hư ảnh kia biến hóa so với chứng kiến thực tế thì giống ý đúc. Hàn Vũ Thiên đưa mắt quét ngang vô tình hay hữu ý nhìn tới đám người Tiên Tiên Thánh Quốc nói, cơ duyên luận đạo vạn năm có một, chư vị hảo hảo mà cảm nhận. Thời gian duy trì ý cảnh của ta có hạn. Trầm Bích đột nhiên phóng xuất thần hồn xông thẳng qua tầng tầng tông môn tiên phái nhắm thẳng tới nơi gọi sát lục cổ tiên cung mà bay đi. Trầm Bích chìm sâu vào trong cảm ngộ mới hóa thành một phần của ý cảnh đến để lĩnh ngộ đạo của riêng mình. Nàng cầm trường kiếm đứng trước tiên cung nhất kiếm bộ ra. Sát lục phần tiên kiếm nhất kiếm sát ngục. Sát lục cổ tiên kiếm sát ngục cổ tiên trạng. Một đạo huyền ảnh xuất hiện chặn ngay cổng lớn cũng chém ra một kiếm. Nhất kiếm sát ngục của Trầm Bích mang theo không khí u ám bổ ra như địa ngục, còn đạo huyền ảnh kia lại là một kiếm bổ ra tiên khí ngập trời vạn đạo như bị giam vào trong ngục tù đỉnh trệ không thôi. Trầm Bích lui ra vài bước, một chiêu vừa rồi đã phân được cao thấp, thứ cao thấp này không nằm ở tu vi và thực lực mà là ngộ đạo và chân giải bên trong. Huyền ảnh kia một kiếm chĩa tới âm thanh vang vọng nói, chuyển thừa sát lục tiên cổ bắt đầu. Nhậm An Nhiên bất ngờ nói, chuyển thừa tiên cổ, ngươi cuối cùng có lai lịch gì? Tiên cổ chính là tiền thân của tiên giới hiện nay, tồn tại sâu xa và cường đại hơn rất nhiều so với tiên đế. Hàn Vũ Thiên mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm không thấy điểm của nói, cơ hội chỉ một, Tiên Thiên Thần Nữ không định bỏ lỡ chứ? Tiên Thiên Thần Nữ Nhậm An Nhiên mỉm cười tay đặt lên ngực nói, cung chủ đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Nàng giơ tay bóp nát một viên ngọc, lập tức hiện ra năm vòng xoáy không gian, từ bên trong bước ra năm vị nữ tử tỏa ra khí tức thần thánh thuần khiết, thất thần nữ đế cuối cùng đã tụ hội đông đủ ở trong đại sảnh. Nhậm An Nhiên thản nhiên nói, đây là cơ hội ngộ đạo của các ngươi, tự mình tìm kiếm cơ duyên đi, vi sư đi trước. Nhậm An Nhiên ngồi xuống nhắm mắt, một tia thần thức chuyển vào trong ý cảnh hóa thành hình hài của nàng, một sự liên kết vô hình hiện ra, nàng theo cảm ứng mà bay về hướng đó. Ngọc Nữ cũng đột nhiên theo sát phía sau nói, sư tôn, chuyển thừa đó là không sai, nếu thực sự là chuyển thừa tiên tôn để lại thì cơ hội vực dậy của Tiên Thiên Thánh Quốc đang ở ngay trước mắt. Tiên Thiên Cựu Bảo Huyền Tôn Tháp uy nghiêm cao quý độc chiếm một phương, bất kỳ đại đạo nào muốn xâm phạm đều bị nó trực tiếp đánh lui, giống như chiến tranh giành lấy lãnh thổ. Nhậm An Nhiên nhìn lên tòa tiên tháp đôi mắt rung động không thôi, từ bên trong một tiên nữ chậm rãi xuất hiện, ngón tay điểm về phía Nhậm An Nhiên nói, ngươi là kẻ kế thừa tiên tháp, đến đây cho ta xem thực lực của ngươi. Hàn Vũ Thiên ngồi ở đại điện trong tầm mắt gần như thu được hết thảy những gì diễn ra bên trong ý cảnh, thì nộ ai tố đồng thời xuất hiện kết thành trận pháp bao trùm lấy ý cảnh của hắn. Hàn Vũ Thiên âm thanh vang vọng trong khắp nơi nói, chư vị, ý cảnh trở nên khó khăn và chân thật hơn, hảo hảo cảm ngộ cho tốt, người nào thất bại liền không còn cơ hội, tự mình lo liệu lấy. Thì đại diện cho cảm xúc, nộ đại diện cho thân thể, ai đại diện cho tinh thần, còn ố đại diện cho hồn phách hóa thần thức của tất cả tu sĩ ở bên trong ý cảnh thiên địa nhân tam sát trở nên chân thực. Đột nhiên bên ngoài chuyển tới một cổ hương thơm dịu nhẹ phấn hồng bay khắp đại điện, một nữ nhân yêu kiều bước ra vẻ mặt hứng thú nói, Sa tỷ tỷ, xem ra tiểu tử này đúng là lợi hại như lời tỷ nói, một mình có thể tạo ra ý cảnh cảm ngộ cấp bậc này, e là đệ nhất nhân của nhân tộc cũng không thể sánh bằng. Tuyết Nguyệt ở bên trong ý cảnh đang cùng với Huyễn Ảnh truyền thừa cựu thải lưu ly thần xà giao chiến, nghe được giọng nói quen thuộc liền cười nói, tới rồi. Nữ nhân kia khóe môi nết lên nhìn Hàn Vũ Thiên nói, cung chủ đại nhân, bọn ta không khách sáo nhé. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, người tới đều là khách, Bích Lạc Hồ tộc mời. Người của Bích Lạc Hồ tộc cũng hóa ra thần thức tiến nhập vào bên trong ý cảnh, đoàn người này vừa tới thì đoàn người tiếp theo lại vào, dẫn đầu chính là Vũ Lâm Nhàn thiếu trang chủ của Trang Viên Hồ Điệp cùng với Chu Trúc xếp hạng đệ tam hoàng kim thiên tiêu bảng. Vũ Lâm Nhàn dẫn theo không ít đệ tử Trang Viên Hồ Điệp nói, Hàn Vũ Thiên, đây là cơ duyên mà ngươi nói sẽ cho bọn ta sao? Ngộ đạo, xem ra Vũ Thiên huynh cũng thật có lòng. Thánh tử Đao Hải Thần Sơn Tiểu Minh Phong và Hoàng Kim Tiên Kiêu Bảng Chu Ngạn cũng dẫn theo đệ tử Đao Hải Thần Sơn tới. Thất thải thần quang lóe lên một cái hóa thành đoàn người của Thất Bảo Thần Cung, dẫn đầu là thiếu cung chủ Nguyễn Bá Trạc và Hoàng Kim Tiên Kiêu Bảng Nguyễn Thanh Châu cũng đã góp mặt. Nàng và tiểu đệ ôm quyền cười nói, Vũ Thiên sư thúc. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng biết được đại khái việc mà Thất Bảo Thần chủ đã làm trong những năm hắn tiến nhập vào chân một thổ giới. Kiếm quang xé trời một vệt dài không dứt, thân ảnh Ngụy Cung xuất hiện cung kính thi lễ nói, bái kiến cung chủ đại nhân. Sáng Thế Kiếm Quyết cuối cùng đã có được một mạch truyền thừa là Ngụy Cung. Hắn khi trở về đã tập trung tu luyện phần hoàn chỉnh của Sáng Thế Thần Chủ lưu lại, được Sáng Thế Kiếm Cung phong làm thần tử Sáng Thế vô cùng uy nghiêm. Hàn Vũ Thiên cười nói, nếu đã đến thì đều là khách, mau mau ngộ đạo đoạt lấy cơ duyên đi thôi. Tất cả nhắm mắt dưỡng thần hóa thành thần thức tiến nhập vào trong ý cảnh. Hàn Vũ Thiên phóng ra thần thức dò xét vào bên trong, hướng tới một hẻm núi tràn ngập lôi cương giáng xuống không ngừng, mặt đất hiện lên bóng dáng khổng lồ uốn lượn không ngừng, làm cho đất đá nơi nó đi qua đều phải nứt toát bởi lôi cương trên cơ thể. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng là một chân long chân chính đang nhìn chằm chằm vào Ngụy Long phía bên dưới. Chân long kia miệng tích lôi quang âm thanh như sấm rền vang vọng hư không nói, muốn trở chân long cần phải tẩy luyện huyết mạch không ngừng, lột xác về thân thể, linh hồn, huyết mạch và đạo quả, sự thống khổ mà nó mang lại nếu ngươi chịu đựng được thì sẽ sớm trở thành chân long. Lôi diệt bạo tuyệt sát, truyền thừa chân long giao ra đây, ta sẽ phá trời diệt đất hóa long tung hành. Lôi cương phá vật pháp, đại tự tại thiên ma tôn ngẩn đầu gầm thét, lôi cương chồng chất cùng với lôi quang của chân long va chạm, bóng dáng của hắn vậy mà mơ hồ nhìn như chân long không sai. Hàn Vũ Thiên hóa thành lưu quang lại bay tới một khu vực tràn ngập ánh sáng màu vàng đất, từng tiếng rung chấn phát ra khiến đại địa lún sâu không thấy điểm cuối, từ trong đó lao ra hai đầu thần long, hay nói chính xác hơn là thổ hoàng chân long và thổ hoàng ngụy long hư thiên đang thủ ở đây. Thổ hoàng tinh luyện vậy mà gần chạm đến ngưỡng thuần khiết vượt xa cả mong đợi. Hàn Vũ Thiên liếc mắt từng người bạn niên cung đều có tiến triển rất tốt mà ngay cả hắn cũng không ngờ được, Vạn Niên Cung trở về lúc ở Bát Quan Thành chỉ mới là một cung điện nhỏ bé, trải qua bao nhiêu biến cố cuối cùng đã trở thành thế lực hàng đầu. Một số người đi theo hắn từ những ngày đầu cũng có một số người đã không còn tồn tại. Tuế Nguyệt trôi qua vô tình cũng hưu ý hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay kết pháp ấn vẻ kiên định quả quyết nói: đạo của ta thuộc về tất cả, thuộc về tinh không, thuộc về vật vật, thuộc về hư vô. Đạo của vô thần là đạo bất hủ. Vô thần chân thân hiện. Một hư ảnh mờ nhạt hiện ra nhìn như kim thân nhưng lại ẩn chứa cả âm dương chi sắc luân chuyển, sau lưng là ngũ hành vật đạo. Hàn Vũ Thiên mở bừng hai mắt, toàn thân xoay chuyển ngũ hành nói: ngũ hành phần tâm chú, thiên địa nhân tam sát vô thần hợp, to gan, ngươi dám chống lại ý chỉ phá bỏ phong ấn. Kim Lôi ngưng tụ hóa thành hư ảnh kim long cựu đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên, hắn mỉm cười điểm lên hư ảnh vô thần một cái nói: với tu vi của ta đương nhiên không có khả năng đó, chỉ là dẫn động ngươi xuất hiện mượn nhờ một kim lôi. Ngươi dám? Hư ảnh vô thần lập tức tan biến không còn xuất hiện, mà Hàn Vũ Thiên vung tay một cái ma chảo chộp tới lôi kiếp kim long cựu đầu, kéo mạnh một cái đã lấy đi một ít bản nguyên kim lôi. Kim Long Cựu Đầu tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì, trực tiếp biến mất không để lại tung tích. Kim Lôi được kéo xuống dung hòa cùng với ý cảnh, những người dung nhập thần thức vào trong ý cảnh đều cảm nhận được một sự thay đổi kinh người ở linh hồn. Hàn Vũ Thiên truyền âm nói: đây là Kim Lôi chi đạo, ta đã chia ra thành từng phần nhỏ dung nhập vào trong cơ thể của các ngươi. Về sau nếu như có thể thức tỉnh được một tia Kim Lôi này, ắt sẽ diệu dụng. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí xung quanh chìm vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua 7 ngày 7 đêm, tới ngày thứ 8 toàn bộ người dung nhập vào ý cảnh thiên địa nhân tam sát đều bị đẩy ra ngoài dù muốn hay không. Bích Lạc Hồ tộc tộc trưởng Thải Lạc Nhi che miệng cười nói: "Cung chủ đại nhân, cơ duyên ngài mạng lại cho Bích Lạc Hồ tộc không hề nhỏ, ta nguyện ý làm theo những gì mà Bích Lạc Hồ tộc và Vạn Niên Cung đã bàn luận trước đó vô điều kiện." Khí tức của Thải Lạc Nhi tản ra quỷ mị mơ hồ, lại có thể mị hoặc được cả thần hoàng trong thoáng chốc. Tiên Tiên thần nữ Nhậm An Nhiên hơi do dự một chút mới thấp giọng nói: "Bọn ta sẽ cùng ngươi kết minh, thế nhưng trước hết phải giúp chúng ta phong ấn Tiên Tiên Cửu Bảo Huyền Tôn tháp lại." Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói: "Được, gọi tiên tháp ra." Nhậm An Nhiên hất tay một tòa tháp nhỏ xuất hiện rồi bắt đầu lao thẳng ra ngoài, hóa lớn ngàn trượng tản ra tiên khí chi lực mạnh mẽ, thế nhưng ngay lập tức tiên khí phải nhường chỗ cho yêu khí, ma khí và tu la khí, cả bốn loại khí tức tranh phong với nhau. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt có một chút ngưng trọng nói: "Lượng tiên khí ngươi cho tiên tháp hấp thu như thế nào?" Nhậm An Nhiên suy nghĩ một lúc nói: "7 tầng dưới hấp thu nhiều nhất, 3 tầng trên cùng hấp thu ít nhất, đây là lời dạy của tổ tông truyền xuống." Hàn Vũ Thiên cười nói: "Vậy thì không trách được tiên tháp ngày càng suy yếu, thứ ngươi cần chính là lấy đỉnh tiên tháp làm nơi hấp tiên khí nhiều nhất rồi mới trải đều đến chân tháp." "Tại sao?" "Đỉnh tháp là tu la thần sát, hắn vô cùng nguy hiểm." Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn, vô số tiên khí được tích trữ bên trong Vạn Niên Cung bay lên, đây vốn dĩ là tiên khí được phân thân của hắn dặn dò thuộc hạ đi thu thập ở trên khắp Tô Lăng giới. Hàn Vũ Thiên cười nói: "Trận ấn chính là lấy tu la thần sát làm trung tâm duy trì tiên tháp, các ngươi mấy chục vạn năm qua luôn luôn nuôi dưỡng vòng ngoài của trận pháp, tiên khí tuy liên tục được cung cấp nhưng cũng theo vòng ngoài của trận ấn mà tan biến. Huyền Thiên Tiên Trận Cửu Tầng Cửu Bảo Ấn." Tiên Thiên Cửu Bảo Huyền Tôn Tháp đột nhiên lóe sáng một cái, trận đồ hiện ra với vô số dị tượng xoay chuyển, âm thanh tức giận từ bên trong vang lên nói: "Tiểu tử, ngươi là kẻ nào, tại sao lại biết được bí pháp phong ấn này?" "Tên khốn, nếu ngươi dám phong ấn bọn ta một lần nữa thì đợi khi thoát ra ắt sẽ băm thây ngươi ra bản mảnh." Hai âm thanh điên cuồng phát ra từ tầng 7 và 8 của tiên tháp, cùng với đó hai hư ảnh khủng bố xuất hiện, một đầu yêu thú bản thể thoạt nhìn thì giống long tộc thế nhưng trên người lại mang vô số đặc điểm của yêu thú khác, còn vác theo một thanh yêu kiếm dài vạn trượng vô cùng khủng bố, kẻ này thời tiên cổ gọi là yêu tổ, bên cạnh là hư ảnh u minh tràn ngập ma tức vẻ ngoài đáng sợ như ác quỷ giáng lâm gọi là ma tổ. Hai kẻ này tu vi tản ra vậy mà có thể áp chế được cả đại tự tại thiên ma tôn đang ở. "Tu vi thần hoàng?" Thiên ma tôn cao mày nói, một tòa tháp nhìn tầm thường lại ẩn chứa hai sinh linh cấp bậc này. "Tiểu tử tìm chết." "Yêu cổ diệt tiên trảm." Yêu tổ bắt lấy chuôi kiếm một đường quẹt qua như tách mảnh đất này làm hai giới đường kiếm của lão, ma tổ bên cạnh cùng là vớt sắc vung ra ma chảo tràn ngập áp bức đưa tất thay chúng sinh vào trong ma địa. "Ma cốt vạn lũ chảo." "Ha ha ha, thú vị, thật thú vị làm sao, không ngờ tiên cổ đã diệt vong mà vẫn còn có kẻ biết được bí thuật phong ấn này, tu la thất sát tu la thần trảm." Một bóng người to lớn xuất hiện với sáu cánh tay làn da màu xanh đậm cùng đôi mắt dữ tợn, hắn ta đứng trước Hàn Vũ Thiên cầm một thanh cốt đao chém xuống trực tiếp đối cứng với hai đạo công kích của yêu tổ và ma tổ. Yêu tổ sắc mặt tối sầm lại nói: "Tu La thần sát, ngươi không muốn thoát khỏi trốn ngục tù này sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại ngăn cản chúng ta?" "Tu La, nếu ngươi muốn mục xương trong tòa tháp rác rưởi này thì một mình chịu chết đi, đừng lôi theo ta và lao yêu." Ma tổ cũng là vô cùng bất mãn, Tu La thần sát đột nhiên hóa nhỏ sáu cánh tay cũng chỉ còn hai, hắn vác đao lên vai lắc đầu nói: "Ta đã nhận lời sẽ trấn áp hai ngươi, dù ta không thích ở trong tiên tháp cho lắm, nhưng mà ta nói là làm." "Ngươi điên rồi, tránh ra để ta giết hắn." Yêu đoạn lục tự kiếm. "Ta ngăn cản hắn, ma ngục nguyên ấn." Ma cổ vung tay 17 đạo ma tức xiềng xích xuất hiện nhắm thẳng tới trung niên thân trần kia. Tu La thần sát cười nhạt nói: "Thời kỳ đỉnh phong, một mình bổn vương hành tẩu bốn tộc yêu ma tiên Tu La, bây giờ dựa vào một chút sức mạnh này mà muốn đánh với ta, nực cười làm sao?" Đao pháp Tu La u minh bạo liệt, một đao bổ ra xóa tan công kích của cả hai vị yêu cổ và ma cổ. Hàn Vũ Thiên cười nói: "Đúng là Tu La thần sát, sức mạnh quả nhiên kinh người." Tiên Thiên Cửu Bảo Huyền Tôn tháp lóe sáng hóa ra xiềng xích trói chặt cả ba vị kia. Tu La thần sát vừa quay đầu khi thấy rõ khuôn mặt kia thì hơi kinh ngạc, từ ký ức sâu thẳm hiện lên một bóng người thanh niên chắp tay sau lưng. Xung quanh toàn là biển máu mà Tu La thần sát lúc này chỉ là một Tu La tộc gầy cho xương. Nam tử kia giọng nhàn nhạt không chút cảm xúc nói: "Ta cứu ngươi lần này, dẫn những tộc nhân còn lại của ngươi tới ngọn núi phía bắc đi, nơi cực hàn chi địa đó ít kẻ dám đặt chân." "Vào." Tu La thần sát run giọng nói: "Ngài là?" Còn chưa kịp để hắn dứt câu thì xiềng xích đã lôi cả bà trở lại tiên tháp, phong ấn được cũng cô chặt chẽ rồi từ từ thu nhỏ rơi vào tay của Nhậm An Nhiên. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, kế hoạch ta nói với các ngươi cứ về chuẩn bị, đợi tới khi ta đột phá trung vị cảnh thì cuộc chiến sẽ bắt đầu. Nhậm An Nhiên nhẹ gật đầu đưa thất thần nữ đế rời khỏi đây. Bích Lạc Hồ tộc Thải Lạc Nhi đôi mắt quỷ mị lướt qua cười nói, cung chủ đại nhân, ngài lại để bọn họ đi như vậy sao? Tòa tháp nhỏ đó chứa đựng tồn tại vượt qua cả thần hoàng, nếu Tiên Thiên Thánh Quốc thực sự khống chế được họ thì. Hàn Vũ Thiên miết môi thản nhiên nói, đến cả chủ nhân tạo ra tiên tháp còn phải hy sinh đại giới mới phong ấn ba kẻ đó lại được, bằng vào đám người bọn họ vĩnh viễn không thể. Tuyết Nguyệt xuất hiện bên cạnh búng lên trắng của Thải Lạc Nhi một cái nói, nha đồng đốc, ngươi cũng không phải rời đi rồi sao? Ở đây lưu luyến gì chứ? Thích cung chủ rồi hả? Thải Lạc Nhi hừ lạnh nói, ta mà lại đi thích một nhân loại như hắn à? Hẹn gặp lại sau nhé, tỷ tỷ. Một cái đuôi của nàng vung lên tạo thành không gian thông đạo đưa những tộc nhân đi theo trở về. Sau khi trò chuyện với đám người Thiên Thần Điện một lúc và tiễn bọn họ rời đi, sắc mặt Hàn Vũ Thiên lập tức tái nhợt do tiêu hao tinh thần lực duy trì ý cảnh quá lâu. Đằng xa Thiên Thê từ trong tầng mây nô cái đầu cự đại ra thản nhiên nói, tiêu hao không nhỏ rồi, e là phải cần trợ giúp một chút. Tinh thần lưỡng cực. Một luồng tinh thần lực truyền vào cơ thể của Hàn Vũ Thiên, khiến hắn tỉnh táo lại được một chút thì ngẩng đầu cười nói, được rồi, các ngươi tập hợp lại đi. Tiêu Hạo Vát Xích Hỏa Long Thương dẫn đầu đoàn người bước vào trong, hắn giờ đã trưởng thành vẻ ngoài vai hùng kèm theo khí thế bức người, một thân tu vi thần cảnh trung vị cũng đã thuộc về thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy. Hai lão già luyện đan và luyện khí mạch liên cùng Hồng Thiên cũng xuất hiện vẻ ngoài không chút thay đổi. Luân Chi, Thải Thuận Nhi, Thủy, Nộ, Ai, Ố, Hàn An, Hàn Phúc rất nhiều khuôn mặt đã đi theo hắn từ những ngày đầu thành lập Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên ngồi trên chính điện suy tư một lúc lâu nói, chân mục thổ giới lần trước là không đủ số lượng để đưa theo toàn bộ các ngươi, nhưng giờ đây đã có một cơ duyên khác xuất hiện ở vùng đất tên gọi Vịnh Hạ Long chứa được bí bảo mà Long Thần Hoàng cuối cùng ngã xuống lưu lại. Mạch Liên ôm quyền nói, chủ nhân, ngài cũng định để mấy lao giả như bọn ta đi sao? Hàn Vũ Thiên cười nói, những người được ta gọi đến đều sẽ tới Vịnh Hạ Long, chuẩn bị xuất phát đi. Hàn An và Hàn Phúc nhìn nhau cười nói, xem ra thiên đệ vẫn là đệ ấy. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, được rồi, hộ pháp lần này ta sẽ nhờ Hư Thiên. Hư Thiên ngồi lười biếng trên xà ngang cung điện không có ý kiến gì. Đại tự tại Thiên Ma Tôn và Tuyết Nguyệt nhìn nhau cũng hóa thành lưu quang biến mất. Tiêu Hạo dẫn đầu đoàn người lần này đương nhiên một mình Hư Thiên không đủ chắc chắn bảo vệ an toàn cho họ. Hàn Vũ Thiên còn sắp xếp thêm một ít bảo vật hộ thân trong đó có trọng trấn chung và vong linh thần đô, còn về phần sáng thế thần kiếm ẩn chứa linh hồn của Nhạn Lạc tạm thời không thể bàn giao. Kèm theo đó là lệnh bài Vạn Niên Cung. Lệ bài này được ngưng tụ từ cựu thải thần quang ẩn chứa toàn lực công kích như đại năng thần cảnh thượng kỳ đỉnh phong do Tiểu Bảo tạo ra. Chuyến đi gồm mười mấy người, mỗi người đều có được hai tấm lệnh bài xem như vật phòng thân. Tinh linh tộc công chúa Tinh Vân Hy và nhân ngư tộc công chúa Du Bách Nhiên cũng sẽ tham gia, theo đó là long nhân tộc Long Đồng Vũ. Thời gian trôi qua 7 ngày sau toàn bộ được Hư Thiên đưa đi hướng về phía đại hải mênh mông mà phóng như bay, trên đường đi có vô số thế lực cũng theo một hướng tới. 3 ngày sau bọn họ tới đường một nơi mặt biển tĩnh lặng không hề có một chút gió, Hư Thiên hóa thành hình người khoanh tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, các thế lực không hẹn mà cùng đứng yên tại chỗ nhìn bầu trời phía trên, mây hội tụ long uy không biết từ đâu phát ra làm cho tất cả sợ hãi, các vị tiền bối đi theo hộ pháp cũng buộc phát khí tức để ngăn cản uy áp kia. Một cái long nhãn màu vàng kim mở ra từ trong tầng mây kim quang hạ xuống mặt biển bên dưới, vô số tòa núi trồi lên từ đáy sâu sắp xếp trình tự như một đại trận, hư ảnh của rất nhiều long tộc xuất hiện lượn lờ xung quanh các hòn đảo như đang sống lại. Trung tâm trận pháp là một xoáy nước không gian dẫn động tiến vào bên Vịnh Hạ Long. Một lão giả đến từ Nam Minh Thần Cung cất cao giọng nói, đây là lối vào Vịnh Hạ Long mà Long Thần Hoàng cuối cùng trước khi chết đã lưu lại. Cánh cổng này sẽ đóng lại trong vòng 3 hơi thở nên chúng ta sẽ dùng thuật để duy trì thêm 10 hơi thở cho các ngươi, lập tức tiến vào trong. Trưởng lão Nam Minh Thần Cung cùng với các vị tiền bối đi theo hộ pháp của các thế lực đồng loạt thi triển bí pháp của riêng mình ngăn cản cánh cổng của Vịnh Hạ Long khép lại. Hư Thiên vung tay, hư ảnh thổ hoàng ngụy long hiện ra hóa to ngàn vạn trượng chống đỡ. Tiêu Hạo thấp giọng nói, đi thôi. Vô số bóng dáng lóe lên bước vào trong xoáy nước, đúng 10 hơi thở sau không gian sụp đổ. Hư Thiên quan sát một lúc lâu mới thản nhiên nói, theo ước định, các ngươi muốn phân chia thế nào? Kẻ có được Long Hoàng Thần Kim nhãn sẽ là người dẫn đầu, quyết định thứ hạng cũng sẽ dựa vào vật phẩm mà đám tiểu bối mang ra. Mọi chuyện cứ vậy mà định đoạt đi, nhiều cơ duyên liên tục xuất hiện điểm báo chẳng lành một chút nào. Giống như năm đó Nam Minh Thần Tông cũng là ở thời kỳ vàng son rồi bị nuốt chửng. Lần này yêu tộc và ma tộc cũng sẽ tham gia, nên thứ tai họa này là nhắm thẳng vào tất cả sinh linh trên Tô Lam giới. Được rồi, mau đi thôi. Bóng dáng của những vị hộ pháp lập tức biến mất như chưa từng có ai xuất hiện tại vùng đất này. Vịnh Hạ Long nơi rồng hóa mây nước chảy thành đạo. Tương truyền, nơi tận cùng phương đông có một hải vực mênh mang, sương lam phủ kín quanh năm, sóng chẳng ồn ào mà mang hơi thở cổ xưa, đó là Vịnh Long Hạ, chốn xưa từng là thánh địa của Long tộc. Ngàn vạn hải đảo trồi lên giữa biển biếc, tựa bảy rồng rơi, lớp lớp đá dựng như long cốt lộ thiên. Trong lòng biển ấy, từng có một vị cổ long hiệu là Long Thần Hoàng, thống ngự cửu hải, dẫn vạn long quy nguyên, lấy thân làm trụ, giữ đạo mạch phương nam không đoạn. Khi thiên kiếp hàng lâm, nhật nguyệt đảo chiều, thần long biết mệnh số đã tận, bèn tọa hóa giữa cơn báo đạo, thân thể hóa thành quần đảo, long huyết hóa thành hải lưu, còn linh thức cuối cùng tan vào chất thủy, để lại một đạo vận trường tồn với thời gian. Từ đó, mưa nơi Long Hạ chẳng bao giờ tắt, sương chẳng bao giờ tan. Mỗi làn sóng, mỗi cột đá đều như ẩn chứa hơi thở của cổ long. Người phàm chỉ thấy cảnh tiên đồng mộng ảo, nhưng kẻ có mắt đạo lại nghe trong gió có tiếng long ngâm vọng lại từ bạc cổ, một lời nguyền, một niệm đạo, một hơi thở cuối cùng của kẻ từng đứng trên thiên đạo mà hóa thành huyền sự. Người đời quên mất rằng, giữa muôn lớp đảo đá ấy, vẫn còn một long đàm, nơi chứa tủy đạo của Long Thần Hoàng, được sóng và thời gian che giấu. Mỗi ngàn năm, Khi trăng thu viên mãn, biển yên, sương tan, ánh long thủy sẽ lóe lên trong lòng nước, dẫn đường cho kẻ hữu duyên. Tiêu Hạo xuất hiện trên một đỉnh núi dương mù phủ quanh nhưng khí cảm nhận rõ thì là linh khí ngưng tụ mà thành. Hắn quan sát một lúc lâu khung cảnh xung quanh đây, thở dài nói, cảnh đẹp nhưng lại tăng thương. Long tộc nếu không phải do Hạo kiếp này thì chắc đã trở thành tộc đứng đầu. Mạch Liên đứng đó không xa quan sát một bộ long cốt to lớn gần như ôm trọn lấy cả hòn đảo này, nói, Hồng Thiên, lão xem thử bộ long cốt này còn sử dụng được nữa không. Nghe nói long nhận và long cốt có thể luyện khí. Hồng Thiên lắc đầu vỗ vỗ lên mũi của long cốt nói, thứ này khi còn sống hẳn tu vi cũng không thua kém chúng ta, nhưng tiếc là chết quá lâu đến xương cốt cũng không còn chút hữu hiệu, chỉ cần dùng lực liền vỡ thành từng mảnh vụn. Long Đồng Vũ nàng vẫn là chăm chăm nhìn vào khung cảnh xương cốt của long tộc rải rác khắp nơi, trong lòng vẫn chưa khỏi chấn kinh nói, Tiêu Hạo huynh, đây là nơi long nhân tộc và long tộc từng sinh sống sao? Đây là nhà. Tiêu Hạo ngoáy ngoáy thai thản như nói, ờ, theo như Hàn Vũ Thiên nói thì đây là căn nguyên của long tộc và long nhân tộc. Long Đồng Vũ quay sang hỏi, thế thì tại sao cung chủ lại không cho toàn bộ long nhân tộc cùng tới? Tiêu Hạo vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu mới thở dài nói, hắn nói muội là thánh long nữ, một mình muội đi cơ duyên nhận được sẽ nhiều hơn và ít cạnh tranh hơn chút. Thánh long nữ? Ta cũng không rõ, hắn cũng chỉ nói đến đó. Long Đồng Vũ tò mò, còn Tiêu Hạo thì nhún vai như đã kể hết mọi chuyện mình biết cho nàng nghe. Đoàn người vạn niên cũng quyết định nghỉ chân tại đây một ngày, hấp thu linh khí xung quanh cảm nhận rõ một chút. Bên trong linh khí mơ hồ lại có một tia long uy chi lực, tuy không rõ ràng nhưng đúng là long uy. Xem ra Bịnh Hạ Long không đơn giản như bề ngoài của nó. Tìm kiếm xung quanh xem có cơ duyên nào không. Đi thôi, thăm dò một chút. Trong đêm sương lạnh cùng mưa phùn, rất nhiều bóng dáng bay khắp Vịnh Hạ Long tìm kiếm cơ duyên. Long Đồng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong linh khí dao động một tia long thần ý niệm đánh thẳng vào trong tiềm thức của nàng. Đây là. Long Đồng Vũ bước tới chính là một nơi mặt nước yên tĩnh, nước màu ngọc bích tựa như ở Vịnh Hạ Long, mặt nước nổi lên tòa cung điện vàng kim chói sáng, hàng vạn cột nước phóng thẳng lên trời, lộ rõ thân hình của long tộc từng kẻ đáp xuống mặt nước cúi đầu cung kính. Một tiếng long âm vang trời, kim quang giáng xuống, thân ảnh uy nghiêm xuất hiện, chính là Long Thần Hoàng trong truyền thuyết. Toàn thân nàng chấn động không dám nhúc nhích trước long tức này, ánh mắt của Long Thần Hoàng nhìn tới làm nàng hoảng sợ bừng tỉnh, mồ hôi đầm địa. Long Đồng Vũ nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh sợ vẫn còn chưa tan. Long cốt sau lưng đột nhiên lóe lên một thanh âm nói, ngươi là Thánh Long? Ngươi là ai? Long Đồng Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy cốt long, những người xung quanh cũng là tò mò nhìn về phía nàng, hiển nhiên là âm thanh đó chỉ có một mình Long Đồng Vũ nghe được thôi. Cốt long chậm chậm nói, ta là Hỏa Long Vương, con dân của vùng đất này, đây chỉ là một tia tàn niệm cuối cùng của ta lưu lại để chờ Thánh Long xuất hiện. Thánh Long? Thánh Long là gì? Tại sao các ngươi luôn miệng nói Thánh Long? Hỏa Long Vương thở dài nói, ngươi phải tự mình tìm hiểu rồi, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi có được truyền thừa. Hỏa Long thôi biến mất. Bộ xương đột nhiên bùng cháy dữ dội, mang theo long âm kinh người truyền khắp bát phương. Tiêu Hạo vẻ mặt kinh ngạc nói, cẩn thận. Khí thế bậc này ngay cả hắn cũng không dám trực tiếp đón nhận, toàn bộ lui về sau. Thì long hỏa kia đánh thẳng vào trong tâm thức của Long Đồng Vũ, kèm theo một thanh âm vang trong đầu nói, Hỏa Long Vương chỉ mới là truyền thừa đầu tiên, còn 6 vị Long Vương khác đang chờ Thánh Long, ngươi khi nhận được tất cả mới có được câu trả lời sau cùng. Long Đồng Vũ toàn thân rực cháy một luồng long hỏa cuồn cuộn, trong ký ức truyền thừa của nàng xuất hiện sức mạnh của Hỏa Long Vương. Tiêu Hạo vẻ mặt kinh ngạc nói, truyền thừa? Bộ xương đó vậy mà lại lưu truyền thừa hoàn chỉnh trước khi chết, muội xem ra nhận được cơ duyên không nhỏ. Long Đồng Vũ suy nghĩ một chút nói, đây là thứ đầu tiên để giải mã hai từ Thánh Long ấy, muội vẫn còn phải tìm thêm 6 đạo truyền thừa nữa. Tiêu Hạo cười lớn nói, tốt, rất tốt. Hắn xoay trường thương một đường quét qua, cắt tan bộ xương Hỏa Long Vương thành mảnh vụn, một luồng hỏa diễm bùng cháy đun long cốt thành một viên ngọc nói, được rồi, chúng ta sẽ phân tán ra tự tìm cơ duyên tại đây, nếu như tìm được một bộ long cốt giống như vừa rồi hãy báo cho Long Đồng Vũ, vì đây là cơ duyên chỉ một mình nàng sở hữu được. Tất cả nhận lệnh mà hướng về các nơi khác nhau bay đi. Vịnh Hạ Long rộng lớn tựa như một vùng đại lục thật sự, vậy cơ bản là bay mãi không đến được điểm cuối. Mạch Liên đáp xuống một hang động thì bên trong phóng ra một tiếng long âm kinh người, kèm theo tiếng gió biển thổi qua. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Mạch Liên cảm nhận nguy hiểm lập tức tránh thoát, thì thấy cửa hang xuất hiện một con mãnh sư long đầu, trên lưng còn cưỡi một thanh niên y phục Phúc Hải Thánh Quốc. Tên kia ngông cuồng chỉ tay về phía Mạch Liên nói, lão giả, ngươi là người của Vạn Niên Cung, vậy thì chịu chết đi. Mạch Liên rút ra trường kiếm, vẻ mặt bình thản nói, hóa ra là người của Phúc Hải Thánh Quốc, đỡ phải khiến lão phu cất công tìm kiếm. Thanh Liên kiếm ca, nhất kiếm chu bạt tà, liên nở giữa tâm, kiếm tự sinh, trời xanh lặng gió, đạo vô hình. Nhất kiếm trụ vong muôn vạn ác, thanh hoa soi bóng diệt hồng tình. Một đường kiếm quét ngang, đóa thanh liên từ từ nở rộ, lóe ra một màu xanh thần thánh trang nghiêm, như có thể tẩy đi vạn đạo tâm ma, ngàn đạo ác niệm. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền đứng trước nhất kiếm không trụ nổi, dù chỉ một khắc lập tức bị đánh tan. Mạnh sư long đầu gầm lên một tiếng, miệng phun ra thủy cầu ngăn cản, cũng chỉ tạm thời ngăn được thanh liên trong giấy lát, liền lao tới. Đến khi đóa thanh liên hoàn toàn nở rộ thì một vụ nổ kinh người bạo phát, không gian xung quanh tràn ngập kiếm ý và đạo vận tinh khiết. Thanh liên tan đi, để lại chính là mãnh sư long đầu toàn thân thương tích, còn nam tử Phúc Hải Thánh Quốc kia thì mất đi một cánh tay, vẻ mặt không hề dễ chịu một chút nào. Mạch Liên nhất bộ đạp thiên tựa như lão tiên không nhiễm bụi trần nói, đòn tiếp theo đây hy vọng ngươi vẫn có thể sống sót mà rời khỏi. Kiếm ở trước ngực lóe lên thanh quang cùng với âm thanh chậm rãi của Mạch Liên vang lên trong thiên địa. Liên ca phiêu đang giữa hư không, kiếm ý hóa vân, vũ diệu động. Một khúc thanh âm như nước chảy, đạo tâm nở rộ trốn mênh mông. Thanh liên mâng ca. Một âm thanh trong veo nhẹ nhàng vang vọng trong không khí, hàng ngàn đóa thanh liên nở rộ đưa cảnh vật xung quanh như chuyển rời vào một thế giới khác. Nam tử Phúc Hải Thánh Quốc vẻ mặt cảnh giác, toàn thân bốc lên khí tức mãnh liệt của cao thủ thần cảnh tầng 2 cùng với mãnh sư long đầu là chung một cấp bậc. Mạch Liên vung kiếm cánh hoa bay khắp trời, tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp mà si cuồng. Nam tử kia thấy trước mắt có bóng dáng Mạch Liên, lập tức vung ra một quyền mạnh nhất cùng với mãnh sư Long đầu hợp sức nhắm vào một chỗ, thế nhưng công kích như đã trúng đích lại hóa thành vô số cánh hoa, Mạch Liên xuất hiện đường kiếm nhẹ nhàng bình thản lướt qua cả hai. Nam tử kia kinh ngạc một lúc lâu khi cảnh tượng quay trở về thực tại thấy bản thân và sủng thú không hề hấn gì thì cười to nói, lão giả, ngươi định vô. Lời còn chưa dứt đạo tâm của hắn nổ vang một tiếng thanh liên từ trong thất hải nở rộ hủy diệt sinh cơ từ bên trong linh hồn rồi mới tới thế xác kế cả mãnh sư long đầu cũng là gào lên một tiếng không cam lòng rồi cùng chủ nhân của mình hóa thành cho bụi. Mạch Liên thu lấy túi chứa vật cùng với một cái vòng kim cang khắc họa long văn huyền diệu, lão suy tư một lúc nói, hóa ra là bảo vật có thể khống chế yêu thú mang huyết mạch long tộc. Mạch Liên hóa thành lưu quang bay về phía xa thứ lao tìm kiếm đương nhiên là vật liệu luyện đan, mà nghe nói trong vịnh hạ long có một hồ nước gọi là huyết dẫn long đàm ẩn chứa máu của long tộc rất có ích cho việc luyện đan sau này. Hồng Thiên đi được một đoạn trên trời giáng xuống mưa sao băng, đây không phải là thảm họa tự nhiên mà đang nhắm thẳng vào lão. Hồng Thiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt không hề lay động, hai tay lực lượng cơ bắp kéo đại truy sau lưng ra một đường quét ngang nói, bá vương chủ ý. Một truy đập tới khí thế như bá vương làm không gian nứt ra như tấm kính, nộ hỏa và lôi đình hành tản xung quanh làm cho núi non rung chuyển, mưa sao băng trên trời bị đập tan thành bụi mịn theo khí thế đó quét tới tầng mấy trên trời biến mất lộ ra vùng trời dâu thấy được bóng dáng của một đầu chim điệu bộ dáng là bằng nhưng có vài đặc điểm của long. Hồng Thiên bắt truy trên vai đôi mắt sáng lên nói, bộ lông vũ đan sen long lân, móng vuốt và chiếc mỏ, đôi cánh đó, ha ha ha, trên thân của ngươi toàn là bảo vật luyện khí đỡ mất công lão phu đi tìm kiếm, tới đây con chim ngu ngốc. Long Thiên bằng vũ, trở về. Một âm thanh từ phía xa vang lên, Long Thiên bằng vũ đập cánh bay tới đỉnh núi. Một nam tử trẻ tuổi thân mặc tử bào phong thái uy nghiêm, người này không thuộc về thế lực nào mà Hồng Thiên từng quen biết. Nam tử kia liếc mắt một chút liền nhìn ra được y phục mà Hồng Thiên mặc liền ôm quyền nói, tiền bối là người của Vạn Niên Cung đã đắc tội rồi, ta vừa nay đang bế quan, Long Thiên bằng vũ chỉ là hộ pháp. Hồng Thiên thấy kẻ này không có sát ý cũng là cho qua chuyện, còn chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã cáo từ rời đi. Hồng Thiên cũng không tiện ngăn cản mà hướng về nơi khác bay đi, nhưng còn chưa đi được bao xa đã bị một cổ khí tức tràn ngập huyết sát nhắm tới, huyết vụ hóa nguyệt đao chém tới không lưu tình. Hồng Thiên bình thản một truy đập xuống đánh tan huyết vụ nói, là ai? Huyết vụ tản ra một lão giả khoác áo bào long lân màu huyết sắc cười nói, đạo hữu là người của Vạn Niên Cung. Lão phu xin tự giới thiệu, ta là Huyết Long Thác thánh nhân được ủy thác để tiêu diệt những tu sĩ Vạn Niên Cung. Hồng Thiên xoay người nhìn lão giả trước mắt đôi mắt hơi nheo lại, Huyết Long Thác thánh nhân hiển nhiên đã từng có nghe qua là một trong 7 vị thần cảnh thượng vị được phong hào thánh nhân. Huyết Long Thác thánh nhân là kẻ đứng đầu trong 7 vị thánh nhân cũng là kẻ nắm giữ huyết long bí thuật thất truyền. Huyết Long được đao. Bá Vương chủ y. Huyết Long Thác thánh nhân một đao bổ tới mà Hồng Thiên cũng không thua kém đại truy quét ngang khí thế ngút trời. Dầm một tiếng không gian tách ra làm hai thái cực một hỏa nộ lôi đỉnh, một huyết sắt long vụ, núi dung đá đổ sóng biển tách ra cuộn trào không dứt. Huyết Long Thác thánh nhân vẻ mặt kinh ngạc nói, một trung vị đỉnh phong lại có thể cùng ta đối cứng. Hồng Thiên nét môi nói, đây là sức mạnh của kẻ có phong hào thánh nhân. Cả hai hất nhau lui ra sau vài bước chỉ mới một lần va chạm bầu trời đã hóa thành tối đen rơi xuống từng hạt mưa nặng trĩu. Huyết Long Thác thánh nhân cười vui sướng nói, ta đã giết qua vô số thần cảnh, ngươi là một trong số ít kẻ làm ta hứng thú, lão phu sẽ chơi cùng với ngươi lâu chút. Huyết vụ khai đao, khai thiên tịch diệt phủ, trấn tinh chủ y. Một đao tiếp theo của Huyết Long Thác thánh nhân như mang theo biển máu, đao này bổ xuống mang theo ngàn vạn đoán hồn và biển máu tanh tưởi, nếu phàm nhân ngửi thấy ắt phải tử vong. Hồng Thiên biết vừa rồi Huyết Long Thác thánh nhân chỉ là đang thăm dò đòn công kích này mới là thực thụ liền lấy ra khai thiên phủ cùng với tinh vân chủ y ra, toàn lực ứng phó ngăn cản một đao bầu trời nứt toát hai tòa núi lớn cũng vỡ thành từng mảnh, long cốt trên núi cũng rơi xuống nước chìm xuống đáy. Hồng Thiên bay ngược về sau nuốt xuống một ngụm nịch huyết vẻ mặt vẫn kiên nghị nói, chỉ như đây. Huyết Long Thác thánh nhân hơi cau mày nhưng mũi khẽ động thì cười phá lên nói, giả vờ làm gì, ngươi đã bị thương máu cho dù có nuốt xuống lao phu cũng có thể ngửi được. Huyết Long Thác thánh nhân định ra thêm đao thứ ba để kết thúc mọi chuyện, bầu trời hóa huyết vụ một đao phá cả khuôn, mặt nước nổi lên vô số bọt nước, một bóng dáng khổng lồ nhảy lên, long nhãn to lớn nhìn chằm chằm vào hai người. Huyết Long Thác thánh nhân ngây người tại chỗ, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, sinh vật trước mắt thật sự quá to lớn, thân thể là côn nhưng long đầu, tu vi ít nhất là thần cảnh đại viên mãn. Huyết Long Thác thánh nhân lui về sau một bước nhìn yêu long to lớn nói, Ngư Long thần côn, sinh vật này sao lại xuất hiện ở vòng ngoài vịnh Hạ Long? Hồng Thiên đương nhiên biết tồn tại trước mắt không nên dính vào, lập tức hóa thành lưu quang dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Huyết Long Thác thánh nhân cũng định quay đầu bỏ chạy thì Ngư Long thần côn há miệng một cổ hấp lực kinh người cuốn hết đất đá, nước biển và kể cả Huyết Long Thác thánh nhân vào trong bụng. Hồng Thiên đang chạy thì bị hút lấy, dù dốc toàn lực cũng càng lúc càng bị hút về cái miệng như đầm máu kia. Xích Ngục Hỏa Vực Xích Long Hỏa Vân Lưu Tinh Phá, Lưỡng Nghi Bát Bái Âm Dương Ngư. Từ bên phải một thanh trường thương xích huyết mang theo hỏa diễm long ảnh đâm sầm tới, mà bên trái cũng lao tới hai con cá hắc bạch, uy lực không hề kém cạnh xích thương cũng va chạm vào Ngư Long thần côn. Một vụ nổ lớn bạo tạc khuôn viên hơn vạn dặm làm cho Ngư Long thần côn miệng trào ra khói đen rơi trên mặt nước từ từ chìm xuống. Hồng Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Hạo xuất hiện ôm lấy lao phóng đi không dám ở lại lâu. Xa xa lão còn bắt gặp nam tử chân đạp Long Thiên băng vũ vừa nãy, xích hỏa thương là do Tiêu Hạo đánh ra, còn Âm Dương Ngư thì chắc chắn là kẻ cưỡi Long Thiên băng vũ kia. Nhưng lão thấy nam tử kia xoay người chạy đi rất nhanh, Ngư Long thần côn mở bừng hai mắt gân máu nổi lên phát ra một tiếng long âm khuyết đại trục vạn dặm làm cho bầu trời biến đổi không ngừng, mặt nước hóa thành sóng dữ điên cuồng vô vào những ngọn núi. Tiêu Hạo dù đã chạy rất xa nhưng vẫn bị uy thế kia làm cho chấn động, linh hồn phải trốn vào một hang đá mà thở dốc nói, Hồng Thiên tiền bối, ngài vừa rồi thật may mắn đó nha, gặp được hung vật ở trong định hạ long đúng là cơ duyên hiếm thấy. Hồng Thiên gõ đầu của Tiêu Hạo một cái rồi đôi mắt meo lại nói, hắn là ai? Tiêu Hạo lắc đầu nói, ta không biết, nhưng có vẻ như hắn không có sát ý với chúng ta, nhưng cũng nên cảnh giác một chút. Hồng Thiên nhẹ gật đầu đứng dậy nói, được rồi, ta có cảm giác gần đây sẽ có trọng bảo. Tiêu Hạo nhẹ gật đầu nói, tiền bối cẩn thận. Cả hai lần nữa tách ra mỗi người hai hướng khác nhau. Chương 382, Thánh Quốc. Chương 382, Thánh Quốc. Long Đồng Vũ đến một tòa núi lớn phủ dài rừng rậm sâm lâm, những yêu thú ở đây ảnh hưởng bởi long khí còn lưu lại nên mang một số đặc điểm của loài rồng. Nàng đi loanh quanh một lúc thì lập tức núp sau gốc cây, bóng dáng vụt qua cùng với tiếng hô chém giết liên tục không ngừng. Mau giết hắn, trọng bảo ở trên người hắn. Đừng gây ra động tĩnh quá lớn sẽ thu hút kẻ khác tới. Hắn đã bị trọng thương không có cách nào phản kháng, mau chóng kết thúc. Một bóng dáng nhảy từ cây này sang cây khác còn để lại vết máu tươi, theo sau là 4-5 bóng dáng truy sát không cho đối phương cơ hội trốn thoát. Long Vũ Đồng nheo mắt lại nói, tu vi những kẻ đến đây thấp nhất là thần cảnh sơ giai, mà lại truy sát không dùng tới thần lực đúng là có chút kỳ quái. Nàng đuổi theo phía sau đến một hẻm núi cao vượt qua cả tầng mây thì dừng lại, người bị trọng thương kia đã hết đường thoát, vẻ mặt có chút không cam lòng nói, các ngươi nếu dám giết ta thì Hỏa Vân Thánh Quốc nhất định sẽ không tha. Ha ha ha, Hỏa Vân Thánh Quốc, một cái thánh quốc bèn cũng dám đem ra uy hiếp không sợ mất mặt sao? Bọn ta đến từ Ma vực Thần Sơn, dù giết ngươi thì bọn chúng dám xông vào đó à? Đúng là nực cười, chết tới nơi còn dám nói lời ngông cuồng. Giải quyết nhanh đi, nếu như để con Long Vân Hổ kia cảm nhận được thì phiền phức. Đám người chuẩn bị công kích một lần kết thúc thì thanh niên của Hỏa Vân Thánh Quốc cười lớn nói, nếu đã vậy thì cũng chết. Hỏa Vân Thần Vực, mở. Hỏa diễm ngút trời hóa thành biển lửa giáng xuống hòn đảo to lớn này, cây cối hoa màu bị đốt sạch, theo sau đó là một tiếng hổ khiếu trộm lẫn long âm làm cho uy lực tiếng hống càng thêm hung tàn. Người dẫn đầu đám người sắc mặt kịch biến nói, kết liễu hắn. Nam đạo công kích lập tức tấn công trước khi sinh vật kia kịp thời chạy tới. Long Đồng Vũ cảm nhận được thứ sức mạnh kia ít nhất là thượng vị thần cảnh, nàng không nói hai lời hóa thành lưu quang phá tan kết giới của khí vực Hỏa Vân rồi chạy đi mất. Thanh niên kia phun ra máu tươi tử trận ngay tại chỗ, túi chứa vật bay ra rơi vào tay tên cầm đầu. Bọn họ nhanh chóng bay về hướng khác nhưng có lẽ đã muộn. Kim quang giáng xuống hóa thành lồng giam ngăn cản toàn bộ đường thoát thân của năm người. Không gian nứt toát, một bộ vuốt rồng giảm xuống làm cho mọi thứ nặng nề ngưng động. Long Vân Hổ cuối cùng cũng xuất hiện, thân hình cao lớn như sơn lĩnh, dọc sống lưng là vảy vàng kim đan xen với hổ vân bắt mắt, hai chi trước là long trảo, hai chi sau là vớt hổ, cặp long giác trên đầu khiến cho vẻ ngoài của nó càng thêm mạnh mẽ, vừa mang oai hổ lại còn có long thế của động. Long Vân Hổ liếc nhìn đám nhân loại nhỏ bé vẻ mặt kinh bị, cất giọng nói, ồ, lâu rồi mới gặp đám sinh linh bé nhỏ từ bên ngoài đến. Tên dẫn đầu ông vừa nói, đã mạo muội xin tiền bối thứ tội, kẻ gây náo loạn đã bị bọn ta giết rồi. Cơ miệng, ta không phải tiền bối của đám tôm tép các ngươi, đốt núi của ta, chỗ bảo vật của ta còn muốn toàn mạng trở ra sao? Trả lại Kim Vân Lưu Ly Thảo rồi ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Long Vân Hổ không cho bọn họ cơ hội để biện minh, hổ khiếu vang vọng long uy giáng xuống để ép lên năm người không thể cử động được. Nam tử kia nheo mắt vẻ mặt khó coi nói, nếu đã vậy thì ngươi chết đi. U cốt hàn nhai trướng, cốt thủ mang theo ma khí và âm hàn đánh tới phá hủy hai sườn núi xung quanh. Long Vân Hổ như đang xem đám sâu kiến nhảy nhót, một chảo trộm ra kim quang xé trời đã dễ dàng hóa giải công kích ấy. Nam tử kia lợi dụng một khắc này bóp nát ngọc giảm không gian biến mất tại chỗ. Những người khác không kịp phản ứng lần nữa bị uy thế áp chế. Long Vân Hổ vẻ mặt âm trầm nói, thủ đoạn đê hèn, bổn vương sẽ không để cho bất kỳ ai trong các ngươi có cơ hội chạy trốn nữa. Kim Tinh Long Lôi Hổ Khiếu. Hổ Khiếu phóng ra lôi quang cùng với đó kim tinh liên tục giáng xuống, đám tu sĩ ma đạo kia không kẻ nào chống đỡ nổi một kích của thượng vị thần cảnh đều chết thảm dưới hẻm núi. Long Vân Hổ tức giận xé toạc không gian bước vào rồi biến mất. Long Đồng Vũ từ trong tầng mây hạ xuống vẻ mặt khó coi nói, tu sĩ ma đạo. Long Vân Hổ vừa rồi so với trưởng thôn gia gia lại ngang nhau. Nàng xem xét một chút thu được 4 túi chứa vật của mấy kẻ đã chết, cũng cảm nhận được long khí còn lượn lờ không dám tiếp tục ở lại mà chạy đi mất. Long Vân Hổ ở vách đá cách đó không xa đã thấy được cảnh tượng này, liền duỗi người nằm xuống lười biếng nói, Thánh Long còn chưa đủ trưởng thành, đám người các ngươi tự mình lo liệu lấy. Ngươi lúc nào cũng lười biếng. Một tên lười. Hướng của nàng ta tới chính là chỗ lao thất. Long Đồng Vũ băng qua vài tòa núi nhỏ mới đến được tòa núi lớn nhất, nơi đây sương mù bao phủ không thấy rõ được cảnh quan xung quanh. Cốt Ú Lạc Ma Trưởng. Long Viêm Thủy Liên Trảo. Long Đồng Vũ một chảo chộp tới va chạm với ma trưởng, đùng một tiếng sương mù tan đi, chính là nam tử trước đó đã dùng ngọc bài để chạy trốn. Hắn kiêu ngạo nói, ta là người của Cốt U Sương Tông, tên là Bạch Thất, ngươi nếu biết điều hãy mau giao ra bảo vật rồi chịu chết. Long Đồng Vũ liếc nhìn Bạch Thất quan sát một lúc lâu cười nói, một mình ngươi còn không đủ tư cách. Nàng dặm chân long giáp ra thân một cổ khí thế không thể cản phá bạo ngược mà ra. Bạch Thất sắc mặt đại biến nói, Long nhân tộc. Còn không để cho hắn nói tiếp, nàng đã cường hãn một thương quét ngang, tiếp đó liên tục công kích đánh cho Thất Bạch không có sức hoàn thủ. Cùng là thần cảnh tầng 3 định phong nhưng chiến lực của Long nhân tộc lại có thể được đánh giá là vượt trời. Tộc mệnh danh chiến thần viễn cổ chính là sự áp đảo tuyệt đối trên Bạch tộc, nếu không phải khó khăn do sinh sản hậu đại thì Long nhân đã có thể thâu tóm Tô Lăng giới từ thời chưa có Nam Minh thần tông. Long Đồng Vũ thương đánh như vũ khúc, long âm ngân vang như hòa âm, từng đường đều sắc sảo tuyệt đẹp. Bạch Thất tuy võ công cũng không tệ nhưng so với Long Đồng Vũ vẫn còn yếu thế hơn chút, hắn liên tục bại lui không thể trong thời gian ngắn rút ra khoảng cách an toàn. Hắn bị dồn vào thế yếu liên tục muốn chạy nhưng không có kẻ hở nào. Cốt Nhược Địa Phi Nha. Bạch Thất cuối cùng đã có được một nhịp để thở, lập tức thi triển bí kỹ, mặt đất nổi lên ma khí phóng ra hàng loạt cốt nha đâm lên. Long Đồng Vũ nhanh chóng tránh thoát, nhảy lên hư không tay móc thành trảo hỏa diễm ngưng tụ vô xuống. Thánh hỏa long diệt trảo. Long trảo thánh hỏa giáng xuống, hỏa diễm thiêu đốt ma khí hai bên giằng co kịch liệt sau đó nổ tung, hàn xương lần nữa quấn lấy bao trùm không gian xung quanh, một bóng dáng lướt qua giữa cuộc chiến của hai người. Bạch Thất vẻ mặt cảnh giác nhìn tứ phía, toàn thân rơi vào trạng thái phòng thủ. Long Đồng Vũ hỏa khí quấn thân hóa thành long hình sống động như thật. Hai vị, ở lãnh địa của ta bạo loạn như vậy, không thấy đang làm phiền người khác sao? Bóng dáng kia lướt qua liên tục không thấy rõ hình dạng là sinh vật gì. Long Đồng Vũ một chảo vỗ xuống hỏa khí tản ra thôi tan xương mù để lộ ra một con rết dài ngàn trượng, vẻ ngoài của nó có long lân mọc ngược cùng với hai chiếc càng dài màu kim sắc giống bọ ngựa ở phía trước. Nó đứng thẳng người giọng hứng thú nói: "Long nhân tộc, rất lâu rồi ta mới thấy lại được các ngươi ở đây, ta là Đế Ngô Hà Long." "Ta là Long Đồng Vũ." Long Đồng Vũ thấy đối phương cũng không có ác ý nên vẫn bình tĩnh giới thiệu tên của mình, bạch thất tay để sau lưng ma khí bắt đầu hội tụ một trường toàn lực vô ra. "Chết! Cốt Đũ Lạc Ma Trưởng!" Đế Ngô Hoàng Long xoay đầu, đôi mắt lóe lên huyết sắc, tàn nhẫn một đuốt đâm tới mang theo long uy quát, hèn hạ ti tiện. Đuốt long đế độc. Đuốt kim sắc bén mang theo kịch độc phá vỡ cốt trưởng nhắm thẳng tới ngực của Bạch Thất, hắn ta sắc mặt đại biến, chân dậm xuống đất hóa thành ma khí rồi biến mất. Đế Ngô Hàn Long hừ lạnh phun ra băng khí lên bầu trời, lập tức đã đóng băng được một chân của Bạch Thất, vừa chạy ra được không xa, thân hình Đế Ngô Hàn Long uốn lượn lao tới, Bạch Thất tàn nhẫn quyết đoán chặt đứt chân bị đóng băng toàn lực tẩu thoát khỏi hòn đảo. Đế Ngô Hàn Long thấy đối phương đã chạy đi khá xa cũng không còn đuổi theo mà quay đầu nhìn chằm chằm vào Long Đồng Vũ. "Cô gái, ta thấy vừa rồi võ công của ngươi rất xuất chúng, không biết có thể đối đầu với ta bao nhiêu chiêu đây?" Hàn khí phóng thích mang theo kịch độc thoát ra khỏi cơ thể của Đế Ngô Hàn Long rồi bao phủ lấy cơ thể nó, hóa thành bóng dáng của một nữ tử ma mị đứng giữa không trung. Long Đồng Vũ xoay thương hỏa khí bước lên nói: "Ngươi rất mạnh nhưng so với Long Vân Hổ vẫn còn kém lắm nhỉ?" Đế Ngô Hàn Long cười nói: "Lão hổ đó sao? Chẳng qua là có được long huyết của Long Hoàng nhiều hơn ta một chút, bằng không so về cao thấp vẫn chưa chắc ai thắng ai bại. Vậy thì ta cũng đang muốn biết khả năng của mình có thể cùng với ngươi so tài một trận." Long Đồng Vũ trường thương xoay tròn quét xuống mặt đất tạo thành hỏa diễm kinh người. Đế Ngô Hàn Long buộc phát hàn khí và độc tính mạnh mẽ vượt trội cả hai giao nhau, bằng khí tức đã làm hòn đảo rung chuyển. Bạch Thất chạy được một đoạn khá xa cảm nhận được khí tức mạnh mẽ giao nhau thì toàn đổ mồ hôi một nói: "Hai tên quái vật đó, nếu ta tiếp tục ở lại, e là sẽ bỏ mạng không nghi ngờ gì nữa." Thánh hỏa càn khôn, Đế độc kinh la, bốn cột lửa phóng lên mang theo uy thế kinh người mà Đế Ngô Hàn Long cũng hề thua kém. Kịch độc hóa vòi rồng cùng với thánh hỏa va chạm tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc, những sinh vật dưới thần cảnh đều kinh hãi chạy trốn tứ phương không dám dính vào dù chỉ một chút. Đế Ngô Hàn Long xuất hiện trong tay là cặp song đao thon dài như bán nguyện bổ xuống. Long Đồng Vũ đã cán thương xoay vòng đâm thẳng tới va chạm cùng song đao, mặt đất nước toát lúng xuống vài trượng mới dừng lại được. "Không tệ, đúng là long nhân tộc mà bọn ta chờ đợi, Thánh Long." Long Đồng Vũ nghe thấy lời này, đôi lông mày cau chặt lại hất bay nàng ra nói: "Thánh Long, cuối cùng danh xưng Thánh Long này là gì? Tại sao cứ liên tục gọi ta là Thánh Long? Ngươi và Long Hồn Hỏa Long trước đó có quan hệ gì?" Đế Ngô Hàn Long hơi kinh ngạc rồi khoanh tay lại, một tay vuốt vuốt cằm nói: "Hóa ra Thánh Long đã tiếp xúc với Hỏa Long Vương rồi ạ. Hẳn là nàng đã có được truyền thừa của Long Hồn luôn rồi thì phải, như vậy cũng tốt." Đế Ngô Hàn Long đi qua đi lại dáng vẻ yêu mị kia thêm phong thái suy tư đúng là phải khiến người khác say đắm. Nàng nhắm mắt suy nghĩ một hồi mới rút song đao đang cắm trên mặt đất lên chỉ về Long Đồng Vũ nói: "Nếu ngươi đánh bại được ta trước lúc hoàng hôn thì ta sẽ cho ngươi biết manh mối về Thánh Long." Long Đồng Vũ bẻ khớp tay cổ xoay một vòng dáng vẻ ngứa ngáy nói: "Được, ta thật sự muốn biết Thánh Long mà các ngươi luôn miệng nhắc tới, cuối cùng là thứ gì?" Nàng dặm chân khí thế bạo nộ, hư ảnh thần long xuất hiện như có thể cuốn lấy cả hòn đảo to lớn này. Đế Ngô Hàn Long cũng là cười lớn, hư ảnh chân thân Đế Ngô Hàn Long cùng to lớn không kém, đang so đấu khí tức với long hình của nàng ta. Long Đồng Vũ nắm chặt quyền bung ra nói: "Thái Hoàng Thần Long Quyền, tâm theo quyền đi." Quyền tùy thân đi, nàng nhẹ nhàng thong thả đấm ra một quyền làm hư không vỡ nát. 7 tháng 7 năm 49 đầu thần long kim sắc bay ra rít gào. Đế Ngô Hàn Long đôi mắt trừng lớn, khí tức bạo phát, nụ cười càng thêm cuồng tính nói: "Tốt, tốt, rất tốt, Thánh Long còn có cả Thái Hoàng Thần Long đã thất truyền, đúng là trời không diệt long tộc. Tới đây cho ta xem sức mạnh của ngươi." Đế Độc Bá Vương đao khí hàn vạn long vũ, song đao cuốn lên khí tím kịch độc chém thành hình vòng cung, độc khí cùng hàn khí trộn lẫn vào nhau hóa thành hàng ngàn đầu hư ảnh. Đế Ngô Hàn Long lao tới cùng với Thái Hoàng Thần Long quyền va chạm, đùng một tiếng chấn động toàn bộ ngọn núi bắt đầu nứt ra, không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này. Đế Ngô Hàn Long lui về sau vài bước nói: "Huyết mạch hoàng tộc tinh khiết đúng là không thể nào so sánh được, dù tu vi của ta cao hơn vẫn là suýt chút bại trong một chiêu này." Long Đồng Vũ kéo lê trên mặt đất lui về sau đến vài chục trượng, vẻ mặt tái nhợt không thôi. Đế Ngô Hàn Long song đao lướt tới nhắm thẳng vào cổ của nàng chém tới. Đột nhiên long âm vang vọng đại đạo tán loạn pháp tắc tránh né mặt đất nổ tung đánh bay Đế Ngô Hàn Long ra xa. Thái Hoàng Thiên Long Âm, nàng ta thu song đao lại vẻ mặt vui mừng nói: "Được rồi, không cần tiếp tục đánh, ta sẽ cho ngươi biết về Thánh Long." Long Đồng Vũ hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút nghi hoặc nhìn nàng ta. Đế Ngô Hàn Long thản nhiên nói: "Thánh Long là tên gọi của một chủng tộc long nhân được Long Thần Hoàng cứu thoát khỏi Long Thần Bảo Địa khi hạo kiếp giáng lâm. Tộc Thánh Long này mang sức mạnh Long Hoàng tinh thuần nhất gần chạm được đến Long Thần Hoàng, chỉ duy nhất một tộc được gọi là Thánh Long này sở hữu cái gọi là Thái Hoàng Thần Long Pháp, mà ngươi ngay từ khi xuất hiện đã thu hút vô số long khí hội tụ chính là vì huyết mạch tinh thuần của mình. Vốn dĩ hai từ Thánh Long này ta còn chưa chắc chắn người, nhưng sau khi ngươi sử dụng được Thái Hoàng Thần Long Quyền và Thái Hoàng Thiên Long Âm thì chính là Thánh Long trong truyền thuyết." Long Đồng Vũ vẻ mặt khó coi nói: "Vậy là bọn ta là long nhân tộc được Long Thần Hoàng cứu giúp mấy chục vạn năm trước. Thảo nào gia gia trong tộc luôn nói xuất thân của tộc ta thời xa xưa vô cùng tôn quý." Nàng nhớ lại năm đó khi Long Bạch gọi nàng tới trong Long tộc tổ miếu có nói: "Vũ Nhi, con và Long Hiên Nhi cùng Long Khanh là ba nhân tài trẻ tuổi bậc nhất của Long nhân tộc thời điểm này, ta hy vọng sau này các ngươi có được cơ duyên trở về Long Thần Bảo Địa, phục hưng lại một thời huy hoàng của tộc ta." Long Đồng Vũ nhướng mày nói: "Đây là Long Thần Bảo Địa. Thứ mà điện tịch và gia gia nói tới chính là Vịnh Hạ Long này." Đế Ngô Hàn Long suy tư một lúc nói: "Nơi đây trước kia là Long Thần Bảo Địa và giờ chính là Vịnh Hạ Long như lời của ngươi nói. Được rồi, Long Đồng Vũ, ngươi hãy ở đây cảm thụ Hàn Long chân khí để gia tăng cảm ngộ đi." Đế Ngô Hàn Long hóa thành chân thân đuôi phẩy mạnh, liền có sương mù lan tỏa bao phủ lấy Long Đồng Vũ. còn chưa kịp để nàng phản ứng thì sương mù tan đi để Long Đồng Vũ xuất hiện trong một hang động tràn ngập long khí. Âm thanh của Đế Ngô Hàn Long vang vọng nói, cứ thong thả mà cảm nội đi, thử thách của ngươi còn chưa chính thức bắt đầu để trở thành Thánh Long chân chính đâu. Trở lại ngọn núi của Long Vân Hổ đã thấy nó đứng giữa thảo nguyên ngẩn đầu nhìn hư không nói, Thái Hoàng Thần Long quyết, Thánh Long cuối cùng cũng xuất hiện. Ừ, còn chưa hoàn thành được thử thách thì gọi Thánh Long có sớm quá không tên mèo nhãi. Nàng ta đã có được truyền thừa của Hỏa Long Vương đồng nghĩa với việc đã bắt đầu thử thách Thánh Long, các ngươi chuẩn bị đi. Không nổi, nàng còn đang cảm ngộ Hàn Long chân khí ở chỗ của ta, cứ từ từ mà giải quyết đám người ngoại lai kia. Thất muội nói đúng, giết vài tên chuột để cho chúng biết ở Long Thần Bảo Địa này không hề vô chủ, chỉ có kẻ mạnh mới đủ khả năng đạt được bảo vật. Ta nhắm chúng một tên có vẻ khả mạnh, khả năng sử dụng hỏa diễm không tệ. Ta vừa thôn vệ được một tên nhân tộc, nếu không phải hạn chế bởi thời không pháp tắc thì ta đã thôn vệ luôn những kẻ còn lại. Ngươi bị nhốt ở Thâm Hải mà vẫn cố gắng ra ngoài, cẩn thận bị quy tắc đại đạo phản vệ về sau khó lòng đột phá rời khỏi nơi đây. Sóng pháp tắc liên tục va đập trên một hòn đảo rộng lớn như một mảnh lục địa. Tiêu Hạo ngồi ở vách núi gác xích thương trên vai vẻ mặt bình tĩnh quan sát chiến trường xa xa. Một nữ nhân cửu huyễn thải điệp tộc nhang sắc huynh thành có thể nói không thua kém Lam Huyền làm ấy. Nàng ta đang chiến đấu chính là một ma tộc, cả hai hô phong hoán vũ ở đây đã vài ngày mà vẫn chưa đi đến hồi kết. Cửu huyễn thải điệp tộc giỏi về huyễn thuật và mê trận suýt chút nữa giết được ma tộc kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng tên nam tử ma tộc mỗi khi cần kể cái chết lại tự đâm vào đuổi để thức tỉnh. Cục diện chiến đấu càng lâu dài thì nữ nhân cửu huyễn thải điệp tộc càng rơi vào thế yếu. Ha ha ha, Thải Lân công chúa, ngươi không mau đầu hàng để bổn điện chủ chơi đùa một chút, càng dễ dùa thì khi bắt được ta sẽ hành hạ ngươi tàn nhẫn hơn nữa. Nữ nhân này là đại công chúa Thải Lân của cửu huyễn thải điệp tộc tu vi thành cảnh trung vị đỉnh phong, trường kiếm vũ đồng cửu thải của nàng có chút nhạt dần vẻ mặt vẫn không chút thay đổi nói, lao thất phu có ngự, nếu không phải ta bị hạn chế bởi sử dụng cửu thải mê hương lạc đoạn trần thì ngươi đã sớm chết dưới kiếm của ta vạn lần. Nam tử ma tộc nhìn thì trẻ nhưng thực tế là một trong tam thập tam điện chủ của ma tộc, cốt ngự điện chủ thần cảnh thượng vị. Chính vì huyễn thuật tộc các ngươi quá phiền phức, nên lão phu mới ẩn nhẫn nửa tháng ở đây phục kích. Khi ngươi và con yêu long kia lưỡng bại câu thương thì lão phu sẽ một lưới tóm gọn. Cốt ngự đã tự mình nếm trải mùi vị huyễn thuật của cựu thải huyễn điệp tộc là một thượng vị giả thần cảnh mà hắn đã suýt bỏ mạng dưới kiếm của Thải Lân công chúa chỉ mới là trung vị đỉnh phong đến 9 lần. Nếu thật sự để nàng thi triển ra bí thuật huyết mạch thì hắn sớm đã thành cái xác khô thay thế chỗ con yêu long kia rồi. Cốt ngự không muốn câu kéo lâu dài lập tức dùng thực lực thượng vị giả đánh điên cuồng không cho Thải Lân có cơ hội tích lực. Ma cốt thổ ngự, mặt đất phá ra cốt ma thủ vạn trượng trộm tới nàng. Thải Lân thân ảnh như mộng mị hóa thành ảo ảnh biến mất. Cửu huyễn mệnh ngay chạm, ma cốt kia bị chín đường kiếm đánh tan thành nhiều mảnh. Thải Lân thân hình vừa hiện thì ma chảo đã chộp vào cổ của nàng nhấc đồng lên, vẻ mặt tà ác của cốt ngự không giấu nổi sung sướng nói: Ha ha ha, Thải Lân công chúa, ngươi có vẻ như đã kiệt sức không còn nhạy bén như lúc đầu nữa. Lão phu sẽ cho ngươi biết chống đối ma tộc kết cục sẽ như thế nào. Ma lực tung ra như sóng biển cuốn lấy toàn bộ cơ thể của Thải Lân, tu vi của nàng từng bước rất xuống đến khi không còn chút linh lực nào dao động thì mới dừng lại, mà trên trán lại xuất hiện dấu ấn cốt chảo. Cốt ngự vừa quay đầu một tia hỏa diễm xoẹt qua cắt đứt bàn tay đang bóp cổ Thải Lân, Tiêu Hạo một thương quét ngang đẩy lùi cốt ngự nói, hai ngươi cuối cùng cũng đánh xong rồi, đến lượt của ta tham gia nhé. Con xích huyết long quy kia cũng có tác dụng đối với ta. Xích huyết long quy nằm trên mặt đất hơi thở đã tiêu tán, ngay cả sinh mệnh lực cũng dần dần biến mất, hiển nhiên là chết không lâu trước đó. Thải Lân là người một kích tất sát con yêu thú này dựa vào thiên phú cửu huyễn thải địa tộc, cốt ngự một chảo chộp tới ma loạn quần vũ cốt hóa vạn giảm nói, chết. Vạn hồn cốt thấu thể. Hỏa long diệu trấn kích. Tiêu Hạo trường thương xoay chuyển đâm ra xích hỏa hóa thành chân long phá không mà ra. Hai bên va chạm tạo thành tiếng nổ kịch liệt đẩy lui cốt ngự ra ngoài vài bước, mà Tiêu Hạo vẫn đung dung bắt thương trên vai nói, ma tộc, nếu ngươi còn không lui đừng trách ta vô tình. Cốt ngự nhìn bàn tay bị cắt đứt hừ lạnh, liền thấy xương cốt đâm lên phục hồi lại bàn tay khác nói, lão phu sống gần ấy năm lại chưa từng bị kẻ nào xua đuổi như vậy, ngươi nghĩ. Nghĩ gì đây? Lao giả cốt ngự. Ngươi vừa rồi là đang ăn hiếp tiểu muội muội của ta đúng chứ? Một âm thanh uy nghiêm từ bầu trời phát ra mang theo long lực cuồn cuộn như sóng trào. Nam tử trẻ tuổi mái tóc vàng kim hai cặp long giác trên đầu vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Hạo từng gặp qua người này là long nhân tộc đệ nhất nhân Long Khanh. Long Khanh, ngươi sao lại có mặt ở đây? Long Khanh khoanh tay vẻ mặt điềm tĩnh khí tức toát ra ngạo nghễ nói, đây là thánh địa Long tộc, là một tộc long nhân mang huyết mạch Long tộc, ta sao lại không được phép có mặt ở đây? Chỉ có ngươi kẻ ngoại lai dám ức hiếp muội muội Thải Lân của ta, nể mặt ma tôn ta tha cho ngươi một mạng, mau cút. Cốt ngự không hề sợ hãi Long Khanh thế, nhưng Tiêu Hạo cũng là một đối thủ cực kỳ mạnh, nếu cả hai liên thủ dù cho cốt ngự có bỏ ra đại giới cũng sẽ phải mất mạng tại đây. Cốt ngự bay lên không trung liếc nhìn qua Long Khanh và Tiêu Hạo một chút rồi cười nói, sớm ngày gặp lại. Long Khanh hạ xuống ôm quyền với Tiêu Hạo nói, Tiêu Minh, lâu ngày không gặp, vừa rồi là huynh ra tay kịp thời tên cốt ngự mới không hại được Thải Lân. Tiêu Hạo nhìn sâu vào trong mắt của Long Khanh cũng không chút gợn sóng đáp lên nói, Long Khanh huynh lâu rồi không gặp, tu vi của huynh đã tiến triển một bậc, vừa rồi ta chỉ đi ngang qua tiện tay giúp đỡ mà thôi. Tiêu Hạo vung tay xích hỏa cuốn lấy Thải Lân lập tức phá bỏ phong ấn trên người nàng. Tiêu Hạo trước khi rời đi liền truyền âm cho Thải Lân rồi hướng về nơi xa bay mất. Thải Lân trong đôi mắt lóe lên vài tia do dự cũng là ôm quyền nói, đa tạ Tiêu Minh giúp đỡ. Tiêu Hạo trưởng lão, ta tìm được rồi. Kim sắc ngưng tụ thành một nam tử kim bảo ngồi trên đỉnh núi. Bàn tay đang nâng xương đầu của một long tộc đã tọa hóa từ lâu, đệ tử chân truyền của Kim Tôn Vương Thốn tu vi thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tiêu Hạo nhẹ gật đầu nói, được rồi, chúng ta trở về thôi. Tiêu Minh đợi đã, long cốt đó là. Tiêu Hạo quay đầu cười nói, Long Khanh huynh có gì cần nói? Long Khanh do dự một chút vung tay liền có ba bình đan dược cấp thần xuất hiện mà còn là thượng phẩm bậc nhất nói, Tiêu Minh, long đầu đó rất có tác dụng với ta, huynh có thể nào trao đổi?
ta nguyện đưa ra 3 viên đan dược thần cấp thượng phẩm. Tiêu Hạo mỉm cười nói, Long Khanh thứ cho Tiêu Mộ không thể, long đầu này cũng rất có tác dụng với vạn niên cung, nếu đây là vật tư ta đương nhiên không từ chối, tiếp đây là lệnh của cung chủ. Long Khanh nắm chặt quyền long khí bạo phát nói, Tiêu Hạo, đắc tội rồi. Tiêu Hạo quay đầu hỏa khí bốc lên cười nói, nếu Long Khanh không ngại, ta có thể phụng bồi tới cùng. Hai bên khí tức va chạm tạo thành dị tượng điên cuồng giáng xuống vùng đất này, Phương Thốn búng tay kim thuộc tính ngưng tụ hóa thành 10 mấy đạo trường thương tùy thời có thể tấn công. Thải Lân vẻ mặt do dự không biết là có nên ra tay hay không khi Tiêu Hạo vừa mới cứu mình một mạng. Long Khanh bước lên một bước khí tức thần cảnh thượng vị bùng nổ dâng cao tới cực điểm nói, Tiêu Hạo, ngươi chỉ là thần cảnh trung vị đỉnh phong còn muốn tìm chết sao? Tiêu Hạo nhấc chân bước đi để lại sóng hỏa cuồn cuộn vẻ mặt băng lãnh nói, Long Khanh huynh lại quên mất ta đặt chân tu luyện tới cảnh giới gì rồi mới đột phá thần cảnh sao? Long Khanh một quyền giấc lên vẻ mặt bình tĩnh nói, dù là trí cảnh đột phá, so về huyết mạch thì ta vượt trội hơn nhân tộc rất nhiều, Thái Hoàng Thần Long Quyền, Hỏa Long Ấn, Sinh Hoàn Cửu Đoạn. Tiêu Hạo một thương quét ngang 9 vòng sáng nối lại với nhau bằng một đoạn xích sau đó bùng lên hỏa diễm hóa thành chân long đánh tới, Thái Hoàng Thần Long Quyền cũng mang theo long uy như sấm đấm vỡ hư không, một kích này làm bầu trời tách ra làm hai nửa, mặt đất rung chuyển núi đá sạt lỡ từng hồi không ngớt. Long Khanh híp mắt lại nói, đúng là thiên tài chỉ xếp sau Hàn Vũ Thiên, một kích này là 7 thành lực lượng mà ngươi vẫn có thể ngăn cản. Tiêu Hạo cười nói, quá yếu, ngươi lấy đâu ra tự tin đoạt lấy long cốt này trong tay ta. Long Khanh song quyền nắm chặt kim quang rực rỡ phát ra long âm chấn động nói, Thái Hoàng Thiên Long Âm Cửu Long Tuyệt Sát. Song quyền đấm ra 9 đạo kim long phát ra thanh âm như thần long hiện thế càn quét tất cả trên đường đi, Long Khanh muốn tốc chiến tốc thắng không còn giữ lại chút sức lực nào, Tiêu Hạo ném thương xuống đất một chân bước lên khí vực triển khai một vùng hỏa diễm vạn dặm bao trùm cả ngọn núi khổng lồ này. Hỏa Long Thần Vực Long Nghiệm. Tay phải Tiêu Hạo giơ lên từ từ nắm chặt như đang cố dùng hết sức nắm lại thành quyền mà khí vực theo đó cũng bắt đầu co lại, rất nhanh đã ngưng tụ tại một quyền của Tiêu Hạo, quyền kia ẩn chứa hỏa diễm dồn nén tựa như thái dương đang được hắn nắm ở trong tay. Hỏa Long cuồng bạo phá. Chân Long Thần Hỏa phá không mà ra, mỗi nơi đó lớp quang bị hỏa diễm thiêu đốt hóa thành cho bụi, đất đá bị nung chảy hóa thành nham tương, Cửu Long Tuyết Sát thế đi cũng không giảm, hai quyền va chạm trời long đất lỡ vạn vật như đảo ngược, Phương Thôn búng tay kim thuộc tính hóa thành màn chắn ngăn cản trước mặt tránh bị ảnh hưởng bởi báo năng lượng, Thải Lân cũng tương tự tạo ra màn sáng thất thải để ngăn dư chấn, Phương Thôn hơi cau mày nói, Tiêu Hạo trưởng lão, ngươi ra tay có chút mạnh bạo. Đấy, Thải Lân vẻ mặt khó coi nói, huynh, nếu tiếp tục tấn công là hòn đảo này không trụ được lâu. Long Khanh và Tiêu Hạo đứng gần nhất tâm báo năng lượng lại không bị chút chảy sức nào, Long Khanh nhìn sang Thải Lân nói, sử dụng tiên phú của muội, tốc chiến tốc thắng. Thải Lân hơi do dự rồi thất thải chi quang cũng hiện ra thế, nhưng tiên phú chưa hiện thì 5 thanh kim thương đã từ phía xa lao tới không cho nàng cơ hội tích lực. Phương Thốn đứng từ xa điều khiển kim thương tấn công nói, Cựu Thải Huyễn Điệp Tộc, đúng là không thể để ngươi hoàn thành được thứ huyễn thuật tà gì đó. Thải Lân hóa thành tàn ảnh biến mất liên tục bị trường thương công kích làm cho nàng không thể sử dụng được tiên phú huyết mạch của mình. Thứ pháp môn vị dị này lại có thể điều khiển kim thuộc tính công kích từ xa, nàng ta hóa thành thất thải lướt tới trước mặt của Phương Thốn một kiếm chém xuống, thế nhưng đã bị một thanh đao kim sắc cản lại cười nói, chớ đội, kim chạm. Kim quang hóa thành bán nguyện chẳng tới, Thải Lân cuối người tránh thoát một đoạn tóc bị cắt mất, nàng mượn cơ hội một kiếm đâm lên nhắm thẳng ngực của Phương Thốn, hắn đương nhiên không dễ dàng bị công kích như vậy, kim quang hóa thành hộ thuẫn ngăn trước ngực, Phương Thốn đúng tay hàng vạn thanh trường kiếm xuất hiện từng vần hào quang vàng kim óng ánh quét tới nói, kim ngân vạn kiếm kích, huyễn kiếm vạn ảnh chạm. Thải Lân cũng không hề thua kém, hóa thành vạn đạo tàn ảnh đón nhận từng đợt trường kiếm như vũ bão, hai người giao thủ cũng không hề kém cạnh so với Long Khanh và Tiêu Hạo phía bên này, cục diện bắt đầu rơi vào thế rằng co không dứt, chưa bên nào phân được thắng bại. Phương Thốn đúng tay 5 thanh thần khí hiện ra thương, đao, kiếm, cung hiện ra bùng phát khí tức của thượng phẩm thần khí làm cho Thải Lân phải cau mày, dáng vẻ đã ngưng trọng không dám sơ suất, kim quang hội tụ hóa thành một tòa tháp rơi vào tay của Phương Thốn, hắn nhìn về phía Tiêu Hạo nói, trưởng lão Tiêu Hạo, chúng ta đã nán lại đây quá lâu rồi, mau kết thúc thôi, lục hợp thần khí đấu chuyển kim nguyên. 5 thanh thần khí phóng lên bầu trời thi triển ra thần kỹ của riêng mình làm cho không gian rung động, pháp tắc hội đại đạo bầm vang, tòa tháp trong tay của Phương Thốn cũng xoay tròn hóa thành hàng vạn mũi thương giữa không trung. Thải Lân trước kiếm thôi động cựu thải bầu trời mặt đất hóa thành biển cựu sắc thần quang theo khí vực nàng thi triển, một thân ảnh thần nữ vạn trượng xuất hiện chính là chân thân Thải Lân cựu huyễn thần nữ, cựu huyễn thải điệp cựu tuyệt lộ nhất huyễn thương cung chỉ. Thân ảnh thần nữ ngón tay điểm tới chỉ như thần phạt cựu thải phóng xuất. Phương Thốn thấy được cảnh này nét mặt không chút dao động mà ngón tay điểm lên thần cung phía trên nói, ngũ hành thần cung xí hỏa. Thần cung bắn ra hỏa diễm đầy trời trải dài vạn dặm hóa thành phượng hoàng tung cánh, nhất chỉ và xạ tiễn chạm nhau bầu trời nổ tung thành một khe nứt lớn rạch ngang hư không. Thải Lân dung nhập vào trong thân ảnh thần nữ hóa thành thật chất tay hóa nhị chỉ lại điểm vào hư không, thanh âm mềm mại vang khắp vạn dặm nói, nhị huyễn vạn thú quy điểm. Cựu thải thần quang dẫn ra một con đường hóa thành ngàn vạn yêu thú lao thẳng về phía Phương Thôn, hắn vẫn là bình thản điểm lên thần cung nói, ngũ hành thần cung nghịch thủy hàn. Thần tiễn phóng ra mang theo đại hải mênh mông càn quét mọi thứ, hỏa diễm lúc trước bị dập tắt thay vào đó là từng cơn sóng dữ nhấn chìm thương khung, đại hải nhấn chìm vạn thú hai bên rằng co một lúc lâu thì nổ tung. Thải Lân giở ra tam chỉ điểm tới đại hải cựu thải nói, tam huyễn côn bằng phá hải. Một đầu côn bằng lướt sóng mới tới khí thế ngút trời tựa như thần hải. Phương Thốn lại điểm tới thần cung quát, ngũ hành thần cung mục dẫn thụ giới hàng đạn. Thần tiễn xanh la cắm thẳng xuống mặt đất lập tức đạn sinh ra hàng vạn cổ thụ che trời, từng cái rễ lớn đâm chồi này lộc hướng thẳng tới côn bằng quấn chặt lại không cho nó có cơ hội di chuyển. Sóng biển và sâm lâm va chạm hai thế đối lập tạo ra khung cảnh sinh động, pháp tắc điên cuồng xoay chuyển thần lực phá trời, những sinh vật gần đó đều phải tránh thoát, không may bị dính phải thì phi hôi yên diệt. Thải Lân thần nữ tay hóa thành tứ chỉ rạch một đường vào trong hư không, cựu thải thần quang đại thịnh hóa thành một đầu khổng tức cựu sắc bay ra hót vang trời nói, tứ nguyên khổng tức linh lung. Khổng tước cựu sắc xòe đôi cánh rực rỡ cùng chiếc đuôi của mình ra, đập mạnh liền phóng ra hàng vạn lông vũ sắc bén như phi đao dày đặc như mưa bão. Phương Thôn lúc này mới nhảy lên bắt lấy ngũ hành thần cung, kéo mạnh lực lượng kim thuộc tính hội tụ vào thần tiễn không dứt, cùng lúc đó vô số kim quang hiện ra sau lưng. Ngũ hành thần cung kim lạc thương tinh hạ giới. Kim quang phóng ra như lưu tinh cùng khổng tước vũ va chạm ầm ầm, từng tiếng kêu đinh tai nhức óc, ngọn núi này đã bắt đầu không trụ nổi, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Long Khanh và Tiêu Hạo bên này giao chiến cũng đã hơn trăm chiêu không ai lùi bước. Long Khanh hóa ra một thanh trường thường kim sắc vũ động liền có kim long hiện thân nói, một chiêu này xem ngươi đỡ như thế nào. Thái Hoàng Thần Long nguyện long thương diệt vạn giới. Diệt vạn giới, đúng là tự tin quá mới mức, xem chiêu. Long hóa xích hỏa thần long thương hỏa long phá pháp. Tiêu Hạo biết Long Khanh đã không nhịn được nữa, dùng ra huyết mạch long nhân, hắn cũng hóa thành bộ dáng long nhân màu xích hỏa, bắt lấy trường thương rực cháy xích hỏa tựa như chân long thực thụ, một thương quét ra hỏa long gầm thét thiêu đốt cả một hòn đảo. Long Khanh cũng quét thương kim long vũ động sắc bén cắt đứt cả không gian, lưỡi thương chạm nhau hòn đảo rộng lớn vạn dặm lập tức sụp đổ hết một nửa, cái xác của xích huyết long quy theo đại địa dạn nước mà rớt xuống trôi nổi trên mặt biển. Nhân loại, chớ làm loạn. Một tiếng hổ giống hòa lẫn long khiếu như bá vương vang vọng giữa đất trời, làm cho bốn người bọn họ cảnh giác nhìn lên khe nước không gian vừa được xé mở kia. Long Vân Hổ từng bước đi ra khe nước đằng sau, từ từ đóng lại, khí thế của nó cao ngút áp chế được cả bốn người bọn họ. Long Khanh vẽ mặt trầm xuống, nhớ lại trước khi bước vào đây, long nhân tộc ở dị vực đại lục đã từng đưa điện tịch Vĩnh Hạ Long cho hắn, sinh vật trước mắt gọi là Long Vân Hổ, một trong 9 con yêu thú mang huyết mạch long hoàng, bá chủ của Vĩnh Hạ Long cuối cùng đã xuất hiện. Huynh, đó là Long Vân Hổ. Thải Lân lập tức hóa giải chân thân chạy về hội ngộ với Long Khanh, Phương Thốn cũng thu lại thần khí đứng bên cạnh Tiêu Hạo. Hai phe này phải đón nhận áp lực cực lớn từ bên thứ ba xuất hiện. Long Vân Hổ nhìn chằm chằm vào bốn người nói, các ngươi không những giết chết đứa cháu xích huyết long quy của ta, còn phá hủy hơn một nửa hòn đảo nằm trong lãnh thổ của ta. Ngoại tộc các ngươi mỗi lần xuất hiện đều gây ra tổn hại lớn cho tộc ta, bỏ mạng lại đây đi. Kim Tinh Long lôi Hổ Khiếu. Hổ Khiếu mang theo lôi đình làm tê liệt đối thủ, theo sát đó Kim Tinh dáng thế có thể xuyên tấu bất kỳ vật cản nào. Long Khanh nhìn Tiêu Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lần này ngưng chiến xem như cái long đầu đó thuộc về ngươi, chúng ta liên thủ trốn khỏi Long Vân Hổ. Thải Lân không biết từ khi nào đã biến mất, đến khí tức cũng không lưu lại. Tiêu Hạo trong trạng thái hỏa long gắt thương lên vai cười nói, được thôi, xích long bạo liệt chảo. Long chảo trộm tới hóa thành cự chảo nên đón Kim Tinh đánh tới. Thái Hoàng Thần Long Quyền cũng bung ra hai bên rằng co một lúc rồi nổ tung, hòn đảo vốn hoang tàn đã hoàn toàn thành đống đổ nát. Tiêu Hạo và Phương Thốn chấp lấy thời cơ phá nát không gian bỏ trốn. Long Khanh cũng phá ra một đường chạy mất. Long Vân Hổ hừ lạnh nói, đám các con, thật không ngờ cũng có kẻ sở hữu Thái Hoàng Thần Long Quyết, huyết mạch cũng không thua kém Long Đồng Vũ, mà một tên trong đó lại có thể hóa long thần. Phi thường còn biết được cả truyền thừa Long Vương, xem ra truyền thừa Thánh Long đang có sức cạnh tranh khá lớn đây. Long Vân Hổ hóa thành kim quang bay về phương xa, Tiêu Hạo và Phương Thốn một đường chạy trốn khá xa rồi mới dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Cả hai dựa vào vách đá thở dốc nói, đáng ghét thật, con hổ đó thực lực có thể nói sánh ngang mấy lão quái vật trong Vạn Niên Cung. Phương Thốn ngồi xếp bằng hấp thu đại lượng linh khí, còn Tiêu Hạo thì vắt thương trên vai, thần thức tản ra dò xét tứ phía nói, không phải là không thể đánh với nó một trận, mà ta cảm nhận được sự hiện diện còn đáng sợ hơn cả con hổ đó. Cựu đại thần long của Vịnh Hạ Long, tên nào tên nấy đều là quái vật có thể so với thần cảnh viên mãn và đại viên mãn. Cũng không phải là chúng ta không có người có thể đánh ngang cơ bọn chúng, mà là hạn chế quy tắc được Long Hoàng hạ xuống, ngoại giới chỉ có thể đưa tu sĩ thần cảnh thượng vị đỉnh phong vào. Phương Thốn lộ vẻ suy tư nói, Tiêu Hạo trưởng lão, ngươi nói thử xem, cung chủ để chọn chúng ta trợ giúp Long Đồng Vũ đạt được truyền thừa Long Hoàng, nếu nàng trở mặt quay về với dị vực đại lục thì như thế nào? Tiêu Hạo dựa vào tảng đá nhắm mắt dưỡng thần nói, thì cứ mặc nàng ấy làm theo những gì mình muốn, mất đi nàng ấy Vạn Niên Cung cũng không tổn thất quá lớn, nhưng đó là khi nàng không gây tổn hại cho Vạn Niên Cung, còn nếu dám chĩa mũi nhọn vào thì e là nàng sẽ nhận lấy kết cục không hề tốt đẹp. Thạch Phá Thiên Kinh. Một thanh âm quen thuộc vang vọng trong hư không, liền thấy Hồng Thiên đang chiến đấu với một đám tu sĩ nhân tộc có đến 4-5 tu sĩ thần cảnh trung vị đỉnh phong, còn 6 người trẻ tuổi theo sát tạo thành vòng vây, lại chỉ có tu vi thần cảnh hạ vị. Mạnh Liên một truy bổ xuống không gian nước toát áp lực đè xuống như Thái Sơn áp đỉnh, sức ép mạnh đến nỗi tạo thành lôi cương lan tỏa khắp không gian, mà 4 tên tu sĩ trung vị thần cảnh hợp sức lại tạo thành hỏa luân ngăn cản nói, Tam trưởng lão tấn, công hắn, bọn ta ngăn cản. Thiên Hỏa Thần Luân. Một lão hồng y bay qua sau lưng Hồng Thiên Hỏa trưởng ngưng tụ một kích. Đám người trẻ tuổi vây quanh cũng lần lượt vung ra công pháp hỏa diễm, chính là Hỏa Vân Thánh Quốc. Ngay lúc Hồng Thiên lão già cận kề cái chết thì một đóa băng liên nở rộ giữa chiến trường. Băng liên tuyết nhiên. Hai đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện ở sau lưng Hồng Thiên, Hàn An và Hàn Phúc vừa hay tới kịp lúc kề vai sát cánh nói, đám tiểu nhân các ngươi, tính lấy nhiều đánh ít sao? Để bọn ta phụng bồi một phen, Băng Hoàng kiếm vũ. Hàn Phúc vung kiếm băng hoàng hót vang trời hóa thành băng vực, vũ động theo kiếm thế hướng thẳng lão già phía trước mà tới. Lão già hồng y cũng không chịu yếu thế, quyền nắm chặt hỏa diễm bùng nổ ầm ầm va chạm tạo thành sương khói lan tỏa khắp nơi. Tam trưởng lão Hỏa Vân Thánh Quốc vẻ mặt khó coi nói, một tên đã khó đối phó giờ lại có thêm chi viện, chúng ta rút lui hội hợp với lão tổ. Muốn chạy? Băng liên tỏa tiên trận. Hàn An và Hàn Phúc thấy vậy trường kiếm vũ động, hai đóa băng liên xuất hiện hóa thành kết giới phong tỏa lối đi của đám người Hỏa Vân Thánh Quốc lại. Tam trưởng lão Hỏa Vân Thánh Quốc cao mày nói, các ngươi dám? Hồng Thiên bùng nổ sức mạnh nghiền ép bát phương lao thẳng tới, lao già thần truy mang theo sức mạnh thuần túy nhất nện xuống đập nát cả không gian thành từng mảnh vụn. Tam trưởng lão toàn lực đỡ lấy một kích phun ra máu tươi và chạm thẳng vào kết giới. Hồng Thiên vẻ mặt tức giận nói, thử, nếu lão phu hôm nay không đập ngươi thành thịt nát thì không phải Hồng Thiên, bá vương chủ ý. Một truy quật thẳng xuống khí tức mạnh mẽ bùng phát như bá vương cái thế, Tam trưởng lão Hỏa Vân Thánh Quốc nét mặt kinh hãi, toàn lực ứng phó tạo ra 4 tầng phòng thủ nhưng đều bị phá hủy trong nháy mắt, đến khi truy sắp chạm đầu thì khe nước không giận hiện ra một ngón tay điểm tới đã ngăn cản được truy thế mạnh mẽ này, tiếp đó một khe nước khác hiện ra rạch một đường liền phá bỏ kết giới, âm thanh uy nghiêm ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối nói: "Các vị hạ thủ lưu tình, sự việc ngày hôm nay xem như không cần truy cứu thêm." Thủ đoạn thật tốt, nói không truy cứu liền không truy cứu. Thật xem Vạn Niên cung bọn ta dễ ức hiếp. Hàn An bóp nát lệnh bài trong tay cựu thải thần quang hóa thành nhất chỉ điểm thẳng tới khe nước không gian kia, kẻ thần bí giấu đầu lòi đuôi kia phát giác được điểm bất thường cũng không dám khinh địch, một trường toàn lực vào Hỏa Vân Khai Thiên trưởng đối cứng, không gian dạn nứt, toàn bộ tu sĩ Hỏa Vân Thánh Quốc văng ngược ra ngoài phun ra một bụng máu, mà bàn tay kia thì run rẩy như đón nhận một đợt chấn động không hề nhỏ. Âm thanh tức giận truyền ra nói: "Hảo thủ đoạn, thật không ngờ các ngươi lại có thể lưu một kích toàn lực của thần cảnh thượng vị vào trong lệnh bài, Vạn Niên cung đúng là chịu chơi, lão phu sẽ tiễn các ngươi một đoạn." Hỏa Vân Ngũ Đạo Phần Tâm Viêm, Xích Long Bạo Liệt Trảo. Một cái long trảo xích hỏa xé toạc không gian và chạm cùng với công kích của lão đùng đùng, không gian dạn nứt, Tiêu Hạo xuất hiện đôi mắt không chút gợn sóng nói: "Hỏa Vân Thánh Quốc, các ngươi nhiều lần vây đánh Vạn Niên cung, nếu tiếp tục bỏ qua thì lại để các ngươi được đặng chân lên đằng đầu. Thực lực này không đến từ lệnh bài, tuy không sánh bằng nhưng cũng có thể xem là bảy thành lực lượng." Một bóng người trung niên xuất hiện, thân áo bảo hỏa vân bay lượn, hắn nhìn Tiêu Hạo nói: "Tu vi thần cảnh trung vị lại có thể cùng lão phu giao đấu, đúng là hiếm thấy, Vạn Niên cung các ngươi toàn là đám quái vật vậy sao?" "Lão phu là Lỗ Hoàn Bình của Hỏa Vân Thánh Quốc." Tiêu Hạo thản nhiên đáp: "Tiêu Hạo của Vạn Niên cung, không biết Lỗ Hoàn Bình tiền bối muốn chiến đấu như thế nào?" Lỗ Hoàn Bình cao mày quan sát tình hình xung quanh rồi nhìn Tam trưởng lão nói: "Ngươi trả lời cho lão phu, vì sao lại truy sát người của Vạn Niên cung?" Tam trưởng lão do dự nhưng trước uy thế của lão tổ cũng không dám không tuân, liền cung kính nói: "Trên của hắn có nội đan hỏa long, phẩm cấp tuy đã tuột giảm thế nhưng vẫn là một thượng phẩm tài nguyên." Lỗ Hoàn Vinh đôi mắt sáng lên, giơ tay về phía Hồng Thiên nói: "Đạo hữu có trong tay nội đan hỏa long, ta nguyện ý dùng giá cao để mua lại cùng với bồi thường thiệt hại đã gây ra cho đạo hữu, thấy thế nào?" Hồng Thiên đôi mắt không chút rung động nói: "Lão phu có một lão bằng hữu chuyên về luyện đan thuật, nội đan hỏa long tất nhiên không thể bán mà dành tặng cho vị lão bằng hữu ấy, thứ cho ta không thể đem ra bán mà việc bồi thường như lời các hạ nói thì là một cánh tay của tên đó thì thế nào?" Lỗ Hoàn Vinh cũng khẽ lắc đầu, một tay điểm tới chặt đứt tay trái của Tam trưởng lão làm lão ta thống khổ kêu lớn, rồi quay đầu nói: "Được rồi, ân oán kết thúc tại đây, lão phu cáo tử." Người của Hỏa Vân Thánh Quốc ai cũng nhanh chóng theo sau Lỗ Hoàn Bình rời đi. Hàn An nhìn Tiêu Hạo nói: "Tiêu Hạo, ngươi định để bọn họ cứ thế rời đi sao?" Tiêu Hạo lắc đầu nói: "Chuyện gì bỏ qua được thì tạm thời bỏ qua, thời gian cấp bách còn phải nâng cao thực lực trước khi Vạn Long Quần Vũ xuất hiện, thời gian đoán chừng còn 10 năm nữa." Hàn Phúc nhẹ gật đầu nói: "Nhanh chóng tu luyện đột phá cảnh giới, dù có lệnh bài Vạn Niên cung thế nhưng vẫn dựa vào bản thân là tốt nhất." Thủy Hải gợn sóng bách lãng lạc. Một cơn sóng dữ dội nhấn chìm thương khung xuất hiện làm cho mọi người phải quay đầu nhìn, chỉ thấy một yêu vật đầu rắn thân rồng đang điên cuồng chạy trốn khỏi sóng dữ mà cưỡi trên ngọn sóng kia, không ai khác chính là công chúa Nhân Ngư tộc Du Bách Nhiên. Nàng ta vẻ mặt tức giận, trường thương trong tay không ngừng bắn từng tia lam quang sắc bén về hướng con yêu long kia, quát: "Yêu vật khốn kiếp, trả nội đan thủy long cho ta." "Nội đan thủy long?" Lỗ Hoàng Vinh đi được chưa bao xa nghe thấy lời này, khỏe môi cong lên một bước đạp ra biến mất tại chỗ, xuất hiện bên phải của yêu long một trưởng mang theo hỏa vân đánh tới nói: "Cô nương, lão phu giúp ngươi." Tiêu Hạo cũng là lập tức xuất hiện đằng trước yêu long, một chảo chộp ra hỏa long rít gào lao tới nói: "Lao thất phu, tránh ra." "Bá vương chủ y." Hồng Tiên nhắm thẳng đỉnh đầu của Lỗ Hoàng Vinh mà nện xuống, truy bá vương uy thế kinh người dạn nứt cả hư không, lôi đỉnh xuyên phá tầng tầng lớp lớp. "Hộ pháp cho lão tổ." Tam trưởng lão lập tức ra lệnh thế nhưng còn chưa kịp động thủ thì năm thanh trưởng kiếm vàng kim đã thanh quốc vào giữa. Phương Thốn xuất hiện búng tay, vô số kim quang ngưng tụ trên đỉnh đầu bọn họ nói: "Dám cử động, chết." Tam trưởng lão ra lệnh cho đám người lập tức dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Phương Thốn. Kẻ này tuy chỉ là thần cảnh trung vị đỉnh phong nhưng áp lực mang lại giống như là đang đối đầu với lao tổ Lỗ Hoàn Vinh. Công kích của cả ba người đâm thẳng vào yêu long làm cho nó chết ngay tại chỗ, miệng văng ra nội đan thủy long. Lỗ Hoàn Vinh chưa kịp chộp lấy đã bị một truy của Hồng Thiên nện bay thẳng xuống biển sâu. Du Bách Nhiên bắt lấy nội đan thu vào túi chứa vật rồi dùng đôi cá của bay. Cái xác yêu long về phía Hồng Thiên nói: "Hồng Thiên trưởng lão, thạ ông." Nước biển sôi ùng ục, vô số xác cả nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lỗ Hoàn Vinh đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên nhưng lão cũng không có động thủ mà quay đầu nói: "Đi thôi." Phương Thốn cũng không làm khó mà thả bọn họ đoàn tụ với lao tổ của mình. Người Hỏa Vân Thánh Quốc không được lợi mà còn mất mặt liền lập tức rời đi, không muốn ở lại đây lâu. Du Bách Nhiên bơi lội giữa mặt biển cười nói: "Tiêu Hạo, tu vi của ta sắp đột phá thượng vị cảnh, ngươi liệu mà theo kịp tiến độ đi bằng không danh xưng thiên tài đệ nhất của ngươi sẽ thuộc về ta đấy." "Gì chứ? Ngươi không xem lại mình một chút, dựa vào một cái đuôi cá mà muốn tranh đoạt với ta?" Âm thanh mềm mỏng vang vọng không gian rách ra một lối đi, nữ tử xinh đẹp với đôi cánh bướm mỹ miều xuất hiện, Tinh Vân Hy công chúa tinh linh tộc của Vạn Niên cung xuất hiện, nàng ta trong tay nắm một viên ngọc màu xanh tản ra sinh mệnh lực rồi rào nói: "Ta đã săn được nội đan mục long." Phương Thốn xuất hiện lấy ra một viên kim đan nói: "Nội đan kim long cũng không tệ." Tiêu Hạo nhẹ gật đầu nói: "Chúng ta chỉ còn tiểu nội đan thổ long nữa là thu thập đủ vật liệu luyện đan mà mạch liên trưởng lão cần, ngũ hành thần long đan." Ngọn núi khô cằn như sa mạc đất cắt trải dài vạn dặm xuất hiện hai bóng người ở trong báo cát, mặt đất thì không ngừng chuyển động, một sinh vật cự đại đang chạy trốn. "Ha ha ha ha, con run đất này chạy cũng thật là nhanh, làm cho chúng ta truy kích 3 ngày liền. Hừ, còn không mau cắt nó thành vạn mảnh đợi nó trốn sâu dưới đất sao?" "Cùng lên." Thì Lạc Vân Mộng kiếm nộ chấn phá thiên kinh, một tên mặt nạ hỉ, một tên mặt nạ nộ hướng thẳng công kích xuống đất, ở một tiếng cột cắt cao vạn trượng nhấc lên một thân hình to lớn, là một con địa long hình run gầm lên đau đớn với hai vết cắt sâu ở giữa thân, miệng của nó hói ra một viên nội đan màu vàng đất còn chưa kịp để hai người thu lấy thì một cái xoáy cắt lớn hiện ra nuốt chửng địa long và nội đan, thân hình to lớn sần sùi bơi dưới sa mạc khô cằn đôi mắt vàng rực sáng nói, một ước, nội đan của bổn vương, các ngươi chán sống rồi. Ha 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 ha, sinh sống ở sa mạc còn tỏa ra khí tức bá đạo như vậy, lão bằng hưu chúng ta may mắn gặp được địa ngạc giáp long rồi đấy, ha ha ha. Thì ông bụng cười giữa hư không mỗi một tiếng cười phát ra đều mang theo khí tức bá đạo khuyết đại tứ phía kèm theo lôi đỉnh màu đỏ máu, nộ đấm thẳng một quyển xuống thổi bay cắt ra tứ phía để lộ thân hình địa ngạc giáp long, toàn thân long lân cùng cắp long giác đặc trưng của long tộc, cơ thể thon gọn và cao hơn so với hình thể cá sấu thông thường. Thế xa, địa ngạc giáp long phẩy đuôi báo cắt nổi lên mà hỉ và nộ không biết làm sao đã bị cắt cho vài đường trên cơ thể, thì nhìn vết cắt trên thân liếm nhẹ lên cười nói, bên trong báo cắt có trộn lẫn kim thuộc tính, không trách được nó lại sắc bén tới vậy. Thì nộ ai ô tứ cực vô minh trận, song cực hỉ nộ thái cực sinh diệt. Nộ vung tay một vòng tròn tinh la hiện ra bốn góc là hỉ nộ ai ố, hỉ và nộ sáng lên tạo thành trận pháp bao vây lấy địa ngạc giáp long, tiếng trống vang lên âm điệu vui thai tựa như dạ tiệc, thương tích trên người của hỉ và nộ cấp tốc khôi phục, đùng đùng sấm nổ vang rền tựa như lôi phạt giận dữ giáng xuống mặt đất, địa ngạc giáp long tuy bị áp chế một chút vẫn vùng vây thoát ra long âm khuyết lại nói, lũ nhân loại ngu xuẩn. Chết. Mặt đất phóng lên hàng vạn thiết xa sắc nhọn như trường thương, hỉ kiếm trong tay lóe lên hồng quang chém xuống đường chéo. Hỉ lạc tự ý, cuồng hỉ. Vạn niên cung lòng bàn tay của Hàn Vũ Thiên lóe lên chữ hỉ tràn ngập hồng quang, hắn nắm tay lại khẽ môi nết lên nói, thì đã đạt tới trạng thái đỉnh cao rồi. Liệu hắn có thể làm được gì ở Vịnh Hạ Long đây? Chủ nhân, ngươi đã có thể đột phá trung vị cảnh để bắt đầu chinh phạt Phúc Hải Thánh Quốc, nhưng sao vẫn cứ một mực cắt chế? Hàn Tôn ngồi trên bảo điện vẻ mặt có chút khó hiểu, Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm cười nói, chờ đến thời điểm mấu chốt ta sẽ đột phá, hiện tại vẫn còn chưa phải lúc. Khí tức của Hàn Vũ Thiên phóng thẳng lên bầu trời vạn niên thần thành phá hủy tầng mây, nhiều góc trong bóng tối vô số người đang cảm thán. Khí tức có thể so với thượng vị giả, đúng là không tệ. Vạn niên cung chủ, để ta tận mắt xem kẻ có ba vị thần hoàng đi theo có bao nhiêu thủ đoạn. Đệ nhất nhân tộc trẻ tuổi, có thể sánh với vị Nam Minh thần cung thời trẻ, xem ra ai cũng rất mong chờ biểu hiện của ngươi nhỉ. Tu vi của ngươi vẫn tăng tiến chậm như vậy, bổn hoàng đã vượt qua ngươi mấy đoạn được rồi. Nhân tộc này thú vị, xem ra lần này chúng ta có thể khải hoàn rồi. Nếu không giết tên tiểu tử này thì kế hoạch của chúng ta ắt phải gặp biến cố, ngươi mau chóng tìm cách phá hủy phong ấn. Thật là, tên đó ngươi nói là định mệnh của Tô Lăng giới sao? Hàn Vũ Thiên xuất hiện trên bầu trời vạn niên thần thành mỗi một bước đạp ra không gian chấn động, rất nhiều cao tầng của vạn niên cung theo đó cũng xuất hiện, lôi diệt thần long đại tự tại thiên ma tôn. Thổ hoàng thần long hư thiên, thất thải lưu ly hoàng xà tuyết nguyện cả ba vị đã đạp lên thần hoàng đều có mặt, bảy người còn lại trong cửu long, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, long nhân tộc và những dị tộc đã theo hắn từ phế địa đến đây cũng có mặt, người của Hàn gia, dẫn đầu là Hàn Vũ Thanh và Vũ gia chủ nay là lão tổ cũng tới. Vô số thế lực từ mới đến cũ nối đuôi nhau xuất hiện rất thành khẩn, những tán tu hay tu sĩ lịch luyện có mặt cũng là ngẩng đầu nhìn lên tràn cảnh hùng vĩ trước mắt, từng phố lớn ngõ nhỏ đều có chi chít người quan sát, Hàn Vũ Thiên dừng bước ở giữa thần thành khí tức tản ra uy nghiêm tới cực điểm, phàm nhân quỳ gối tu sĩ cúi người. Cung chủ, Hôn Nguyên Thánh Quốc đã không còn là thế lực mới thành lập nữa, toàn bộ lấy Vạn Niên Cung làm người dẫn đầu tất cả cùng quy phục không dám làm loạn. Lôi Linh Đạo Lâm, Hỏa Linh Uy Lân, Thủy Linh Thanh Tuyển, Thổ Linh Hướng Quản Hy và Mộc Linh Mộc Tiên, Kim Linh Nhật Hoàng, sáu đạo linh hồn nguyên tố vây quanh Hàn Vũ Thiên, bắt đầu dung nhập làm một với hắn. Dưới chân Hàn Vũ Thiên xuất hiện vòng sáng thứ ba màu vàng, thứ đó vỡ nát như giải phóng sức mạnh bị phong ấn, hắn bùng phát khí tức lực, lượng linh hồn dồn ép tất cả phải quy phục. Sức mạnh linh hồn thật khủng khiếp. Tu vi linh hồn bậc này, hắn. Hàn Vũ Thiên tay điểm tia sáng phóng thẳng lên trời cao hiên lên dòng chữ Chu Diệt Phúc Hải, Phúc Hải Thánh Quốc đại điện tất cả đều cùng kính quỳ xuống trước nam tử đang ngồi thong dong trên bảo tọa, hắn ta cầm bầu hồ lô đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu vạn dặm, Kinh Đào Thần Quân cười nói, tất cả chuẩn bị đi, đây là cuộc chiến sống còn của Phúc Hải Thánh Quốc. Công Tôn Đoạn Trần ôm quyền thật sâu cung kính nói, lão tổ nói phải, chúng ta sẽ dốc toàn lực mà chiến không để Phúc Hải Thánh Quốc bị mất mặt thêm nữa. Công Tôn Đoạn Trần đứng dậy nét mặt vô cùng nghiêm túc trầm giọng quát, Phúc Hải Thánh Quốc toàn bộ chuẩn bị nên chiến đại địch, phải cho chúng thấy Phúc Hải Thánh Quốc không dễ bị trêu chọc. Giết, giết, giết. Phúc Hải và Thuế, Vạn Thuế, Vạn Vạn Thuế. Công Tôn Vô Quá đứng trong đám thiên kiêu trẻ tuổi ánh mắt có chút sâu xa, Hàn Vũ Thiên bên này chuẩn bị vô số thuyền hạm phi không cùng với đại quân Hôn Nguyên Thánh Quốc hướng thẳng tới Phúc Hải Thánh Quốc, bên Phúc Hải Thánh Quốc cũng là chuẩn bị phòng ngự ở khắp biên cương dựng lên kết giới làm rào cản. Kinh Đào Thần Quân uống một ngụm rượu rồi cười lớn nói, ba vị có muốn lên thiên ngoại chiến một trận cùng ta? Một bước của hắn đã xuất hiện ở trước mặt đại quân của Hôn Nguyên Thánh Quốc, khí tức tản ra nghiền ép tất thảy chúng sinh, đại tự tại thiên ma tôn, Hư Thiên và Tuyết Nguyệt đồng thời xuất hiện phóng ra khí tức đối cứng. Kinh Đào Thần Quân ở trong ngưỡng cửa thần hoàng đã lâu có thể nói là cực hạn trong cảnh giới này, so với ba người họ vừa đột phá không lâu thì có thể nói là chênh lệch không nhỏ. Cả bốn người biến mất khỏi Tô Lăng giới hướng thẳng ra thiên ngoại, bầu trời nổ tung từng đoàn phát tác, cuộc chiến diễn ra phía trên những kẻ như bọn họ không thể chen chân vào. Hàn Vũ Thiên đứng trên sáng thế thần kiếm phi kiếm mà đi, mỗi nơi thần kiếm lướt ngang để lại một vết nứt giữa trời, theo sau là vô số thuyền hạm của Hôn Nguyên Thánh Quốc. Công Tôn Tà Huyên Bắc Đao trên vai khí tức đã đạt tới thần đế cảnh, so với lúc trước thì đúng là mạnh hơn nhiều. Hắn ta đứng chỉ huy đám tu sĩ bày ra kết giới cùng với vô số thế lực phụ thuộc bắt đầu tiến hành chuẩn bị tử chiến, Hỏa Tinh Thánh Quốc cũng gửi tiếp viện tới, Vân Vượng Thánh Quốc cũng tương tự đem theo đại quân hỗ trợ Phúc Hải Thánh Quốc, cả ba thế lực này nhiều năm làm đồng minh, có thể nói là gắn kết như huynh đệ, cuộc chiến trước kia là do bị đánh phủ đầu nên không kịp chi viện. Giờ đây bọn họ đã có chuẩn bị đương nhiên sẽ tới tiếp sức. Công Tôn Đoạn Trần cầm lấy lệnh bài Thiên Thần Điện trong tay giơ cao lên bầu trời nói, Công Tôn Đoạn Trần cầu kiến cao tầng của Thiên Thần Điện. Cầu Thiên Thần Điện ra mặt. Bầu trời hiện ra bốn vòng xoáy không gian lơ lửng trên đỉnh đầu Phúc Hải Thánh Quốc, Đao Hải Thần Sơn Ngọc Chấn Đại Đao sau lưng dáng vẻ khôi ngô bức ra, Trang Biên Hồ Điệp Thái Bạch cô cô chống gậy chậm chậm đi ra khỏi không gian thứ nguyên, Thất Bảo Thần Cung Mạnh Vũ Viên chắp tay sau lưng phong thái nhàn nhã, Sang Thế Kiếm Cung Nhạn Độc cô một tay ôm kiếm ánh mắt sắc bén, Thái Bạch cô cô lên tiếng trước nói, Công Tôn Đoạn Trần, bọn ta biết ngươi sẽ sớm dùng đến lệnh bài này, thế nhưng là Nhạn Độc cô cắt lời nói, Hàn Vũ Thiên đang giữ trong tay Sáng Thế Thần Kiếm cũng được xem là chuyển thừa chân chính của Sáng Thế Thần Chủ, vậy nên thân phận đã được xem là Sáng Thế Thần Chủ tương lai, bọn ta chọn không can dự vào cuộc chiến này đã là những gì có thể làm được cho Phúc Hải Thánh Quốc. Công Tôn Đoạn Trần vẻ mặt âm trầm nói, nhưng mà theo như khế ước khi diễn ra Thánh Quốc đại chiến thì, nhưng nếu hắn lấy thân phận chân truyền của Sáng Thế Thần Chủ liền có thể điều động toàn bộ Sáng Thế Thần Cung xuất thủ, liệu rằng ngươi có thể chống lại? Mạnh Vũ Nguyên thản nhiên lên tiếng, dù lão cũng không thích Vạn Niên Cung nhưng mà lệnh của Thất Bảo Thần Chủ truyền xuống lão không thể không vân, không có động thái nào chính là lệnh. Ngọc Chấn một đao quét ngang một vết rách hư không xuất hiện năm bóng người khác đồng loạt xuất hiện. Hoàng đế Hỏa Tinh Đằng Nguyên Biêm, Hoàng đế Phong Sơn Liêu Hà, Hoàng đế Mộ Thương Mộ Dung Kiệt, Nữ đế Tiên Tiên Mỹ Hàn, Hoàng đế Vân Phượng Trúc Dụ, năm vị hoàng đế của Ngũ Đại Thánh Quốc còn lại đã xuất hiện cùng với đó là sự xuất hiện của Công Tôn Vô Danh, sáu vị hoàng đế thánh quốc xuất hiện giữa bầu trời, Thái Bạch cô cô đập gậy xuống đất tạo thành hội nghị bàn tròn dành cho các vị hoàng đế nói, "Được rồi, vậy thì theo luật mà làm, nghị quyết thánh chiến không thể thiếu Hôn Nguyên Thánh." Quốc. Một đường hư không rạch ra Hàn Diệp bước ra phong thái như bậc đế vương. Hắn chắp tay sau lưng cười nói, "Ta đại diện cho Hôn Nguyên Thánh Quốc, Hôn Nguyên Hoàng đế Hàn Diệp." Công Tôn Vô Danh đứng dậy vẻ mặt tức giận nói, "Hôn Sược, từ khi nào một tên tiểu bối còn hôi sữa lên mặt ở đây?" Hàn Diệp nhếch môi nói, "Một kẻ sắp chết cũng dám lên tiếng sao?" Thái Bạch cô cô thản nhiên nói, "Nghị quyết thánh chiến bắt đầu. Ta lấy tư cách hoàng đế Hôn Nguyên Thánh Quốc khiêu chiến Phúc Hải Thánh Quốc." Hàn Diệp đưa kiếm chỉ thẳng về Công Tôn Vô Danh vẻ mặt lạnh lùng nói, Thái Bạch cô cô nhẹ gật đầu nói, "Được rồi, Phúc Hải Thánh Quốc và Hôn Nguyên Thánh Quốc sẽ đối địch, số phiếu bầu hôm nay của năm thế lực còn lại chính là quyết định cho việc tồn vong của Phúc Hải Thánh Quốc." Thiên Mỹ Hà giơ tay lên thản nhiên nói, "Ta chọn Hôn Nguyên." Liêu Hà khoanh tay bình tĩnh nói, "Ta chọn Hôn Nguyên." "Hai tên các ngươi, Hôn Nguyên Thánh Quốc đã cho các ngươi lợi ích gì mà lại đứng về phía chúng?" Đang Nguyên Biêm vẻ mặt khó coi nói, "Vốn dĩ còn định lôi hai thánh quốc này về chung một thuyền mà bắt đầu chưa bao lâu đã hướng về Hôn Nguyên Thánh Quốc, số bầu chọn đã là 3-3 ngang nhau, mọi ánh mắt liền đổ dồn về Mộ Thương."